Chương 19. Dạy nàng tránh hiểm nghi chương 019 dạy nàng tránh hiểm nghi Thẩm Định bị đánh ôm ngang từ trong rừng hương dã trong rừng bay lượn mà qua, nàng trong đầu một trận tiếp một trận mê muội, nhưng không ảnh hưởng nàng thấy rõ ôm nàng người. A Nam. Thẩm Định lung lay đầu, ngươi đây là? Ý thức khôi phục rồi. Không nên a, dư độc chưa thanh a ngươi. Trong đầu không ngừng mê muội, nàng vì không để cho mình mê man quá khứ, cố gắng dây rủa lấy nói chuyện, cũng không biết nói là cho Tiêu Nam Kham vẫn là nói cho mình nghe. A, hẳn là tạm thời, ngươi đây là khinh công đi. Quên nói cho ngươi, dư độc chưa thanh, ngươi dạng này độc tố sẽ phản công nha. Tiêu Nam Kham mặt không biểu tình bay lượn hướng phía trước, không để ý tới nàng. Lãnh khốc như vậy, Thẩm Định trong đầu chóng mặt một mảnh, không nhịn được nghĩ đến, không hổ là tương lai cảnh ung đại đế, nhìn một cái này bức cách. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nam Kham ôm nàng từ phía sau thôn trong rừng rậm ghé qua mà qua, trực tiếp từ hậu viện leo tường tiến vào ra môn. Thẩm Định khổ bên trong làm vui nghĩ đến, lần thứ nhất nhìn thấy tiến nhà mình còn muốn leo tường. Vừa xuống đất, nhấc lên chân khí rơi xuống, Tiêu Nam Kham ngực trì trệ, tận lực bồi tiếp phun một ngụm máu phun ra. Thẩm Định đột nhiên một cái giật mình, vội vàng níu lại hắn tay áo, ra trong phòng còn có một bộ ngân châm, đi lấy ra, ngươi dư độc phản công. Trước mắt nàng từng đợt trời đất quay cuồng, dùng sức lắc đầu. Tiêu Nam Kham nhíu mày, ngươi vẫn là trước quản chính ngươi đi. Ta không sao, kia trong trà mông hắn dược hạ quá nặng đi, nhanh đi lấy châm. Tiêu Nam Kham đưa nàng phóng tới trên ghế, bước nhanh vừa đi vừa về lấy ra ngân châm, nhìn xem Thẩm Định ánh mắt thỉnh thoảng tan rã dáng vẻ, hắn có chút hoài nghi, ngươi dạng này được hay không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Định nhặt một viên ngân châm đâm vào mình cái cổ. Chỉ một thoáng, ánh mắt một mảnh thanh minh. Cái huyệt vị này là cưỡng ép nâng cao tinh thần, đau đến nàng đầu một trận nhói nhói, Thẩm Định cắn răng, ao thoát. Châm này nhiều nhất khoảng 5 phút. Tiêu Nam Kham dừng một cái chớp mắt, trầm mặc giải khai áo. Trên người hắn còn mặc Thẩm Định mua vài thô y phục, giải khai sau lộ ra vân da rõ ràng ngực bụng, Thẩm Định nhanh chóng đi châm. Một lát sau, nàng thay Tiêu Nam Kham xem bệnh xong mạch than khẽ khẩu khí, tốt. Nói xong liền cấp tốc thu châm chờ đến cuối cùng một cây ngân châm thu hồi, bị kịch liệt đau nhức cưỡng chế lấy buồn ngủ rốt cục phô thiên cái địa mà đến, để nàng lại không lực chống cự. Cúi đầu, Thẩm Định chán đè vào Tiêu Nam Kham trên thân trực tiếp liền mất đi. Nàng ngồi, Tiêu Nam Kham đứng tại đối diện nàng, trên lệch độ cao để mặt của nàng vừa vặn đối Tiêu Nam Kham ngực bụng ở giữa. Đột nhiên dựa vào tới xúc cảm cùng hô hấp kéo theo khí tức để Tiêu Nam Kham đột nhiên cứng đờ, ngực bụng một trận căng cứng. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm cắn răng, dừng một cái chớp mắt, đưa tay đem người một thành cầm lên tới. Tiêu Nam Kham độc nguyên bản đã lập tức dọn dẹp sạch sẽ, cho dù không tiếp tục trị liệu, chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng chút thời gian cũng liền tốt trôi chảy. Nhưng hắn từ Kim Điêu nơi đó biết được Thẩm Định bên kia khả năng có tình trạng, không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới, sau đó trực tiếp giết người. Về sau lại là cố nén đem Thẩm Đại Niên vợ chồng cũng giết suy nghĩ, một đường thôi động chân khí nhanh chóng hướng phía trước, kết quả dư độc phản công. Ngày thứ hai, Thẩm Định cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh táo lại lúc, liền phát hiện hôm qua đã thanh tỉnh cảnh ung đại đế. Lại hồ đồ rồi. Nàng vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy Tiêu Nam Kham ngồi tại nhà chính trước bàn, trông mong nhìn chằm chằm nàng, "Đại tẩu, đói." Thẩm Định lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn hôm qua giết người, mặc dù kia Phan Kim Liễm chết chưa hết tội, nhưng hắn là chi huyện em vợ, dẫn xuất nhiễu loạn đây là. Các loại, đừng nội, vị này chính là bây giờ Định Vương điện hạ, tương lai cảnh ung đại đế, hắn đã nhanh khôi phục. "Đúng, hắn hôm qua đã thanh tỉnh." Thẩm Định phút chốc ngồi vào Tiêu Nam Kham đối diện, chữ câu câu nhìn xem hắn. Tiêu Nam Kham thần sắc mở mịt, "Đại tẩu, ngươi có phải hay không đang giả ngu?" Tiêu Nam Kham trừng mắt nhìn, "A." Thẩm Định tiếp tục nói, "Đường giả bộ, hôm qua ngươi không phải còn làm kinh công, ngươi còn nhớ chứ?" Tiêu Nam Kham nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, "Nhớ kỹ." Thẩm Định đại hỉ, "Ta liền biết." Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tiêu Nam Kham đi đến trong viện, sau đó, một chiêu đại bảng dương cánh. "Đại tẩu, kinh công." Hắn nâng lên một chân, hai tay làm lớn bằng dương cánh hình, đầy mắt chờ mong nhìn xem Thẩm Định, Thẩm Định lập tức trợn tròn mắt, "A." Nàng có chút tâm lạnh, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ, "Hôm qua không phải như vậy à, siêu siêu bay về phía trước loại kia." "Nha." Tiêu Nam Kham thu tay lại chân, hấp khí, sau đó đông nhiên lao ra ngoài. Một đầu đâm vào tủi trong giảm, liên tiếp tủi lều chuồng gà bên trong, thật vất vả chậm tới chuẩn bị nổi lên bắt đầu đẻ trứng mấy cái gà mái lại bị cả kinh một trận tiêu thảm. Điên rồi. Không sinh. Tiếp tục thôi trứng. Thẩm Định rốt cục ý thức được, dư độc phản công phía dưới, đua ta lại bắt đầu hồ đồ rồi. Bất quá không sao, như là đã bắt đầu có thanh tỉnh dấu hiệu, dư độc phản công tạo thành hỗn loạn cũng là tạm thời, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Hai ngày này cẩn thận nghe ngóng rồi nói sau. Thẩm Định miễn cưỡng an ủi mình. Tiêu Nam Kham thì là từ tuổi trong dạp leo ra, định lấy một đầu rơm dạ ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. "Đại tẩu, đói, không bay được." Đồ ngốc vẫn rất sẽ cho mình kiếm cớ. Thẩm Định đưa tay cầm rơi trên đầu của hắn cỏ dại, buồn cười nói, "Hảo hảo, hiện tại liền đi cho chúng ta A Nam nấu cơm, nhìn một cái cho đói cũng bay không được nữa." Tiêu Nam Kham khôi phục thanh tỉnh một cái trước mắt, nhìn thấy chính là gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười. Đối diện nữ nhân một bên đưa tay thay hắn chỉnh lý tóc một bên cười con mắt con cong, nguyên lai nàng thế mà còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Nam Kham lại mày nhăn lại. Tùy tiện cách nam nhân gần như vậy, khó trách chiêu chút loạn thất bát tao người tới. Đợi đến hắn mấy ngày nữa trước khi đi, nhất định phải dạy cho nàng như thế nào cùng nam nhân tránh hiểm nghi. Chương 20. Bị buộc nợ chương 020 bị buộc nợ Thẩm Định lo lắng lấy Phan Kim Liễm bị giết sự tình, một mực cẩn thận nghe ngóng lấy Thạch Hà thôn bên kia manh mối, quả nhiên, một ngày sau liền có thôn dân chạy tới vội vã nói cho nàng, Thẩm Đại Niên giết người, quan phủ đi trong nhà bắt người, nhưng Thẩm Đại Niên đã chạy án, chỉ còn lại Thẩm Thanh Bách một người. Cũng may Thẩm Thanh Bách trước đó đã thi tú tài, nếu không chỉ sợ không thể thiếu muốn bị tra tấn một phen. Thẩm Định lòng tràn đầy im lặng, ám đạo kia Thẩm đại niên vợ chồng thật sự là phát rồ, thế mà ngay cả con độc nhất đều mặc kệ, cứ như vậy mình chạy trốn. Thẩm Định nghĩ tới ngày đó nàng trúng thuốc mê về sau, cái kia thiếu niên yếu đuối ở ngoài sáng biết nàng không phải thân tỷ tỷ lúc vẫn như cũ muốn cứu nàng, kết quả bị đánh đầu rơi máu chảy. Kia vợ chồng hai người không bằng cầm thú, nhưng Thẩm Thanh Bách lại là cái tốt, cho dù bất thiện ngôn ngữ, lại là thật cầm nguyên thân đương tỷ tỷ. Bây giờ phụ mẫu chạy án, hắn lại người yếu nhiều bệnh, tình cảnh nhất định gian nan, cũng không biết hắn thế nào. Cuối cùng, Thẩm Định quyết định đi Thạch Hà thôn nhìn xem. Phan Kim Liễm dù sao cùng Chi huyện có quan hệ, mặc dù Thẩm đại niên đã bị nhận định là hung thủ, nhưng nàng lo lắng sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì lần trước sự tình, nàng dứt khoát mang tới Tiêu Nam Kham, sau đó lại mời Triệu Thống cùng hắn mấy người bằng hữu theo nàng đi một chuyến. Triệu Thống thương thế còn chưa lành lưu loát, không thể đánh săn, trong thôn cũng không tới ngày mùa, có là người rảnh rỗi, Thẩm Định ra bạc, tự nhiên có người nguyện ý đi một chuyến, dù sao cũng không uổng phí khí lực gì. Chờ đến Thạch Hà thôn, vừa mới tiến thôn, có người quen biết thấy được nàng, liền tiến lên nói khẽ với Thẩm Định nói, nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi mau trở về nhìn xem, Lý Chính dẫn người đi tìm Thanh Bách. Lý Chính? Thạch Hà thôn Lý Chính phẩm hạnh công đoan, không phải là khi dễ bây giờ tứ cố vô thân Thẩm Thanh Bách. Thẩm Định bước chân tăng nhanh chút chạy tới Thẩm gia, xa xa liền thấy trong viện vây quanh một vòng người, nàng trực tiếp đi qua, liền thấy đứng ở trước cửa Thẩm Thanh Bách. Ngắn ngủi mấy ngày, Thẩm Thanh Bách lại gầy rất nhiều, vốn là yếu đuối thiếu niên nhìn tái nhợt đơn bạc đến một trận gió đều có thể thổi ngã, giờ phút này, hắn đang bị người vây quanh. Thẩm Định từ vây xem thôn dân ở giữa chen quá khứ, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Thẩm Định, người chung quanh lập tức cho nàng cùng nàng mang tới một đoàn người tránh ra chút địa phương. Đối diện, Thẩm Thanh Bách vành mắt phút chốc liền đỏ lên, tỷ. Thẩm Định vô cùng chán ghét Thẩm đại niên vợ chồng, nhưng người thiếu niên trước mắt này từ đầu đến cuối coi nàng là thành thân tỷ tỷ, không để ý thân thể của mình yếu đuối liều mạng cũng nghĩ bảo hộ nàng. Giờ phút này, nhìn thấy thiếu niên đối nàng lộ ra tín nhiệm cùng yếu ớt thân sắc, Thẩm Định đi đến bên cạnh hắn, ấm giọng nói, "Không có việc gì, đừng sợ, có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói." Nguyên lai là Thẩm Định trở về, ngươi trở về cũng tốt, vừa vặn chúng ta đem chuyện này trước mặt mọi người nói rõ ràng. Thạch Hà thôn Lý Chính Thẩm Hiếu Đông bung vẩy trong tay một trang giấy, Thẩm đại niên năm ngoái tháng chạp dựa dẫm vào ta cho mượn 20 lượng bạc, đây là phiếu nợ, giấy trắng mực đen còn có hắn tay số đỏ ấn. Đem phiếu nợ biểu hiện ra cho Thẩm Định, Thẩm Hiếu Đông tiếp tục cùng Thẩm Thanh Bách nói, "Thanh Bách, không phải bá bá ta bất cận nhân tình, nhưng 20 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, bây giờ cha ngươi chạy án không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, bá bá cái này bạc không tìm ngươi lại nên tìm ai mượn, ngươi nói đúng hay không?" Thẩm Định lập tức nhíu mày. 20 lượng? 10 dặm 8 thôn đều biết Thẩm đại niên là cái ma bài bạc, ngay cả nữ nhi đều bán, thế mà còn có người nguyện ý cho hắn mượn 20 lượng bạc. Liền không sợ còn không sao. Thẩm Thanh Bách mím môi, thế nhưng là, ta chưa từng nghe cha mẹ đề cập qua như vậy to lớn nợ nần. Thẩm Hiếu Đông thở dài, cha ngươi người kia, mọi người người nào không biết, hắn như thế nào trung thực nói cho ngươi những sự tình này. Lúc này, một bên Đồng Xuân Hoa bỗng nhiên lên tiếng, "Thanh Bách à, chuyện này đại nương cùng đại bá của ngươi từng nghe cha ngươi đề cập qua. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ cũng phải trả tiền a." Thẩm Đại Thành co rúm lại cái đầu không nói một câu. Thẩm Định nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi vào Thạch Hà thôn Đồng Xuân Hoa vợ chồng, nhíu mày. Đồng Xuân Hoa giọng lớn, Thẩm Thanh Bách muốn biện bạch, Thẩm Hiếu Đông lập tức cùng Đồng Xuân Hoa kẻ sướng người hòa nói, "Thanh Bách ngươi nhìn, bây giờ ngươi người trong nhà đều thừa nhận, chẳng lẽ bọn hắn sẽ giúp ta người ngoài này gạt ngươi sao?" Đồng Xuân Hoa lập tức nói, "Thanh Bách, đại bá của ngươi cùng cha ngươi cốt nhục chí thân, như thế nào hấu ngươi đứa cháu này, nhưng thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh địa nghĩa a." Chung quanh một đám thôn dân châu đầu ghé tai, Thẩm Thanh Bách bị chấn đến một câu đều cũng không nói ra được. Ngoại trừ hắn, kỳ thật không ai biết, cha hắn Thẩm đại niên không phải chạy án. Cha hắn đã chết. Hôm đó, cha hắn mang theo hắn cùng mẹ hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa mới tiến sơn lâm không bao lâu, ngay tại hắn đi trong rừng thuận tiện khi trở về, lại nhìn thấy cha mẹ đã bị giết. Thẩm Thanh Bách vô ý thức co lại đến bụi cỏ phía sau, chỉ thấy những người kia đem hắn cha mẹ đẫm máu thi thể hướng cách đó không xa sườn đồi kéo đi. Phu nhân bàn giao, muốn để bọn hắn chết không toàn thây, chúng ta từ bên kia ném xuống, không dùng đến hai ngày liền bị dã thú gặm sạch sẽ. Hắn nói không phải hắn giết, là nữ nhi của hắn nhân tình giết người, chúng ta có phải hay không nên nói cho phu nhân? Kia là tự nhiên, ngươi dám tùy ý giấu giếm. Như thật không phải bọn hắn giết, vậy bọn hắn đứa con trai kia đâu? Chờ một chút nhìn, nếu là đụng tới cùng một chỗ giết, chẳng thảo trừ căn. Thẩm Thanh Bách không dám thò đầu ra, trắng bệch lấy khuôn mặt, đầy trong đầu đều là cha mẹ không thành hình người thi thể. Hắn quay đầu liền chạy, một mực chạy đến huyện thành, tìm được hắn trước kia lão sư. Lão sư của hắn bây giờ là huyện nha điện sự. Nhưng khi lão sư nghe hắn về sau, lại ngăn trở hắn nói muốn báo quan dự định. Lão sư nói cho hắn biết, chết Phan Kim Liễm là chi huyện đại nhân ái thê Phan phu nhân duy nhất đệ đệ, bây giờ Phan phu nhân đã không có công khai bắt người, chính là cất báo thủ cho hạ giận tâm tư. Thuống chi, Phan Kim Liễm chết xác thực cùng hắn cha mẹ có thoát không ra liên quan. Bây giờ, hắn không có chứng cứ chứng minh giết người chính là Phan phu nhân người, nếu là đi báo quan, chính hắn cũng liền nguy hiểm. Thẩm Thanh Bách hoang mang lo sợ tại lão sư nhà ở một đêm, ngày thứ hai, huyện nha liền ban bố cha hắn Thẩm đại niên chạy án tin tức, hắn thế mới biết, lão sư nói chính là thật, vị kia Phan phu nhân căn bản không có ý định công khai bắt người thẩm phán, nàng chỉ là muốn cho đệ đệ báo thủ cùng cho hạ giận. Thẩm Thanh Bách tại lão sư đề điểm dưới, mình đi huyện nha cũng báo quan, nói cha mẹ mất tích không thấy, sau đó công bố mình gần đây vì chữa bệnh đều ở tại lão sư nhà. Căn bản không biết trong nhà chuyện gì xảy ra. Lão sư của hắn cho hắn làm chứng, lại thêm hắn có tú tài công danh mang theo, cứ như vậy, hắn mới tốt tốt đi ra huyện nhà. Cho dù Thẩm Thanh Bách cũng biết mình song thân phẩm tính thấp kém, dễ thân mắt thấy song thân chết thảm, hắn vẫn như cũ bi thống. Bây giờ Lý Chính còn ỷ vào cha hắn chạy án không dám trở về, công nhiên lừa bị tiền. Thẩm Thanh Bách biết Lý Chính đã sớm coi trọng nhà bọn hắn phòng ở mảnh đất này, chỉ là hắn không nghĩ tới, liền ngay cả đại bá vợ chồng hai người đều trợ trụ vi ngược. Gặp thiếu niên sắc mặt trắng bệnh bị bức bách nói không nên lời một câu, Thẩm Hiếu Đông thu hồi phiếu nợ, lại lộ ra hiền lành ôn hòa thân sắc. Thanh Bách, bá bá cũng không phải không nên ép ngươi trả nợ, chỉ là lo lắng cha ngươi bây giờ chạy án, món nợ này không có thuyết pháp, không phải dạng này, ngươi ký phiếu nợ đem món nợ này con qua đi, bá bá liền không cần phải nhiều lời nữa, về sau ngươi chừng nào thì có năng lực lúc nào còn, như thực sự không được, còn có ngươi tỷ tỷ giúp đỡ. Thẩm Hiếu Đông vừa dứt lời, Thẩm Thanh Bách phút chốc ngẩng đầu, không có quan hệ gì với nàng. Thiếu niên mím môi chân thành nói, cha mẹ ta trước khi đi đã nói với ta, chị ruột của ta khi còn bé chết bệnh, Thẩm Định là nhặt về bé gái mồ côi, cùng ta Thẩm gia không có bất cứ quan hệ nào. Thẩm Định liền giật mình, sau đó chỉ thấy thiếu niên từng chữ nói ra, vô luận Thẩm đại niên lưu lại nợ nần gì, các ngươi một mực đến tìm ta, không có quan hệ gì với Thẩm Định. Thẩm Định trầm mặc xuống dưới. Nàng biết, thiếu niên là muốn bảo hộ nàng, dù là chính hắn đã tứ cố vô thân lung lay sắp đổ. Mọi người chung quanh đều có chút kinh ngạc, nhưng huyết thống sự tình không ai sẽ nói lung tung. Những người kia thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Thẩm Hiếu Đông thì là gật gật đầu, "Tốt, đây là nhà ngươi sự tình, bà ba không can thiệp, ngươi đem phiếu nợ ký, bà ba hôm nay tuyệt không nói thêm nữa một câu khác." Chương 21. Hắn thật sự là Triệu Nam sao? Chương 021 hắn thật sự là Triệu Nam sao? Thẩm Thanh Bách rủ xuống mắt, nhìn xem Thẩm Hiếu Đông đưa tới bút, chậm rãi đưa tay. Lúc này, một thanh âm vang lên, "Chờ một chút." Thẩm Định tiến lên một bước, "Ai có thể chứng minh cái này giấy vay nợ là Thẩm đại niên lập hạ?" Đám người cùng nhau nhìn qua, Thẩm Hiếu Đông nhíu mày, rõ ràng có chút tức giận, "Ta hảo tâm thông cảm, Định nha đầu ngươi vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Ngươi không phải là Thẩm đại niên nữ nhi, việc này có liên quan gì tới ngươi, ngươi còn không cho ta đi ra." Nói, Thẩm Hiếu Đông khí thế hùng hổ liền muốn hướng Thẩm Định trước mặt nào, làm bộ muốn đánh nàng. Triệu Thống tiến lên một bước, mặt lạnh lấy quát lớn, "Cút." Thẩm Hiếu Đông biết Triệu Thống không dễ trọng, nhất thời dừng lại thu tay lại, hắn giơ lên trong tay giấy vay nợ, là Thẩm Định nói hiệu nói vượn trước đây, cái này giấy vay nợ giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, còn có thể là giả. Đồng Xuân Hoa lập tức hất đệm, "Không sai, ta là ngươi lại đường, còn có thể giúp đỡ người khác hại Thanh Bách hay sao?" Bên cạnh thôn dân nghe vậy nhao nhao gật đầu. Nói cũng đúng, không có đạo lý giúp đỡ người bên ngoài hại người trong nhà. Cũng có người nhỏ giọng chất vấn, Lý Chính lúc nào hảo tâm như vậy, thế mà cho vay Thẩm đại niên như thế bại hoại. Xuyệt, đừng bị nghe được. Sợ cái gì, kia Đồng Xuân Hoa cũng không phải vật gì tốt, người nào không biết nàng xảo trá. Thẩm Hiếu Đông mặt mũi tràn đầy tức giận, Đồng Xuân Hoa lại liên tục hát đệm, Thẩm Định trong lúc nhất thời thành mục tiêu công kích. Nàng lại nửa điểm không thèm để ý, mây trôi nước chảy nói, kỳ thật cũng đơn giản, Nghiệm Hạ Vân tay chẳng phải sẽ biết. Thẩm Hiếu Đông cả giận nói, bây giờ Thẩm đại niên phạm pháp giết người chạy án, đi nơi nào nghiệm? Các ngươi đây là muốn trốn nợ, tốt, cùng nhau đi huyện nhà phân đạo cũng được. Thẩm Định cười cười, đang có ý này. Nàng chậm rãi nói, mặc dù Thẩm đại niên người chạy, nhưng năm đó hắn đem ta bán cho ta vong phu Triệu Mục lúc Lập Hạ Văn tự bán mình ngược lại là còn tại trong nhà của ta, Thanh Nguyên thôn cách không xa, ta sai người mang tới vừa so sánh liền biết, cái này chẳng lẽ không phải rất dễ dàng. Kỳ thật kia Văn tự bán mình Triệu Mục lúc trước sớm đã tại Nguyên thân trước mặt bất rủi, nhưng người bên ngoài cũng không biết. Nghe được Thẩm Định, Thẩm Hiếu Đông lập tức cứng đờ, bên cạnh vừa mới còn tại gào thét sẽ không lừa gạt người trong nhà Đồng Xuân Hoa cũng có chút trợn tròn mắt. Cứng đờ qua đi, Thẩm Hiếu Đông cứng cổ nói, ta đã sớm nghe người ta nói Thẩm Định ngươi tại Thanh Nguyên thôn không tuân thủ phụ đạo, làm người chớ khinh thường, bây giờ quả nhiên như vậy làm việc không chịu nổi, ngay cả mình bị bán mình sự tình đều có thể lấy ra nói. Lời nói này khó nghe, chung quanh thôn dân vô ý thức nhìn về phía Thẩm Định. Bình thường trong thôn nữ tử nếu là bị người nói không tuân thủ phụ đạo cũng hoặc bị song thân cầm cố, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn phát điên nổi điên, nhưng đám người lại phát hiện, Thẩm Định thế mà thần sắc bình thản, thậm chí còn cười cười. Ta cũng nghe người nói Lý Chính ngươi thường ngày cường thế keo kiệt, giả nhân giả nghĩa âm hiểm, bây giờ cũng quả nhiên là không có điểm mấu chốt, dứt khoát khi dễ Thẩm Thanh Bách không người làm chủ, công nhiên đe dọa, cùng ngài so sánh, ta điểm này tự lời đồn thật đúng là tính không được cái gì. Ngươi gặp Thẩm Định có đối phó, Thẩm Hiếu Đông chính là nhìn về phía Thẩm Thanh Bách, Thanh Bách, ngươi nói thế nào, nếu là ngươi nghe Thẩm Định không chịu nhận nợ, liền không sợ ngày sau bị người thoá mạng. Thẩm Thanh Bách trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nếu ta liền như vậy không minh bạch nhận hạ món nợ này, ngày khác mới sợ bị người chế giễu, hôm nay ngài lấy ra giấy vay nợ liền muốn ta trả nợ. Ngày khác người bên ngoài tiện tay viết cái giấy vay nợ tới nói cha ta mượn hắn, ta nhận là không nhận. Hít một hơi thật sâu, thiếu niên ngữ điệu bình tĩnh, dạng này nợ nần, ta chính là còn cả một đời cũng trả không hết, nếu như thế, vậy liền ủy khuất tỉ tỉ của ta lấy ra làm nằm kia khế ước, ngâm nghĩa cẩn thận đến tuột cùng là cha ta thiếu nợ, vẫn là Lý Chính oan nhân. Thẩm Thanh Bách từng chưa nói ra, chúng ta đi huyện nha biện bạch cái rõ ràng. Thẩm Hiếu Đông lập tức sửng sốt, cái này một cái trước mắt, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hẳn là sớm liền đến, Thẩm Thanh Bách dễ đối phó, đều để Thẩm Định cái này tiểu quả phụ pha trộn. Vốn là biết Thẩm Thanh Bách hướng nội ngại ngùng, Thẩm Hiếu Đông cất tâm tư muốn dùng khoản này giả nợ nần để Thẩm Thanh Bách viết phiếu nợ, kết quả mắt thấy Thẩm Định đã để người đi báo quan, Thẩm Hiếu Đông cọ thu hồi giấy vay nợ, thôi thôi, coi như ta không may, món nợ này ta từ bỏ. Thẩm Thanh Bách động tác dừng lại, Thẩm Định ở bên cạnh nhắc nhở, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần nghiệm minh thủ ấn, lập tức liền đem tiền còn cho ngài, chúng ta còn không sợ, ngài sợ cái gì? Thẩm Thanh Bách kịp phản ứng, gật đầu, tỷ tỷ nói đúng lắm, vẫn là nghiệm đi. Thẩm Hiếu Đông thấy thế trực tiếp xé giấy vay nợ, thôi thôi, món nợ này coi như chưa từng có, về sau ta sẽ không lại sách, các ngươi, thật đúng là tốt. Hắn hừ một tiếng, mặt đen lên xoay người rời đi. Lần này, người chung quanh chỗ nào còn có thể nhìn không ra, Lý chính là muốn bắt giả tá đầu lừa gạt tiền a. Mà lại là dòng giá 20 lượng bạch ngân, lừa gạt vẫn là bây giờ tình cảnh chật vật Thẩm Thanh Bách. Thật không phải là người. Đám người cùng nhau phỉ nhổ, sau đó lại nhìn về phía một bên Đồng Xuân Hoa. Cái đôi này vừa mới còn giúp Lý chính làm chứng đâu. Thế mà liên hợp ngoại nhân hố nhà mình con cháu, thật sự là táng tận thiên lương. Không có lương tâm, thật không phải là người. Đồng Xuân Hoa là cùng Thẩm Hiếu Đông nói xong, lừa bị bạc sau phân nàng một thành, bây giờ gà bay trứng mỡ, liên tục không ngừng dắt lấy trượng phu liền muốn đi. Thẩm Định cất giọng hỏi, đại bá đại nương là cầm nhiều ít chỗ tốt đến giúp người bên ngoài hại mình chất nhi à? Đồng Xuân Hoa cứng cổ giải thích, nơi nào sự tình, ngươi cũng đừng bu ta, chuyện này hứa, có lẽ là đại bá của ngươi nhớ lầm. Thẩm Hiếu Đông đều nhận sợ, nàng đương nhiên không còn dám tiếp tục liên quan vu cáo. Thẩm Định không có lại cùng với nàng nói nhảm, mà là hướng Thẩm Thanh Bách nháy mắt ra dấu. Thẩm Thanh Bách nhìn xem vốn cũng không thân dạy đại bá vợ chồng, trầm âm thanh mở miệng, hôm nay mời chư vị làm chứng, Thẩm đại thành vợ chồng không để ý thân tình cùng người bên ngoài cùng một ruột vu hãm liên quan vu cáo, từ nay về sau, ta Thẩm Thanh Bách cùng Thẩm đại thành một nhà, lại không nửa điểm liên quan. Thẩm đại thành bờ môi giật giật, ánh mắt phiếm hồng, lại một câu đều nói không nên lời. Đồng Xuân Hoa mặt chợt bạch chợt đỏ, vốn nên là tìm một cái lỗ để chui vào tình cảnh, lại sửng sốt cứng cổ xì miệng, phi, ai muốn theo ngươi cái quỷ bị lao kết thân thích, không có ngày khác còn muốn thay người phát tang. Lời còn chưa dứt, bột một tiếng, lại bị rút một vả. Đồng Xuân Hoa thét lên, Thẩm Định, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta. Thẩm Định cười lạnh, ngươi biết Vu Hám đe dọa muốn ngồi xổm bao lâu đại lao sao? Đồng Xuân Hoa một cái giật mình. Thẩm Định mở miệng, cút. Đồng Xuân Hoa một chữ cũng không dám nói, bụng mặt xuyên qua đám người vội vàng thoát đi. Một trận náo kịch như vậy kết thúc chờ đám người đều tán đi về sau, Thẩm Định mới rốt cục có cơ hội hỏi Thẩm Thanh Bách sự tình từ đầu đến cuối. Khi biết được Thẩm đại niên vợ chồng đã chết, Thẩm Định có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy bọn hắn chết không an. Cái này thuần túy là tự tìm. Nhưng là nàng đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Thẩm Thanh Bách nói như vậy. Thẩm Thanh Bách tựa hồ cũng biết Thẩm Định đang suy nghĩ gì, hắn thấp giọng mở miệng, cái này tai họa là cha mẹ mình tìm thấy, là chính bọn hắn hại chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ là cha hắn trước khi chết nói cho những người kia là bên cạnh tỷ tỷ người giết Phan Kim Liễm, ta lo lắng Phan phu nhân sẽ không bỏ qua tỷ tỷ. Thẩm Định cau mày, có khả năng. Thẩm Thanh Bách do dự một cái chớp mắt, lại hỏi, còn có, Triệu gia kia Triệu Nam, tỷ tỷ xác nhận hắn thật là Triệu Nam sao? Phản phất do dự một cái chớp mắt, Thẩm Thanh Bách chậm rãi nói, ta hôm đó nhìn rõ ràng, là hắn giết Phan Kim Liễm, hắn bóp gãy Phan Kim Liễm cổ thời điểm mắt đều không có nháy, hắn còn muốn giết cha mẹ, nhưng tựa hồ là nhịn được. Thẩm Định dừng một chút, ôn thanh nói, ta cũng không biết, hắn là Triệu Mục mang về, Triệu Mục nói hắn là Triệu Nam. Vậy hắn chính là Triệu Nam. Thẩm Thanh Bách không có lại nói tiếp. Thẩm Định lại đưa cho hắn một túi tiền, bên trong còn có một cái toa thuốc, người theo toa tiếp tục ăn thuốc, nếu đang có chuyện, để cho người ta đến Thanh Nguyên thôn tìm ta. Chương 22. Tê hắn nửa người Thẩm Định trong lòng có chút lo lắng. Vị kia Phan phu nhân trực tiếp để cho người ta giết Thẩm đại niên vợ chồng, mà lại cũng biết chuyện này cùng nàng có quan hệ. Lấy vị kia phong cách, có thể hay không cũng tìm người đến trực tiếp đưa nàng giết. Thẩm Định có chút bận tâm tình cảnh của mình, duy nhất an ủi chính là Tiêu Nam Khang cũng nhanh muốn khôi phục. Đua ta ngươi có thể hay không ra sức điểm sớm một chút khôi phục, sau đó mang bay ta cái này không quyền không thế tiểu lão bách tính a. Cổ đại tiểu lão bách tính thật khó a. Thẩm Định ưu tâm hai ngày, làm sao Tiêu Nam Khang còn không có nhanh như vậy khỏi hẳn, nàng cảm thấy không thể ngồi mà chờ chết. Mình phải hảo hảo chuẩn bị một chút, vạn nhất thật nguy hiểm tiến đến, nàng cũng phải có sức tự vệ. Ngày mai muốn đi một chuyến huyện thành, nàng đi con đạo, cùng người bên ngoài cùng một chỗ, nhìn Phan phu nhân giết Thẩm đại niên vợ chồng lúc che che lấp lấp phong cách, hẳn là sẽ không gióng trống thua chiêng. Lại mua điểm phòng thân đồ vật, nhiều mũi tên mua chút, vạn nhất thật nguy hiểm, tốt xấu có thể tự cứu. Đúng, nàng tiến pháp tốt, lão hổ đều có thể đánh. Ổn định ổn định. Ngày thứ hai, Thẩm Định cùng 7-8 tên thôn dân cùng một chỗ ngồi xe bỏ tiến về huyện thành. Tiến vào cửa thành, nàng đi trước tiệm thợ rèn tự định mũi tên, nói là đi săn dùng, cung tiễn không phải tên nỏ, triều đình không có nghiêm ngặt quả khống, ngược lại là có thể mua được. Định hảo tiến đầu, nàng dự định đi Vinh Bí thư Khang bên kia tìm Tô Liên Ý để biện pháp nói. Đi ngang qua An Phúc quán lúc, nàng nhớ tới lần trước những đứa bé kia, thế là tiện đường vào xem. Một đám trai trai hài tử, không cha không mẹ cũng đều vẻ mặt xanh xao, cũng trách đáng thương. Mặc dù Thẩm Định là tại An Phúc Quan gặp được Phan Kim Liễm lúc này mới dẫn xuất một đống sự tình, nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy là bởi vì nàng giúp những hài tử kia mới dẫn xuất nhiễu loạn, càng sẽ không cảm thấy cùng những hài tử kia có quan hệ mà đi giận chó đánh mèo bọn hắn. Tựa như gặp được các nhân lúc không thể trách nữ hài không nên tại trên đường cái mặc váy. Chỗ nào đều có thể có người xấu, bại hoại lúc nào cũng có khả năng xuất hiện, duy nhất nên nhận khiển trách cùng trừng phạt là những cái kia làm ác người. Huống chi, nhìn hôm đó Phan Kim Liễm, Thẩm đại niên trước đó liền đã động đưa nàng bán đi tâm tư. Bại hoại, chết chưa hết tội. Ngay tại Thẩm Định hướng An Phúc Quan bên trong đi đến thời điểm, An Phúc Quan bên trong, những cái kia trai trai hải tử đều tụ tập tại Nguyên Nguyệt trong phòng. Nguyên Nguyệt muốn chiếu cố và bảo hộ Thất Nguyệt, cùng Thất Nguyệt tại trong một cái phòng, trước đó một mực hôn mê tiểu nữ hải đã tỉnh lại, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể uống xong đi bát cháo có thể ăn một chút gì. Nàng nói qua mấy ngày lại đến, có phải hay không đã quên rồi? Nàng thế mà thật có thể giải độc, chúng ta theo nàng cho Thất Nguyệt kê đơn thuốc ăn sau đều tốt hơn nhiều, nàng là thần y a. Làm sao bây giờ, nếu như nàng không tới, Thất Nguyệt có thể hay không lại nghiêm trọng rồi? Đều do tháng 2 ca, ngày đó cầm đao, người ta khẳng định thấy được. Bên cạnh, trước đó nhìn thấy Thẩm Định lúc vụng trộm nắm chặt sau lưng chủ thủ thiếu niên trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Nguyên Nguyệt lên tiếng, "Đều đừng nói nữa, tháng 2 cũng là vì bảo hộ mọi người chúng ta." Lúc này, một mực không nói một câu thiếu niên tháng 2 phút chốc đứng lên, "Ta đi tìm nàng, tìm không thấy, ta liền không trở lại." Nguyên Nguyệt nhíu mày gian dậy, "Hồ nháo cái gì?" Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng bị gõ vang, vừa vặn đi tới cửa tháng 2 đẩy mắt cảnh giác mở cửa phòng, ngẩng đầu liền đối đầu một trương cười tủm tỉm khuôn mặt, "Xảy ra chuyện gì? Ta giống như nghe được các ngươi tại cãi nhau." Chỉ một thoáng, trong phòng bọn nhỏ con mắt đều sáng lên. Thiếu niên Nguyên Nguyệt đi lên trước, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ đến Thẩm Định trước mặt, "Cầu ngài mau cứu bọn hắn, chỉ cần ngài có thể cứu bọn hắn, ta chính là ngài nô bộc, cả đời làm trâu làm ngựa." Nói còn chưa dứt lời, thiếu niên liền bị Thẩm Định vội vàng nâng đỡ, "Thật dễ nói chuyện đừng quỳ nha." Thẩm Định vỗ vỗ thiếu niên, "Ta lần trước kỳ thật liền muốn thay các ngươi tất cả xem một chút, nhưng ta lo lắng các ngươi sợ hãi liền không có sách, trước hết để cho chính các ngươi nhìn xem dược hiệu lại nói." Đứng ở bên cạnh cái kia đầy người u ám khí tiểu thiếu niên túi đầu. Thẩm Định cười cười, "Chắc hẳn những ngày này quá khứ, các ngươi hẳn là cũng biết ta không có ác ý, tới đi, ta thay các ngươi bắt mạch kê đơn thuốc." Nguyên Nguyệt mím môi, "Ta cùng ngươi ký văn tự bán mình, ngươi cầm bạc cứu bọn họ, được không?" Thẩm Định lắc đầu, "Không cần bán mình, ta ngược lại thật ra thật cần các ngươi thay ta làm chút chuyện, nhưng các ngươi yên tâm, không có gì nguy hiểm." Lo lắng bọn trẻ bất an, Thẩm Định nói ra, "Ta dự định tại Bình Ninh huyện làm chút kinh doanh, tạm thời cân nhắc chính là ăn uống, tiếp theo là y quán, các ngươi giúp ta sưu tập một chút tin tức, chữa bệnh cùng sinh hoạt tốn hao coi như là thủ lao, như thế nào?" Đây là nàng ý nghĩ trước kia, bây giờ tạm thời là không để ý tới, nàng nói những này cũng là vì trấn an những hài tử này. Nghe được Thẩm Định, thiếu niên Nguyên Nguyệt trong mắt. Ở tại An Phúc quan tốn hao tạm thời không nói, chỉ nói bọn hắn 12 người mua thuốc tiền đều không phải là số lượng nhỏ, nàng để bọn hắn làm sự tình, căn bản không cần đến nhiều bạc như vậy. "Được." Nguyên Nguyệt thật sự nói, "Chúng ta sẽ hảo hảo hoàn thành tiểu thư phân phó." Thẩm Định bật cười, "Ta gọi Thẩm Định, không phải cái gì tiểu thư, các ngươi có thể gọi ta Thẩm tỷ tỷ." Nàng vốn chỉ muốn hay không thay những thiếu niên này tìm chỗ ở, nhưng Nguyên Nguyệt cự tuyệt, nói bọn hắn đã thành thói quen ở chỗ này. Biết thiếu niên là không muốn lại hoa nhiều bạc hơn, nàng không có cơ cầu, cho bọn hắn đều xem bệnh qua mạch cho toa thuốc xong về sau, lưu lại 20 lượng bạc rời đi. Về sau nàng lại tiến về Vinh Bí Thư Khang, làm bộ là tới mua đồ, thuận miệng tìm Tô trưởng quỹ nói bóng nói gió hỏi vị kia Phan phu nhân. Sau đó nàng liền từ Tô Liên Ý Liễu nơi đó biết được, Phan phu nhân kỳ thật vốn là chi huyện đại nhân tiểu thiếp, chủ mẫu chết bệnh sau nàng mới lên bị, càng quan trọng hơn là, Tô Liên Ý Liễu nói cho nàng, cái kia Phan phu nhân nhìn tiểu tiểu sợ hãi, kỳ thật không phải dễ trêu hạng người. Thẩm Định một trái tim chìm xuống dưới, đã không phải dễ đối phó, kia Phan Kim Liễm lại là đệ đệ của nàng, Phan phu nhân hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua. Dù sao, Thẩm Đại Niên đã đem nàng liên quan vu cáo ra, nhưng kia Phan phu nhân lại ngay cả tìm nàng cha hỏi đều chưa từng có, chỉ bằng Thẩm Thanh Bách vị lao sư kia mặt mũi sợ là làm không được. Nếu là bị gọi lên tra hỏi, có lẽ Thẩm Định còn có thể hơi thở phào, nhưng hôm nay động tĩnh gì đều không có, vậy chỉ có một khả năng, kia Phan phu nhân muốn cùng xử trí Thẩm Đại Niên vợ chồng, lặng yên không một tiếng động đưa nàng xử trí. Có lẽ ngày mai, có lẽ từ nay trở đi. Sau khi về nhà nàng muốn bao nhiêu cho đầu ngốc đâm mấy châm, tranh thủ để hắn sớm một chút thanh tỉnh. Càng quan trọng hơn là, nàng phải thật tốt luyện tiễn. Bất cứ lúc nào, có thể dựa nhất đều là chính mình. Nàng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Thẩm Định không có lại trì hoãn thời gian, rời đi Vinh Bí Thư Khang về sau, đi tiệm thợ rèn lấy quyết định mũi tên, lại lấy chút hiện ngân chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó trực tiếp mượn cái xe ngựa trở về. Một đường không để ý tới ngắm phong cảnh, nàng thúc giục Sa Phu đem xe ngựa đuổi kịp nhanh chóng. Nhưng khi nàng vào cửa sau lập tức liền phát giác không đúng. Trong viện có người đến qua. Cấp tốc xông vào nhà chính, liền thấy trên bàn một tờ giấy, không muốn đồ đần chết, một người đến thổ địa miếu tới. Thổ địa miếu tại ngoài thôn chân núi ruộng dốc bên trên, đã rách nát, bình thường căn bản không ai hướng nơi đó đi. Phan phu nhân người cái này tới. Một người đi. Nàng sợ không phải điên rồi. Thẩm Định cũng không cảm thấy mình ngoan ngoãn nghe lời liền có thể rơi cái tốt. Cầm trong nhà tất cả hiện ngân ra ngoài, nàng đầu tiên là tìm sắt vách Triệu thợ săn mời hắn cầm cùng tiến hỗ trợ, sau đó lại đi tìm Lý Chính, nói Triệu Nam bị kẻ xấu trói lại bắt chạy bạc, mời hắn hỗ trợ thuê thôn dân đi chợ chợ. Đi mỗi người một lượng bạc, nếu là động thủ thụ thường, nàng phụ trách trị thương, chưa khỏi sau lại cho 10 lượng bạc. Không phải ngày mùa tiết, trong thôn vốn là người nhàn rỗi nhiều, vừa nghe đến Thẩm Định mở giá, lại nhìn thấy đã phóng tới Lý Chính nhà trên bàn một đống nhỏ bạc, đều là thần sắc phấn chấn. Cũng không lâu lắm, các thôn dân liền khiêng quốc cây gỗ cái gì, đi theo Thẩm Định hướng chân núi thổ địa miếu tiến đến. Lúc này, thổ địa miếu bên trong, mấy cái che mặt đại hán xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nơi xa ngay tại cấp tốc đến gần một đoàn thôn dân, lập tức có chút mắt trợn tròn. Không phải để nàng một người đến, nữ nhân kia thật không sợ chúng ta rát kẻ ngu này. Nói nhảm cái gì, ta nói đi xa một chút các ngươi nhất định phải ở chỗ này, bây giờ tốt, lập tức sẽ bị bao vây. Kim chủ nói muốn để nữ nhân kia lấy nhất quất nhục biện pháp chết đi, làm sao bây giờ, nhiều người như vậy. Thổ địa công công tượng ngặt trước, Tiêu Nam Khang nguyên bản mở mịt hốt hoảng ánh mắt chậm rãi chìm xuống. Mắt nhìn trên người mình dây thừng, lại nhìn về phía đối diện 5 người kia, hắn nhắm mắt ý mắng xem thường. Đáng mỗ hợp, giết đều ngại tay bẩn. Nhưng tay bẩn cũng muốn giết. Nghĩ đến mấy người vừa mới nói lời, Tiêu Nam Khang cánh tay giật giật, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tránh ra dây thừng đem cái này mấy con chó làm thịt thời điểm, đột nhiên cửa miếu bên ngoài vang lên Thẩm Định thanh âm. Các ngươi gọi ta đến, ta đã đến, làm sao không mở cửa? Cầm đầu che mặt đại hán giật mình, sau đó giận mắng, lão tử để ngươi một người đến, ngươi mang theo một đám người, sợ không phải muốn cho kẻ ngu này chết. Thẩm Định trấn an nói, mang những thôn dân kia là sợ các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ cần các ngươi thả người, muốn bao nhiêu tiền đều có thể, ta có thể cho so thuê các ngươi người càng nhiều. Tráng hán kia trầm mặc một lát, sau đó hỏi, thật chứ? Thẩm Định lập tức nói, đương nhiên, chúng ta Hương Giá bách tính chỉ muốn mạng sống, không dám chọc sự tình. Sau một lúc lâu, đại hán nói, tốt, ta cái này mở cửa, ngươi đừng có đùa mánh khỏe, nếu không huynh đệ của ta mấy cái chính là liều chết cũng muốn đem các ngươi giết. Nói xong, đại hán chiều bên cạnh thân hai người đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Kim chủ không phải bọn hắn có thể chọc nổi, bây giờ vũ nhục nữ nhân này là không làm được, nhưng giết cũng có thể miễn cưỡng giao nộp. Bên ngoài những cái kia lớp người quê mùa mặc dù nhiều, nhưng cầm đều là nông cụ, có thể không sánh bằng trong tay bọn họ đại đao. Thúng chi, những này lớp người quê mùa nhát gan, thật ném lăn hai cái, phía sau khẳng định giải tán lập tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa miếu mở ra. Thẩm Định nhìn thấy Tiêu Nam Khang ngồi ở chỗ đó, trên thân hảo hảo không có thụ thường, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nghiêng trong đất một cây đao hướng nàng bổ xuống. Tiêu Nam Khang đột nhiên đứng dậy, đưa tay liền đoạt lấy bên cạnh thân một người trường đao ném mạnh ra ngoài, phốc đến đâm xuyên qua muốn giết Thẩm Định đại hán kia. Cũng là cùng một thời gian, Thẩm Định đã sớm chuẩn bị, đột nhiên hướng phía trước lăn một vòng tránh đi trường đao. Siêu đến một tiếng, một đạo mũi tên từ cửa miếu bắn ra ngoài tiến đến, một tiện chính giữa cầm đầu đại hán cổ. Là vừa vặn có thể kéo mở dây cung Triệu Thống. Khoảng cách thổ địa miếu cách đó không xa, Triệu Xuyên Cơ quốc mang theo mấy cái trai trai tiểu tử làm bộ hướng thổ địa miếu bên trong sông, chúng ta nhiều người, không cần sợ bọn chúng, vì bạn, xông lên a. Vốn đang do dự thôn dân nghe được bạc lập tức cũng theo sau, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, sợ cái gì? Những cái kia đạo tặc mắt thấy vừa đối mặt phía bên mình liền gây hai người, ngay cả đại ca đều bị bắn cái xuyên thấu, bên ngoài lại lập tức phải bị vây lại, vị đoạt đao đại hán nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên ôm lấy Tiêu Nam Khang, đồng bạn của hắn lập tức vung đao hướng Tiêu Nam Khang chém tới. Đến lúc này, vậy liền đồng quy vu tận, chí ít người nhà còn có thể cầm tới bạc. Thẩm Định phút chốc nhặt lên trên đất đao liền muốn giúp Tiêu Nam Khang, nhưng nàng vừa đứng lên, liền thấy hướng Tiêu Nam Khang nâng đao nam nhân thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Một cây đao chém đứt hắn nửa cổ. Khoảng cách gần phía dưới, Thẩm Định bị kia phốc phốc phún ra ngoài máu tươi cùng đại hán con mắt trợn to cả kinh trong đầu có một nháy mắt trống không. Tiêu Nam Khang nhấc chân đem ôm hắn người đạp đến trên tường đâm đến thổ huyết, một đao lại đem đối diện ác đồ chém đầu. Đang muốn đem cái cuối cùng đâm cho xuyên thấu, liền thấy Thẩm Định sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Hắn nhíu mày, vô ý thức thu đao, nhấc chân đem người cuối cùng cũng đạp ra ngoài. Thẩm Định ném đao trong tay, nhìn xem trong khoảnh khắc máu chảy thành sông mặt đất cùng trước mắt người kia đứt gãy chỗ cổ lộ ra xương sống cùng huyết đủ, cả người đều có chút trở nên cứng. Nàng trước kia không làm thiếu giải phẫu, cũng đã gặp rất nhiều máu thịt mơ hồ, nhưng kia là cứu người. Nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như thế nhìn thấy người bị chặt đứt cổ. Mắt thấy Thẩm Định sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Tiêu Nam Khang dừng một cái trước mắt, đưa tay, Thẩm Định vô ý thức về sau tránh đi. Tiêu Nam Khang lập tức mặt liền đen. Nữ nhân này thế mà sợ hắn rồi. Đón lấy, hắn nhìn thấy vết máu trên tay mình, dừng một cái trước mắt, hắn đổi một cái tay khác che khuất con mắt của nàng, ngữ điệu cứng nhắc, sợ hãi cũng đừng nhìn. Lá gan nhỏ như vậy còn dám tới, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta không sao. Thẩm Định hít sâu mấy lần, trừng mắt nhìn, miễn cưỡng bình phục dòng suy nghĩ của mình chờ một chút, vừa mới là đồ ngốc nói chuyện. Lúc này, Tiêu Nam Khang cũng là động tác cứng đờ, vừa mới kia một cái chớp mắt, lòng bàn tay của hắn bị mi mắt đảo qua. Khang bất ngờ không đề phòng, kia mấy không thể xem xét rất nhỏ ngứa ngáy quỷ dị tê dại hắn nửa người. Chương 23. Kẹt 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 ta a a, giết người, người chết a. Đi theo Triệu Xuyên xông vào thổ địa miếu thôn dân nhìn thấy trên mặt đất mấy cô thi thể cùng một mảng lớn vết máu, lập tức cả kinh hét thảm lên. Là ai làm, là ai giết người a, thật là đáng sợ. Tiêu Nam Khang mặt không biểu tình, ta giết. Lời mới vừa nói ra miệng, trong đầu một trận mê muội. Nhìn xem sắc mặt băng lãnh thần sắc nghiêm nghị Tiêu Nam Khang, Thẩm Định trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vua ta thanh tỉnh, không cần lại lo lắng. Nhưng vào lúc này, nàng lại nhìn thấy vừa mới còn đầy người đằng đằng sát khí Định Vương điện hạ bỗng nhiên một phát bắt được nàng cánh tay, ủy khuất vừa đáng thương nói ra, đại tẩu, sợ. Thẩm Định thiếu điều một hơi không có đi lên. Ngươi sợ? Đây đều là ngươi giết ta đại ca, ta so ngươi càng sợ. Tiêu Nam Khang rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mấy cỗ thi thể còn tại đó, Thẩm Định đi tìm Lý Chính, sau đó lại sai người đi huyện thành báo quan. Bởi vì có nhiều như vậy thôn dân làm chứng những người kia là ác đồ, đồng thời bọn hắn lại là bị hoảng sợ đồ đần trong lúc đối rối phản sát, chi huyện lúc này phán định Thẩm Định cùng Triệu Nam không gánh trách, còn lại ác đồ nhốt vào đại lao tùy ý thẩm phán. Thẳng đến ngày thứ hai, Thanh Nguyên thôn dân đều ở một loại hưng phấn trong trạng thái, bọn hắn thế nhưng là vây công qua ác đồ, mặc dù những cái kia ác đồ đều là bị đồ đần Triệu Nam giết, nhưng bọn hắn cũng làm ra chấn nhiếp tác dụng. Nhất là báo quan xong sau khi trở về, Thẩm Định mười phần thủ tín, cho lúc ấy đi chợ trận thôn dân mỗi người dòng giá một lượng bạc, Triệu Xuyên mấy cái kia dẫn đầu xông về phía trước mỗi người năm lượng. Xuống tới trực tiếp hơn 10 lượng bạc, các thôn dân cùng tán thưởng, đồng thời cũng cảm khái, Thẩm Định thật là có tiền a. Đồng Xuân Hoa một nhà đương nhiên không có phần, nghe được người nói Thẩm Định nói lời giữ lời còn có tiền, chua chua ở bên cạnh nói với Thuyên. Nàng một cái quả phụ chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, cũng không biết có sạch sẽ hay không, cho ta đều không muốn, ngại bẩn, phi. Bên cạnh có người chào phúng nàng, dù sao cũng so ngươi tính cả ngoại nhân đi lừa bịp cháu mình tốt ta, ngươi còn ngại tiền bẩn. Chính là một văn tiền rơi vào nhà xí ngươi đều phải cướp nhà ta. Đồng Xuân Hoa lập tức tức giận, thả ngươi nương cầu thí. Có người mắng nàng, tâm nhãn quá xấu. Ta đều nghe nói, là Thẩm Định làm cái có thể xông cái gì bể nước bán cho kẻ có tiền, được 180 lượng bạc, so nhà ngươi bạc sạch sẽ hơn nhiều. Đồng Xuân Hoa xuống dốc đến chỗ tốt, thầm hừ quay đầu, một bên đi trở về vừa mắng mắng liệt liệt. cũng không biết cái kia tiểu quả phụ là cho những người này rót thuốc gì, trước kia nàng cùng bọn hắn nói Thẩm Định nói xấu lúc rõ ràng bọn hắn đều tại phụ họa. Không phải liền là cho bọn hắn chữa bệnh nha, một đám bợ đỡ tiểu nhân. Thẩm Định cũng không biết Đồng Xuân Hoa lại tại nói Nguyên Tuyền, nàng ngay tại cho Tiêu Nam Kham châm cứu. Tiêu Nam Kham mạch tượng đã cơ bản khỏi hẳn, nghĩ đến không được bao lâu liền nên triệt để thanh tỉnh. Sau khi châm cứu xong, nàng mang theo Tiêu Nam Kham đi ra ngoài, ngồi lên thuê tới xe bỏ tiến về Thạch Hà thôn. Nàng chuẩn bị đi đón Thẩm Thanh Bách. Thẩm Định cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được, nguyên lai hôm qua Thẩm Thanh Bách trong nhà cũng xảy ra chuyện. Buổi tối hôm qua một mùi lửa đem Thẩm gia đốt thành tro, cũng là may mắn Thẩm Thanh Bách đêm qua bị lao sư ngủ lại tại huyện thành, lúc này mới trốn qua một kiếp, nhưng hôm nay, nguyên bản phòng đã biến thành một chỗ đen xám. Từ Thẩm Định đi vào thế giới này bắt đầu, Thẩm Thanh Bách liền đem hắn xem như thân tỷ tỷ, tại Triệu Mục qua đời lo lắng nàng sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa lúc tiếp tế nàng, nàng bị Thẩm Đại Niên vợ chồng hạ dược, thiếu niên liều chết bảo hộ, bị người đe dọa tiết sù nợ nần lúc trước mặt mọi người đưa nàng hái thành. Thiếu niên yếu đuối, làm việc lại lỗi lạc, dạng này đệ, Thẩm Định nguyện ý nhận. Tiêu Nam Khang ngồi tại Thẩm Định bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Thẩm Định, chúng ta đi nơi nào?" Thẩm Định nói cho hắn biết, "Đi đón Bách Ca Nhi đến nhà chúng ta cùng chúng ta ở cùng nhau." Đồ ngốc có chút vui vẻ, "Quá tốt rồi, ở cùng nhau." Thẩm Định cười cười. Rất nhanh, xe bỏ tiến vào Thạch Hà thôn, nhanh đến Thẩm gia lúc, xa xa, Thẩm Định liền thấy một đạo thân thể gầy yếu ngay tại từ phế tích trung tướng một cây không đốt thấu vật liệu gỗ đẩy ra ngoài, cố gắng nghĩ gác ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Thẩm Thanh Bách ngay tại nếm thử cho mình dựng cái tốt lều. Hắn cũng biết hôm qua chỉ sợ là vị kia Phan phu nhân muốn giết hắn, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, cho nên Thẩm Thanh Bách không hề rời đi. Hắn không muốn liên lụy lão sư, đồng thời, nếu như hắn đi, Phan phu nhân có phải hay không chỉ có tìm hắn tỉ cho hạ giận. Hai họa là hắn cái kia ma bài bạc cha đưa tới, cha nợ con trả, hắn không thể tránh. Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy được ngồi tại trên xe bỏ Thẩm Định. Còn chơi đùa lung tung cái gì đâu, ngươi dựng món đồ kia có thể ở lại người sao? Thẩm Định bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy tỉ tỉ mình, Thẩm Thanh Bách vành mắt đỏ, "Tỉ, ta đều biết, không có việc gì, người không có việc gì liền tốt, đừng thu thập, đi thôi, đi Thanh Nguyên thôn cùng tỷ tỷ ở." Thẩm Thanh Bách lập tức lắc đầu, "Không được, sẽ liên lụy ngươi." Thẩm Định nhún vai, "Cái gì liên lụy không liên lụy, hai ta đều như thế." Thẩm Thanh Bách hôm qua đã từ lão sư nơi đó biết Thẩm Định chuyện bên kia, lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. "Không có ngàn ngày phòng trộm, đi thôi không có việc gì, chúng ta tỷ đệ ngốc cùng một chỗ, ai lại nghĩ hại chúng ta liền phóng ngựa đến đây đi, tỷ tỷ làm rất nhiều mũi tên sát, tới một cái bắn một cái, đến hai cái bắn một đôi." Thẩm Thanh Bách còn muốn nói điều gì, Thẩm Định lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp kéo lấy thiếu niên hướng xe bỏ đi đến, "Được rồi, vừa vặn đốt đi sạch sẽ, liên hành lý đều không cần mang." Thẩm Thanh Bách ngồi vào trên xe bỏ túi thấp đầu, hợp lực đem nước mắt nén trở về. Cho dù như thế nào đi nữa ông cụ non, nhưng thời gian ngắn như vậy, đầu tiên là tận mắt nhìn thấy song thân bị tàn sát, hài cốt không còn, mình lại suýt chút nữa bị thiêu chết, từ nhỏ đến lớn phòng ở biến thành một vùng phế tích, hắn lẻ loi một mình tại trong phế tích tìm kiếm chỗ dung thân. Nói không khó qua hủy khuất là không thể nào. Thẩm Định vỗ vỗ thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên mở ra cái khác mặt, không chịu bị nàng nhìn thấy ánh mắt của mình. Thẩm Định an ủi hắn, "Đừng quá lo lắng, lần này náo động lên mấy đầu nhân mạng, chúng ta lại mở lớn cờ chống báo quan, chỉ cần chi huyện đại nhân không đốc, khẳng định ước hẹn một Phan phu nhân, trong thời gian ngắn chúng ta không có việc gì." Cái này cùng lão sư nói, Thẩm Thanh Bách trầm thấp dạng. Xe bỏ kẹt 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 dọc theo thôn đường hướng phía trước. Kẹt 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 kẹt. Dương chiếu lay động thanh âm rốt cục cũng ngừng lại, qua tuổi 40 bình đình chi huyện tào đầy lâu từ tuổi trẻ tiểu thiếu Phan phu nhân trên thân lật xuống tới, sửa sang y phục, xuống giường đi đến bên cạnh bàn uống nước. Trên giường, Phan phu nhân cưỡng chế trong mắt bực bội bất mãn, cố ý giọng dịu dàng mị ý nói, "Lao ra thật sự là không có chút nào người đau lòng nhà." Tào Chi huyện hừ cười, "Đây không phải là muốn cho ăn no ngươi cái này tiểu lãng hóa." Phan phu nhân trước kia là tiểu thiếp, bây giờ thành phu nhân, nhưng Tào Chi huyện ở trước mặt nàng vẫn là dĩ vãng tác phong, sủng xa đùa bỡn. Phan phu nhân hờn dỗi âm thanh, "Người ta cũng muốn uống nước." Tào Chi huyện tự mình đổ nước bưng qua khứ, đối cái này tiểu thê rất là sủng ái dáng vẻ. Phan phu nhân uống hai ngụm nước, sau đó ngẩng đầu, khít mũi một cái lộ ra ủy khuất thần sắc, "Lão gia, ngài có thể hay không thay thiếp thân làm chủ?" Tào Chi huyện dương mắt giống như cười mà không phải cười, "Ngươi muốn cho ta như thế nào thay ngươi làm chủ?" Phan phu nhân đấy mắt hiện lên ngoan ý, "Kim Liêm hắn còn quá trẻ lại chết oan chết uổng, ta muốn để nữ nhân kia sống không bằng chết, ta muốn đem nàng." Ba. Một cái tát đánh Phan phu nhân bỗng nhiên cứng đờ, nàng bụng mặt kinh ngạc nhìn xem chồng mình. Tào Chi huyện thu tay lại, lặng lặng nhìn xem trên giường áo không đủ che thân tuổi trẻ phu nhân, "Ta không chê ngươi làm ác, nhưng ngươi thực sự quá ngu, muốn làm liền làm không lộ ra dấu vết. Ngươi tìm những cái kia đám ô hợp, thế mà bị một cái kẻ ngu phản sát, còn bị bắt được người trước mặt ta." Tào Chi huyện âm thanh lạnh lùng nói, "Sự kiện kia dừng ở đây, về sau không cho phép tái sinh sự tình." Phan phu nhân trong nháy mắt khóc, "Vậy ta đệ đệ liền chết vô ích sao?" Tào Chi huyện đấy mắt tràn đầy chán ghét, "Kia là hắn tự tìm. Phan Kim Liễm kia đức hạnh, hôm nay bất tử ngày khác cũng giống như vậy." Phan phu nhân cắn răng, "Thế nhưng là..." Ba. Lại là một bạn hai. Tào Chi huyện nửa điểm không buông bắn mới trên giường mọi loại yêu thương, mặt lạnh lấy từng chữ nói ra. "Kinh xem xét sắp đến, ân sư của ta lần này nếu có thể lên chức liền có thể dịu dắt cùng ta, nhưng Liêu Dương tiểu phỉ một trận chiến bên trong Định Vương xảy ra chuyện sinh tử không biết, vậy hạ bây giờ sát ý chính nồng. Ngươi nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt cho ta gây tai họa, ta nhất định phải đưa ngươi tiện nhân này lột da hủy đi xương." Phan phu nhân cắn môi không dám nói tiếp nữa. Tào Chi huyện tới gần nàng, "Nhớ kỹ." Phan phu nhân bụm mặt rủ xuống mắt dấu ở đáy mắt ngoan ý, thanh âm ủy khuất vừa đáng thương, "Vâng, lao ra. Chương 24. Khó sửa đổi lỗ mãng bản tính thẩm định trước đó một lần nữa tu sửa phòng ở, thêm ra tới gian phòng cũng là mới tinh chỉnh tề, giường chiếu tủ quần áo đầy đủ mọi thứ. Thẩm Thanh Bách ở lại về sau, thẩm định chuyên sai người từ huyện thành mang hộ quần áo mới đệm chăn trở về cho hắn dùng, mình cũng tay cho Thẩm Thanh Bách điều trị thân thể. Hắn thể chất yếu, cũng không phải có cái gì chứng bệnh, thẩm định căn cứ hắn mạch tượng chuẩn bị cho hắn tắm thuốc phối hợp châm cứu, lại mở điều trị ôn dưỡng đơn thuốc. Mới đầu, Tiêu Nam Kham đối với trong nhà nhiều một cái thành viên sự tỉnh tỏ vẻ ra là cực lớn vui sướng, nhưng rất nhanh phần này vui sướng liền biến mất vô tung vô ảnh. Trước kia thẩm định làm ăn ngon, cái thứ nhất chính là cho hắn ăn, nhưng bây giờ có thêm một cái người. Nguyên lai chuồng gà bên trong kia mấy cái không hảo hảo đẻ trứng gà mái ngẫu nhiên sinh trái trứng ra, cũng là cho hắn, nhưng hôm nay, nếu là chỉ có một quả trứng, kia nhất định là Thẩm Thanh Bách. Kỳ thật trong nhà không thiếu ăn, chỉ là có khi không kịp mua sắm, ngẫu nhiên chỉ có một quả trứng thời điểm, thẩm định nhớ Thẩm Thanh Bách thể chất chính lệnh, liền ưu tiên cân nhắc Thẩm Thanh Bách, lại không nghĩ rằng, qua hai ngày, đầu ngốc tìm đến nàng nghiêm chỉnh thương lượng. Đại tẩu, để hắn đi. Thẩm định bật cười, hắn là đệ đệ ta, ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên, tại sao muốn hắn đi? Đồ ngốc mất mặt, giống như là không thèm đếm xỉa nói ra, về sau ta làm đệ đệ ngươi, để hắn đi. Thẩm định lập tức bị chọc phát cười, ngươi vốn chính là đệ đệ ta. Tiêu Nam Kham rất bất mãn, ngươi tại sao muốn hai cái đệ đệ? Thẩm định bất đắc dĩ nâng chán, còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, liền nghe đến Tiêu Nam Kham cứng nhắc buông lời, ta cùng hắn, ngươi muốn cái nào đệ đệ? Thẩm định, không ai quy định chỉ cho phép có một cái đệ đệ. Tiêu Nam Kham rất kiên trì, ngươi chỉ có thể có một cái. Thẩm định rốt cục từ bỏ cùng đồ ngốc câu thông, lấy cơ có việc muốn làm đội vàng đi ra. Thẩm định vừa đi, Tiêu Nam Kham liền khôi phục ý thức, nghĩ đến một lát trước mình tự đề cử mình muốn cho người làm đệ đệ, còn bức Thẩm định nhất định phải tại hắn cùng Thẩm Thanh Bách ở giữa chọn một thời điểm, Định Vương điện hạ mặt đen lại. Nơi này sợ là không thể chờ lâu, nếu không, về sau khôi phục muốn thế nào đối mặt. Trong viện truyền đến tiếng nước cùng tiếng nói, Tiêu Nam Kham một lấy khuôn mặt đi ra ngoài, mới vừa đi tới biệt tử, liền thấy Thẩm định cải tạo sau phòng vệ sinh bên trong, Thẩm Thanh Bách đang ngồi ở trong thùng tắm đen như mực dược chất bên trong. Hắn nửa người trên trần trụi lộ ra mặt nước, Thẩm định ngay tại sau lưng của hắn cho hắn kim. Tiêu Nam Kham lông mày lập tức nhăn lại. Vẫn là như vậy không hiểu tránh hiểm nghi, kia Thẩm Thanh Bách liền nhỏ hơn nàng một tuổi, hơn nữa còn không phải chị em ruột. Nữ nhân này là không phải không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Thẩm định cũng không biết mình mở rộng ra cửa cho Thẩm Thanh Bách ghim kim có cái gì không đúng, dù sao vì tránh hiểm nghi, nàng còn chuyên môn mở rộng cửa đâu. Cũng không thể để nàng bịt mắt làm người mù ghim kim đi. Cũng may tắm thuốc châm cứu phối hợp phương thuốc cùng ăn bù một trọn bộ xuống tới, một tháng sau, Thẩm Thanh Bách trạng thái rõ ràng liền có chuyển biến tốt đẹp. Thẩm định cũng ngừng tắm thuốc cùng châm cứu, dùng ấm bổ chén thuốc cho hắn tiếp tục điều trị. Trừ cái đó ra, nàng còn chuẩn bị đưa Thẩm Thanh Bách trở về đọc sách. Thẩm Thanh Bách từ nhỏ hiếu học, cho dù là có cái Thẩm đại niên như thế không đáng tin cậy ma bài bạc cha, hắn vẫn như cũ tâm tính kiên định, năm ngoái càng là lấy khó khăn lắm 16 tuổi thi đến tú tài. Chúng tú tài sau hắn muốn có thể đi huyện học đọc sách, nhưng vừa đến, hắn không thể thi đậu lâm sinh, muốn tự giao ăn ngủ. Thứ hai, thi viện lúc hắn dáng chống đỡ xuống tới kém chút không có nửa cái mạng, thân thể cũng thực bất lực chèo chống qua cử, cứ như vậy, thiếu niên từ bỏ tiếp tục vào học cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thẩm định cho hắn điều lý tốt lên rất nhiều, mà lại nàng tin tưởng tiếp tục điều trị xuống dưới khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, bạc càng không phải là vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, Thẩm định tại hỏi thăm Thẩm Thanh Bách ý tứ lúc, thiếu niên nghe được có thể tiếp tục đọc sách, rõ ràng con mắt đều sáng lên. Mặc dù hắn lập tức lại cự tuyệt, nói mình không muốn đọc, nhưng Thẩm định nhìn ra, hắn là không muốn cho tỷ tỷ tăng thêm gánh vác. Thẩm định trực tiếp nói cho hắn biết bạc sự tình không cần lo lắng, nàng có biện pháp kiếm tiền, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được phổ thông bách tính tại đối mặt quyền quý lúc bất lực. Một cái nho nhỏ chi huyện phu nhân liền có thể tùy tiện để bọn hắn kém chút ném mạng, về sau còn không biết sẽ có chuyện gì. Thẩm định ém giọng đối thiếu niên nói, tỷ tỷ để ngươi đi học tiếp tục cũng có từ tầm, nóng trong ngươi ngày sau cao trung tốt cho ta chỗ dựa, ta là nửa điểm cũng không muốn lại mặc người trà đập giết. Thẩm Thanh Bách nghe đến đó, rốt cục không chối từ nữa, cuối cùng hắn hướng Thẩm định thật sâu chắc tay, từng chữ nói ra chân thành nói, Thanh Bách định chăm chỉ khắc khổ, quyết không phụ tỷ tỷ khổ tâm. Thẩm Thanh Bách nay đã là tú tài, lại thêm lão sư Trần chấp lễ tiến cử, rất nhanh liền làm xong tất cả thủ tục, tiến về huyện học đọc sách. Huyện học có chỗ ở cũng có nhà ăn, chỉ là Thẩm Thanh Bách chỉ tính tăng sinh không tính lâm sinh, muốn mình gánh chịu tuyệt đại đa số chi tiêu. Thẩm định khí quyển trực tiếp cho hắn 10 lượng bạc bạc vụn, cả kinh thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thẳng hỏi nàng từ đâu tới bạc. Thẩm định dùng nhà vệ sinh bể nước bản vẽ làm lấy cớ này mới khiến hắn an tâm. Đến nhập học ngày hôm đó, nàng mang theo Thẩm Thanh Bách cùng Tiêu Nam Kham cùng nhau đi ra ngoài, cưới xe bỏ tiến về huyện thành. Biết Thẩm Thanh Bách từ nay về sau phải ở đến huyện học, Tiêu Nam Kham tâm tình phi thường tốt, trên xe không ngừng đối Thẩm Thanh Bách nói, không có việc gì không nên quay lại. Thẩm định buồn cười lại không còn gì để nói, Thẩm Thanh Bách cũng không cùng tâm trí không hoàn toàn Tiêu Nam Kham so đo, còn căn dặn hắn, A Nam ở nhà muốn bảo vệ tỷ tỷ. Tiêu Nam Kham bất mãn, gọi ca ca. Thẩm Thanh Bách bật cười, lập tức nói, "Tiểu A Nam ca ca ở nhà phải thật tốt bảo hộ tỷ tỷ." Tiêu Nam Kham lần này mới hài lòng, giơ cánh tay lên nắm tay, "A Nam lợi hại." Đến huyện thành, Thẩm định mang theo hai người đi mua đồ vật, chủ yếu là Thẩm Thanh Bách tại huyện học phải dùng đến chăn đệm văn phòng tứ bảo còn có vật dụng hàng ngày. Nàng vốn là muốn cho hắn làm hai thân quần áo mới, nhưng Thẩm Thanh Bách nói cái gì cũng không chịu muốn, "Tỷ tỷ, trên người ta y phục là ngươi vừa mua không bao lâu." Thẩm định giải thích, tại huyện học đọc sách không thể so với nơi khác, người dựa vào ăn mặc nha. Thiếu niên cười khẽ lắc đầu, ta là đi đọc sách. Thẩm định không có cưỡng cầu, lại mua chút điểm tâm, sau đó mướn cỗ xe ngựa lôi kéo tiến về huyện học. Thủ tục đã làm tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi, đi đến đi thời điểm, Tiêu Nam Khang cùng Thẩm Thanh Bách ôm tất cả mọi thứ, cái gì đều không có để nàng cầm. Nhìn xem Thẩm Thanh Bách ổn định bộ pháp, Thẩm Lệnh rất có cảm giác thành tựu, lại căn dặn hắn, thuốc cũng lấy lòng, người đến lúc đó cho điểm tiền bạc để nhà ăn người sắp thuốc, mình không cần phiền phức. Thẩm Thanh Bách gật đầu, ta hiểu được, tỷ tỷ không cần quan tâm. Đúng lúc này, phía trước hành lang chỗ rẽ bỗng nhiên đi ra hai người, Thẩm Thanh Bách đi phía trước một bên, kém chút đụng vào, vội vàng dừng lại. À, đây là nơi nào tới lớp người quê mùa, huyện học cũng là các ngươi tùy ý đi lại địa phương. Nói chuyện tuổi trẻ nam tử mặc mới tinh sa tanh trường sam, trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Bách trên người vải thô cái áo, lại nhìn một chút quần áo một mạc Thẩm Lệnh cùng Tiêu Nam Kham, đáy mắt tràn đầy xem thường. Hôm ánh sáng, đây là tân tiến đồng môn Thẩm Thanh Bách, cùng ta chính là đồng hương. Bên cạnh người kia vừa lúc là Bùi Nguyên Châu, nhìn thấy Thẩm Lệnh ba người, Bùi Nguyên Châu lên tiếng giới thiệu, thần sắc đạm mạc. Bị Bùi Nguyên Châu gọi Húc Ánh Sáng chính là huyện học Lâm Sinh Đoàn Húc Quang, thương hộ xuất thân gia cảnh hậu đãi, xưa nay tiêu căng, nghe được Bùi Nguyên Châu, treo khỏe mắt nga một tiếng, đồng môn à, ta còn tưởng rằng là nơi nào ăn mày đâu. Đi thôi đi thôi. Đoàn Húc Quang kéo lấy Bùi Nguyên Châu trực tiếp hướng phía trước, vừa đi vừa không e dè nói ra, cái gì đồng hương, những cái kia lớp người quê mùa sao phối cùng Bùi huynh đánh đồng. Bùi Nguyên Châu ban đầu là thi viện án thủ, bây giờ lại cùng Lý tiểu thư đã đính hôn, nghe nói kia Lý Ngự Thi tiểu thư phụ thân đã tiến vào Hàn Lâm viện, ngày sau Bùi Nguyên Châu dạng này có tài học lại có môn lộ người, tự nhiên tiền đồ không ít. Là lấy cho dù Bùi Nguyên Châu dưới mắt nhỏ khó, Đoàn Húc Quang lại đối với hắn hết sức ân cần. Bị mở miệng một tiếng lớp người quê mùa kêu, Thẩm Thanh Bách thần sắc không thay đổi. Trước kia cầu học lúc so hiện nay càng gian nan, khó nghe hơn hắn đều nghe qua, với hắn mà nói, có vào học cơ hội đã là không dễ, hắn như thế nào lại cùng người khởi ý khí chi tranh. Nhưng mà, Thẩm Thanh Bách có thể chịu, Thẩm Lệnh lại không nghĩ nhẫn. Hảo hảo đi tới vô duyên vô cớ bị người mắng, nơi đó có đạo lý như vậy. Lại nhìn thấy Thẩm Thanh Bách thật mỏng bí mắt túi thấp xuống dịu dàng ngoan ngoãn trầm mặc dáng vẻ, Thẩm Lệnh liền cất giọng an ủi, Thanh Bách không cần để ý người bên ngoài lời đàm tiếu, chúng ta hương giã bên trong người vốn là lớp người quê mùa, nhưng làm lớp người quê mùa dù sao cũng tốt hơn cho người làm chó săn, ngươi nói có đúng hay không? Vừa đi ra mấy bước Đoàn Húc Quang đống nhiên dừng lại, quay đầu quát hỏi, ngươi nói ai chó săn? Thẩm Lệnh nhìn xem hắn, cười mỉm, đương nhiên là đang nói chó săn à, nơi này ai là chó săn ngay tại nói ai chứ sao? Đoàn Húc Quang khí sắc mặt đỏ lên, trực tiếp tiến lên hai bước, thô bị thôn phụ, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ một câu thử một chút. Tiêu Nam Khang cùng Thẩm Thanh Bách cùng nhau hướng phía trước liền muốn ngăn tại Thẩm Lệnh trước người, lại song song bị Thẩm Lệnh ngăn lại. Nàng hướng về phía Đoàn Húc Quang nha âm thanh, không dám không dám, ta nhưng không dám tiếp tục, dù sao ngươi nhìn rất biết đánh nữ nhân đâu. Đoàn Húc Quang khí mặt đỏ tới mang thai lại nói không ra nói đến, Bùi Nguyên Châu nhạt tiếng nói, Húc Ánh Sáng, chúng ta còn có việc. Đoàn Húc Quang lúc này mới hừ một tiếng, hôm nay ta còn có việc hoàn mỹ cùng các ngươi dây dưa, coi như các ngươi vận khí tốt. Nói xong, hắn hung hăng khinh bỉ nhìn Thẩm Lệnh ba người, lúc này mới quay người cùng Bùi Nguyên Châu rời đi. Thẩm Lệnh bĩu môi, cùng Thẩm Thanh Bách nói, chúng ta không gây chuyện, nhưng gặp được loại này yêu gây sự, cũng không thể luôn muốn dàn xếp ổn thỏa, có người liền rất tiện, ngươi không muốn cùng hắn so đo, hắn ngược lại càng phát giác ngươi là sợ hắn, càng nghĩ đến gây hấn. Thẩm Thanh Bách trầm thấp dạng, nghĩ đến tỷ tỷ vừa mới hai câu đem kia Đoàn Húc Quang đối nói không ra lời, khóe môi trồi lên chút cười nhạt, Thanh Bách tụ giáo. Thẩm Lệnh khoát khoát tay, đi thôi. Chuyển qua hành lang, phía trước một hàng kia chỉnh tề phòng chính là ngủ chỗ, sáu người một gian phòng, là cùng loại với Thẩm Lệnh kiếp trước đại học túc xá trên dưới trải, chỉ là loại này trên dưới trải toàn bộ đều bị vách tường ngăn cách thành hai cái tiểu không gian, càng có tư mật tính. Lúc này không phải lên khóa thời điểm, ngủ bỏ bên trong có bốn người, nhìn thấy có người tiến đến, mấy người đứng lên, cười nên đến, là mới tới Thẩm công tử đi. Thẩm Thanh Bách liền vội vàng hành lễ, không dám, Thẩm Thanh Bách gặp qua chư vị đồng môn. Bốn người này đều mười phần thân mật khách khí, tự giới thiệu sau một người nói, còn có một vị cùng phòng Đoàn Húc Quang dưới mắt không tại. Thẩm Thanh Bách thế mới biết, nguyên lai Đoàn Húc Quang lại là hắn cùng phòng. Dù sao cũng là nam tử ngủ bỏ, Thẩm Lệnh không có lưu lại, cùng những người kia đơn giản lên tiếng chào sau lại dặn dò Thẩm Thanh Bách, lập tức mang theo Tiêu Nam Kham rời đi. Đi ra ngoài lúc Tiêu Nam Kham bộ pháp cực nhanh, bởi vì hắn còn băn khoăn Thẩm Lệnh đáp ứng sau khi rời khỏi đây dẫn hắn đi tụ phúc lâu ăn thịt bị nướng. Thẩm Thanh Bách không thể ăn dầu mỡ, thật tốt. Tiêu Nam Kham đi được nhanh chóng, một đường ra bên ngoài nhảy lên, Thẩm Lệnh cũng tăng tốc bước chân. Mặc dù đầu ngốc lúc này chắc chắn sẽ không chạy loạn, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm điểm tốt. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến chút dị dạng tiếng vang. Ngay tại cách đó không xa Giả Sơn bên kia, Thẩm Lệnh lông mày cau lại, nghe tựa như là giọng nam. Nàng muốn không muốn xen vào việc của người khác, có thể nghĩ đến Thẩm Thanh Bách bây giờ liền ở chỗ này cái địa phương, vạn nhất có cái gì. Dừng một cái trước mắt, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia Giả Sơn đi đến. Giả Sơn chính đối một mảnh hồ nước, Thẩm Lệnh bên này tại Giả Sơn mặt sau, nhưng núi đá vừa lúc có chút khe hở, cách khá xa không nhìn thấy cái gì, đương Thẩm Lệnh đến gần một chút sau lại bỗng nhiên sửng sốt. Nàng nhìn thấy tia sáng mờ tối trong núi giả đúng là hai tên nam tử, mới nàng nghe được chính là một người trong đó tràn ra tiếng vang. Thẩm Lệnh lập tức lòng tràn đầy ác hàn, lúc này, dưới chân bụt một tiếng đạp gãy một đoạn cánh khô. Có người mang theo mỹ ý giọng nam thở hào hển thấp giọng hô. Thẩm Lệnh quay người bước nhanh vòng qua hành lang, đối diện lại quay trở lại tìm đến nàng Tiêu Nam Kham thấy được nàng lập tức liền muốn hô. Vừa hé miệng, lại đội vàng không kịp chuẩn bị Thẩm Lệnh một tay bịt miệng đẩy lên bên cạnh chỗ ngoặc bên trong. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Tiêu Nam Kham ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh. Thứ nhất giây lát hắn liền phát giác được kề sát tại trước người hắn tinh tế thân thể. "Xuyệt, đừng lên tiếng, ngoan." Thẩm Lệnh cấp tốc nói. Phát giác được trong lòng bàn tay một mảnh dầu mỡ, nàng mới nhớ tới gia hỏa này vừa xuống xe ngựa trước còn tại ăn cái gì. Tiêu Nam Kham không núp đích, Thẩm Định liền buông hắn ra, thuận tay ở trên người hắn cọ sát trong lòng bàn tay dầu mỡ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bệnh thai nghe xong bên cạnh vận động. Cũng may không có đuổi theo tiếng vang. Cũng thế, vừa mới hai người kia tư thế kia, nhất thời một lát sợ là nhận không ra người. Nhớ tới mình vừa mới nhìn thấy một màn Thẩm Định chính là một trận nổi da gà, nàng không có lưu ý bị nàng chống đỡ tại góc tường Tiêu Nam Kham, tự nhiên cũng không thấy được hắn căng cứng cằm cùng thân thể. Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt thấy con kia chống đỡ tại bộ ngực hắn còn đuốt đuốt tay, sắc mặt một mảnh căng cứng lại đen nhánh. Trong khoảng thời gian này rõ ràng coi như khắc chế, chợt như vậy làm việc, tại viện học bên trong đều kìm nén không được. Cường hắn còn tưởng rằng nàng thật hối cải để làm người mới. Thật sự là khó sửa đổi lỗ mãng bản tính. Chương 25. Coi như nàng tức thời Thẩm Định bị vừa mới một màn kia cả kinh quá sức. Khó trách trước kia từng tại trên mạng nhìn thấy người nói, nhìn như phong kiến cổ nhân kỳ thật chơi nhất hoa. Bởi vì quá mức chấn kinh, đến mức nàng đều không có phát giác trên đường đi bên người Tiêu Nam Kham vẫn luôn rất trầm mặc. Dù là tại tụ phúc lâu ăn thịt vịt nướng thời điểm, hắn đều không nói gì. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Định tiến về Vinh Bí thư Khang mua đồ. Nàng chuẩn bị vấn An Nguyên Nguyệt đám kia hải tử, cho bọn hắn mang vài thứ quá khứ. Tiến vào Vinh Bí thư Khang, Tiểu Bạch Mắt lập tức chào đón, "Thẩm Nương tử tới, hôm nay muốn những thứ gì?" Mặc dù Tiểu Bạch Mắt không hiểu, nhưng trưởng quỹ bàn giao hắn muốn đối Thẩm Nương tử khách khí chút, Tiểu Bạch Mắt liền rất nghe lời khách khí với Thẩm Định cung kính. Thẩm Định báo vật mình muốn danh sách, Tiểu Bạch Mắt ứng tiếng, lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, Tô Liên Ý từ bên trong đi tới. "Ta liền nghe lời giống như là Thẩm muội muội." Muội muội có đã vài ngày không có đến đây. Thẩm Định cười ứng thanh, gần đây vội vàng chiếu cố nhà đệ, lần trước cùng Tô trưởng quỹ sách đồ hộp còn chưa kịp làm chờ làm xong đưa tới cho Tô trưởng quỹ nếm thử. Tô Liên Y liền trả lời, vậy ta nhưng có lộc ăn, Thẩm muội muội tay nghề ta đã kiến thức qua, nói đến, ngươi không ra cái quán rượu thật sự là đáng tiếc. Muội muội kia 13 hương thật không bán sao? Thẩm Định cười lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra về sau làm sao bây giờ. Hai người đã quen biết, Tô Liên Y liền lôi kéo Thẩm Định tay quên nàng, ta lần trước liền đề cập với ngươi, để ngươi chuyển đến trong thành, không phải tỷ tỷ xem thường nông thôn. Chỉ là ngươi bây giờ cũng không có thân hữu bản thân, nông thôn làm cái gì cũng không tiện, lấy muội muội bản sự, đến trong thành nhất định có thể có càng lớn hành động. Thẩm Định biết nàng là hảo ý, mỉm cười gật đầu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Này mới đúng mà. Tô Liên Y liền vỗ vỗ tay của nàng, quay lại nếu là nghĩ chuyển vào thành, cần làm cái gì cứ việc tìm ta, tỷ tỷ ta không có gì lớn bản sự, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhận ra mấy người, nhưng cùng ngươi thuận tiện làm việc. Thẩm Định cười nói tạ. Lúc này, lại có một người từ bên trong đi tới, nương theo lấy một đạo ôn nhã giọng nam. Ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên không gặp người, nguyên lai là khách tới. Tô Liên Y liền lập tức cười nói, đến, Thẩm muội muội, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta tướng công Lý Tử Nguyên, bây giờ là huyện học huấn đạo. Tử Nguyên, vị này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên Thẩm muội muội. Tô Liên Y liền thoải mái, Thẩm Định thế là cũng không có tỉ ý, tiến lên chuẩn bị hàn huyên một hai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thấy rõ Tô Liên Y liền trượng phu bộ dáng, nàng lập tức trong lòng một lộ bộ. Lại là hắn. Trước đó tại huyện học trong núi giả chống đỡ lấy một người nam tử pha trộn người kia. Người này lại là Tô Liên Y liền phu quân. Nàng nhớ kỹ Tô Liên Y gì tựa hồ để cập qua, nàng nhà chồng mặc dù nghèo khó lại là thư hương thế gia, gia phong thanh chính, thả phụ quân còn có công danh mang theo, ngày khác chúng cử cũng không đáng kể. Đối với phu quân nguyện ý cưới nàng cái này thương hộ nữ, Tô Liên Y liền một mực trong lòng còn có cảm kích. Nhưng nàng có biết hay không, phu quân của nàng cùng khác nam tử. Thẩm Định chấn động trong lòng, trên mặt lại không hiện, tiếu dung không có kẽ hở, nguyên lai là Lý Tiên Sinh, đúng lúc, nhà đệ về sau muốn tại viện học đọc sách, còn xin Lý Tiên Sinh có thể trông nom một hai. Việc này không đạt được, chẳng bằng thoải mái nhấc lên, nếu không ngược lại dễ dàng làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Lớn tuyên hướng cũng không tôn trọng nam phòng, Lý Tử Nguyên càng là làm gương sáng cho người khác, nếu là biết bị nàng đánh bỡ, nói không chừng muốn làm ra sự tình gì tới. Lý Tử Nguyên cũng căn bản không nghĩ tới mình hôm nay thật bị người đụng phải, dù sao, chỗ kia vắng vẻ, hôm nay huyện học nghỉ ngơi người lại ít. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, đánh bỡ người thế mà ngay tại trước mặt hắn. Tùy ý hàn huyên vài câu, Tiểu Bạch Mắt tới nói chuẩn bị xong đồ vật, Thẩm Định liền cười tính tiền rời đi. Mang theo Tiêu Nam Kham hướng An Phúc Quan đi đến, trong nội tâm nàng suy tư. Chuyện này đến cùng muốn hay không thổ lộ cho Tô Liên Y, nhưng rất nhanh nàng liền muốn rõ ràng, bây giờ không nên mạo muội nói ra, dù sao, thứ nhất nàng không có chứng cứ, Tô Liên Y đối với mình trượng phu tình cảm rõ ràng lại rất sâu, còn nữa, nàng cùng Tô Liên Y quan hệ còn chưa tới sẽ bị nàng tín nhiệm tình trạng. Dạng này mạo muội lộ ra, đại khái xuất bạch gây một thân canh. Đi trước một bước nhìn một bước tốt. Rời đi Vinh Bí thư Khang về sau, nàng đem vật mua được đưa đi An Phúc Quan, nguyên nguyệt những tiểu hài tử kia tình trạng cơ thể đều tốt lên rất nhiều, Thất Nguyệt tiểu cô nương ngượng ngùng đưa cho nàng một cái hầu bao nói lời cảm tạ. Sau đó Thẩm Định cùng Tiêu Nam Kham cưới xe bỏ về thôn. Hai bên đường đồng ruộng bên trong lúa mì đã bắt đầu ố vàng, nói đến, Thẩm Định nhà mình lúa mạch cũng đã chín. Trong chọn thời điểm triệu mục địa vẫn còn, xuống tới nhanh 3 mẫu đất hoa màu, không tính quá nhiều, nhưng Thẩm Định không có ý định mình làm. Nàng mặc dù thích xem điền biên phong quang, nhưng không thích phơi lớn mặt trời thu lương thực trồng trọt, tóm lại cũng không thiếu bạc, nàng liền mời Lý Chính hỗ trợ mướn mấy người tới làm. Lý Chính cho nàng tìm 4 người, trong đó một cái chính là Triệu Xuyên, nói đến Triệu Xuyên cũng lợi hại, cha hắn nương người yếu nhiều bệnh, trong nhà 5 mẫu đất hoa màu đều là một mình hắn làm, vẫn còn so sánh người khác làm xong sớm. Triệu Xuyên cùng mấy thôn dân kia trong đất thu hoa màu, Thẩm Định thì là trong nhà làm đồ hộ. Tô Liên Y sách để nàng dọn đi huyện thành, Thẩm Định kỳ thật cũng đang suy nghĩ chuyện này, duy nhất có chút do dự nguyên nhân chính là, nàng vẫn là thật thích điển viên phong quang, trong nhà cũng thu thập thoải mái dễ chịu. nhưng trong thôn cũng hoàn toàn chính xác tài nguyên tiêu thốn, bình thường mua thứ gì quá không thuận tiện, lại thêm bây giờ Thẩm Thanh Bách cũng tại huyện học đọc sách, dọn đi huyện thành có lẽ là cái lựa chọn tốt. Nếu như quyết định muốn chuyển, kia nàng liền muốn tăng tốc kiếm tiền tốc độ, dù sao, thật vất vả sống một lần, nàng là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Đồ hộp chính là Thẩm Định kế tiếp chuẩn bị dùng để kiếm tiền biện pháp. Bình Ninh huyện sở thuộc hương trấn thôn trang sinh sản nhiều hoa quả, nhưng cái niên đại này bởi vì giao thông hạn chế vận chuyển không tiện, hoa quả lại không kiên nhẫn tồn trữ, cho nên nàng nghĩ đến làm đồ hộp cái này sinh ý hoa quả sản lượng lớn, làm thành đồ hộp chi phí liền rẻ tiền, mà đồ hộp lại nhịn tồn trữ, có thể vận chuyển về nơi khác, nhất là hoa quả thưa thớt địa phương, dạng này xuống tới rất có lợi nhuận. Gần nhất xuống tới chính là hạnh, hạnh cảm giác lệch chua ngọt, cho nên Thẩm Định đem đồ hộp nước chè giọng rất ngọt, dù sao, bạch đường cắt đối với nàng mà nói rất dễ dàng thu hoạch được, đồ hộp cảm giác cần gấp nhất. Kim Hoàng hạnh thịt cùng nước chè vào nồi về sau, Tiêu Nam Khang phụ trách nhóm lửa, Thẩm Định thì là đi dùng chuẩn bị diêm tiêu chế băng. Nàng cho trong chậu gỗ lớn thả cái nhỏ một chút chậu gỗ, bên trong đều là thanh thủy, sau đó nàng đem diêm tiêu rót vào bên ngoài trong chậu gỗ lớn. Cũng không lâu lắm, chậu gỗ nhỏ bên trong thanh thủy liền bắt đầu chậm rãi kết băng, biến thành nước đá chất hỗn hợp sau Thẩm Định không có tiếp tục thêm diêm tiêu. Lúc này, đồ hộp cũng khá thơm ngọt hương vị tràn lan ra, phụ trách nhóm lửa Tiêu Nam Khang nhìn xem trong nồi trong chậu nước chè cùng kim hoàng thịt quả, sau đó trông mong nhìn về phía Thẩm Định, đại tẩu, muốn ăn. Ha ha, tốt, chúng ta A Nam cái thứ nhất đến. Thẩm Định tới cho hắn một bát, sau đó bỏ vào kia bồn nước đá chất hỗn hợp bên trong ướp lạnh. Tiêu Nam Khang trông mong ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy, Thẩm Định thì là đem trong nồi đồ hộp tính cả nước chè múc tiến chuyên mua được rượu mới đàn bên trong. Nàng trang tràn đầy không lưu khe hở, sau đó thừa dịp đồ hộp vẫn còn ấm độ, bắt đầu dùng chuẩn bị xong giấy dán cùng vải thô bị kín. Vải thô đem đàn miệng bao khỏa, sau đó dùng chuẩn bị xong bùn đất đem đàn miệng toàn bộ bao khỏa bao trùm, cuối cùng lại tại bên ngoài bao khỏa bao trùm một tầng vải thô biên giới bó chặt. Thẩm Định mua cái bình không lớn, một nồi đồ hộp xuống tới trang tắm đàn. Vừa làm xong, nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Nam Khang cầm cái chén không đứng tại trước mắt, tội nghiệp nhỏ giọng nói, còn muốn ăn. Thẩm Định nói, thứ này quá ngọt, một lần không thể ăn quá nhiều, lần sau lại cho A Nam làm. Tốt a. Đồ ngốc rất nghe lời. Thẩm Định vỗ vỗ đầu của hắn, ngoan. Tiêu Nam Khang ý thức thanh tỉnh thứ nhất giây lát cũng cảm giác được mồm miệng ở giữa còn sót lại trong veo mát mẻ. Sau đó liền bị vỗ vỗ đầu. Ngoan. Định Vương điện hạ lập tức im lặng. Nữ nhân này là coi hắn là thành tiểu hài từ sao? Thẩm Định còn tại đùa đồ ngốc, nguyên lai A Nam thích ăn đồ ngọt nha. Uy nghiêm Định Vương điện hạ sắc mặt càng đen hơn. Ai thích ăn mà rồi? Nương chít chít, hắn mới không thích. Đốt đồ hộp chuẩn bị nước chè có bao nhiêu ra, Thẩm Định nghĩ đến điệu bên trong đang làm việc thôn dân, thế là đem những cái kia nước chè chứa ở lon không tử bên trong, mang theo Tiêu Nam Khang đi ra ngoài hướng trong ruộng đi đến. Triệu Xuyên những người kia chính làm khí thế ngất trời, nhìn thấy Thẩm Định đến đưa nước liền dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn nhóm uống đến nước nếm đến ngọt lịm hương vị lúc mới ngạc nhiên ý thức được, lại là nước chè. Thời đại này đường quý giá bao nhiêu a, mà lại nước chè không có nhan sắc. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạch đường cát? Mấy người chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Triệu Xuyên càng là nói thẳng ra, thẩm nương tử, mắt như vậy bạch đường cắt ngươi đổi nước cho chúng ta uống, quá lãng phí à. Hắn lau mồ hôi, ta tiền công không cần cho, hắc hắc, tiền kiếm được không đủ mua đường. Mấy người còn lại do dự không có mở miệng, Thẩm Định đội vàng trấn an nói, không phải bạch đường cắt, là huyện thành bằng hữu cho đường đâu, không có đắt như vậy, các ngươi chơi sống vất vả, ta cũng là vì để các ngươi có sức lực cho ta thu hoa màu, tuyệt đối không nên khách khí. Những người kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói tạ. Uống xong nước chè, mấy người rõ ràng làm càng hăng. Thẩm Định cùng Tiêu Nam Khang ngồi trên mặt đất đầu dưới cây, nhìn phía xa sắp xuống núi mặt trời. Lạc Hà như lửa, bầu trời xanh dài mây, đối diện núi xanh liên miên, trước mắt ruộng lúa mạch kim hoàng, trong ruộng nông dân lao động, cười nói, gió nhẹ kẹp lấy trạm vạng tối sắp tới từng kia thanh lương. Thẩm Định thấy có chút say mê, thật là dễ nhìn a. Bên cạnh, Tiêu Nam Khang thuận nàng tầm mắt phương hướng nhìn lại, liền thấy trong đất mấy hán tử kia bởi vì mồ hôi đầm địa mà rộng mở và áo cùng lộ ra cơ bắp. Nghĩ đến lúc trước nữ nhân này thừa dịp hắn hôn mê lúc không an phận tay, Tiêu Nam Khang sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bản tính có rời. Thẩm Định trên mặt đất đầu ngồi vào trạm vạng tối mới đứng dậy về nhà, ban đêm sắp sửa tiến đến kiểm tra một hồi đồ hộp cái bình bị kín. Từ phòng bếp trở về phòng lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, lơ đãng liền thấy Tiêu Nam Khang chính đưa lưng về phía phòng vệ sinh cửa cọ rửa. Hắn chỉ mặc đơn quần trần trụi phía sau lưng, dáng người mười phần không tệ. Đích thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng phòng vệ sinh đối cửa phòng của nàng, nàng sợ đồ ngốc chờ một lúc mơ mơ hồ hồ trực tiếp cởi quần. Thẩm Định ho nhẹ một tiếng đi lên trước. Tiêu Nam Khang xông xong nước mang theo buồn tay dừng lại, y mắng hừ lạnh. Quả nhiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng quẹt. Phòng vệ sinh cửa bị cài đóng, tận lực bồi tiếp Thẩm Định đi ra tiếng bước chân. Tiêu Nam Khang mặt không biểu tình buông xuống buồn, coi như nàng tức thời. Chương 26. Sinh hoạt buồn kẻ vô vị cóc ghét bỏ nhân loại ngày thứ hai, Thẩm Định mang theo Tiêu Nam Khang cùng một chỗ, mượn chiếc xe bỏ mang theo những cái kia đồ hộp tiến về huyện thành. Nàng đầu tiên là đi huyện học cho Thẩm Thanh Bách đưa một vỏ, căn dặn Thẩm Thanh Bách không thể ăn nhiều. Người tính khi yếu, đồ ngọt muốn ăn ít, nếm cái tươi liền tốt, còn lại phân cho đồng môn nếm thử. Thiếu niên người đọc sách ở giữa có rất ít thù oán gì, một điểm ăn uống ăn vặt liền có thể kéo vào quan hệ, đồng môn tình cũng rất chân quý. Thẩm Thanh Bách ở trước mặt nàng sớm đã không phải lúc trước thanh lãnh cứng nhắc, ngoan ngoãn gật đầu, biết, tỷ tỷ. Thẩm Định bỗng nhiên liền nghĩ đến kiếp trước thường xuyên nhìn thấy một cái tử, nhỏ sữa chó. Nàng nuốt nuốt Thẩm Thanh Bách đầu, ngoan. Bên cạnh, Tiêu Nam Khang nhìn thấy kia quen thuộc động tác, im ắng cười lạnh. Nữ nhân này đối với người nào đều là chiêu này sao? Từ huyện học rời đi sau nàng lại đi An Phúc quan thăm hỏi Nguyên Nguyệt đám thiếu niên kia, cho đám thiếu niên kia lưu lại 2 bình. Dù sao bọn hắn nhiều người, tiểu hài tử lại chính là tham ăn thời điểm. Bây giờ, những đứa bé này nhìn thấy nàng đã không còn nửa phần lạnh nhạt bộ dáng, tiểu cô nương Thất Nguyệt càng làm mở miệng một tiếng định tỉ tỉ tê, nhu thuận cực kỳ. Thẩm Định để bọn hắn điểm đồ hộ, bọn trẻ từng cái ăn mở to hai mắt, đem bình bên trong nước trẻ uống sạch sẽ. Nhỏ Thất Nguyệt có chút bất an, định tỉ tỉ, cái này rất đắt ta. Ngươi đừng lại cho chúng ta xài bạc. Bọn hắn những người này ở chỗ này tiêu xài, ngày bình thường uống thuốc tiêu xài, đều là Thẩm Định cho tiền, bọn hắn vẫn luôn là lòng tràn đầy bất an. Thẩm Định sờ lên tiểu cô nương đầu, không quý, đây là tỉ tỉ tự mình làm, thích ăn nói về sau lại cho các ngươi làm. Bị nàng nhu hòa sờ đầu một cái, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, sau đó do dự cẩn thận từng ly từng tí thuận thế nương đến trong ngực nàng. Bị Thẩm Định nhẹ nhàng ôm lấy, tiểu cô nương mặt soát đỏ lên, đáp ý vui sướng. Lúc này, Nguyên Nguyệt do dự mở miệng, tiểu thư trước đó nói để chúng ta tìm hiểu làm ăn uống cùng y quán tin tức, những ngày này chúng ta sưu tập một chút, y quán nói trong thành Tương Vân Đường danh tiếng không tệ, lại có cái nhỏ một chút Chân Minh Tâm Đường, phân biệt tại thành Đông cùng thành Tây, đều rất ổn định. Làm ăn uống, gần nhất Tụ Phúc lâu giống như tại hướng sập tiệm, chỉ là Tụ Phúc lâu tựa hồ là bị một nhà khác chen sợ. Thiếu niên thần sắc lão thành, thấp giọng nói, tiểu lâu kia gọi Duyệt Hương Các, hẳn là phía sau có hậu đài, một mực tại Bình Ninh huyện bên trong đi ngang, phàm là nhà ai sinh ý tốt một chút liền sẽ bị Duyệt Hương Các nghĩ biện pháp chèn sợ, cho nên tiểu thư nếu là nghĩ tại Bình Ninh huyện làm ăn uống sinh ý, còn xin thận trọng một chút. Nói cho nàng ý quán thành Đông thành Tây đều có lại kinh doanh ổn định, ăn uống mặc dù có cái Tụ Phúc lâu bị chèn sập, nhưng cũng không quên nói cho nàng Bình Ninh huyện ăn uống giới nước rất sâu để nàng thận trọng. Thẩm Định bị thiếu niên này lão luyện trầm ổn thực kinh đến. Nàng cười gật đầu, ta đã biết, vất vả các người, yên tâm đi, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Nguyên Nguyệt gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Đợi đến Thẩm Định lúc rời đi, một đám thiếu niên gạt ra đưa nàng đưa đến cửa chính. Lại trở lại trong phòng lúc, Thất Nguyệt đầy mắt mừng rỡ nói, Định tỷ tỷ thật tốt ta. Nàng thật không biết thân phận của chúng ta, chỉ là muốn trợ giúp chúng ta mà thôi. Những ngày này xuống tới, các thiếu niên đã sớm đem Thẩm Định lai lịch tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Dù sao xuất thân của bọn họ ở nơi đó, có kia phần lo lắng. Nguyên Nguyệt dạng, Thẩm tiểu thư tâm địa thiện lương. Một mực tương đối u ám tháng 2 nhà tâm thanh mở miệng, nàng bây giờ làm chúng ta là trên đường cô nhi mới như vậy chiếu cố, nếu là ngày khác biết được chúng ta xuất thân đâu. Bọn hắn như vậy xuất thân cùng kinh lịch, phàm là người biết, rất khó không ngại. Chúng thiếu niên đều trầm mặc xuống dưới, Thất Nguyệt cúi đầu, hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, nếu như biết, nàng sẽ biết sợ chán ghét chúng ta sao? Tiểu cô nương có chút muốn khóc, thế nhưng là, ta rất thích nàng, nàng tựa như tỷ tỷ, cứu chúng ta giúp chúng ta, trả cho chúng ta làm tốt ăn. Ta muốn tỷ tỷ. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Nguyên Nguyệt đều trầm mặc xuống dưới. Bọn hắn không nên giấu giếm, nhưng nếu là bị người bên ngoài biết được thân phận, đối bọn hắn tới nói là tai họa ngập đầu. Tình thế khó xử. Thẩm Định cũng không biết mình thăm hỏi qua một đám tiểu gia hỏa ngay tại khóc chít chít, nàng mang theo còn lại đồ hộp tiến về Vinh Bí thư khang. Trước đó liền cùng Tô Liên Y Lìa ước định, mời Tô Liên Y Lìa hỗ trợ bán sau nhìn phản hồi, Tô Liên Y Lìa đáp ứng rất thẳng thắn. Chờ đến Vinh Bí thư khang, Tiểu Bạch Mắt lập tức đi đem nhà mình trưởng quỹ mời đi ra. Tiểu Bạch Mắt đến cửa hàng hậu viện lúc, Tô Liên Y Lìa đang cùng mình biểu ca Đoàn Kỳ Chính nói chuyện, kia Thẩm Nương tử hoàn toàn chính xác rất không tệ, mặc dù xuất thân hưng dã, nhưng lời nói cử chỉ rất là vừa vặn, mà lại sinh mỹ mạo, bây giờ đệ đệ tại viện học vào học, ngươi gặp liền biết. Đoàn Kỳ Chính lắc đầu, ngươi nói người này ta còn thực sự là hơi có nghe thấy, húc chỉ riêng nhận ra kia Thẩm thị đệ đệ, gặp qua Thẩm thị, nói là cái thô bị cay nghiệt, lại thanh danh bất hảo, lý ra vốn cũng không đẩy ngươi làm ăn xuất đầu lộ diện. Ngươi về sau ít cùng cái loại người này lui tới mới là. Trước đó cùng Thẩm Định cùng Thẩm Thanh Bách giao phong qua một lần Đoàn Húc Quang vừa lúc cũng là đoàn gia, là Đoàn Kỳ Chính chất tử, tại nhà danh Thẩm Thanh Bách cùng hắn quả phụ tỷ tỷ lúc, vừa lúc bị Đoàn Kỳ Chính nghe được dăm ba câu. Tô Liên Y thì còn muốn nói chuyện, Tiểu Bạch Mắt đến hậu viện, trưởng quỹ, Thẩm Lương tử tới. Tô Liên Y thì nghĩ đến Thẩm Định nói đến đưa đồ hộp sự tình, liền vội vàng đứng lên, biểu ca ngươi ngồi trước, chuyện này chúng ta quay đầu bàn lại là được. Gặp Tô Liên Y Lìa đứng dậy đi phía trước cửa hàng, Đoàn Kỳ Chính trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài. Hắn tang vợ mấy năm, Tô Liên Y chưa hề giới thiệu với hắn qua tục huyền, bởi vì biết hắn không phải tùy tiện chấp nhận người, càng sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái hương giã thôn phụ nâng lên trước mặt hắn. Nàng đỗng nhiên lên tâm tư, không cần nghĩ, hẳn là kia thô bị phụ nhân mình đang tính toán. Hắn cái này biểu muội mặc dù làm ăn lại tâm tính thuần lương, nói không chừng là bị người lừa gạt. Tô Liên Y sau khi ra ngoài, Thẩm Định chỉ vào đặt ở trên quầy nằm cái bình cười nói, đây cũng là ta làm ngọ hạnh đồ hộ. Một bình đưa cho Tô trưởng quỹ nếm thử, còn lại 4 bình làm phiền Tô trưởng quỹ hỗ trợ chào hàng, bán bạc chúng ta chia 5 năm. Tô Liên Y Lìa bật cười lắc đầu, có thể ăn không ngươi một bình đã được chỗ tốt, chỗ nào còn có thể lại muốn tiền của ngươi, tả hữu ta cũng không uổng phí chuyện gì, nói câu không dễ nghe, cho dù ăn xảy ra vấn đề đến ta cũng có thể tìm được nhà ngươi, ha ha. Thẩm Định biết trong nội tâm nàng khẳng định sẽ thêm nhiều ít có chút lo lắng, cười trở lại, ta là muốn kiếm tiền cũng không phải muốn ăn cơm tù. Tô trưởng quỹ cứ việc yên tâm, nếu là cái này đồ hộp ngày sau có nguồn tiêu thụ, ta cái thứ nhất cùng Tô trưởng quỹ hợp tác. Tô Liên Y cười lắc đầu, ngươi à, thật sự là một mảnh linh lung tâm can, ta cũng nóng trông ngươi ta ngày sau có thể cùng nhau làm ăn, dù sao ta còn muốn nhìn xem Thẩm Nương tử đến tột cùng có bao nhiêu bản sự đâu. Hai người đều là người biết chuyện, nói tới nói lui muốn đơn giản rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng giọng nam vang lên, Hương Giã thôn phụ to hơn bị ngu muội tham lam, nói chuyện làm ăn phải cẩn thận, khắc càng là phải cẩn thận, Liên Y đi, ngươi cũng đừng tùy tiện bị người vài câu lời hữu ích liền lừa gạt. Vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được cái này chua ngoa lời nói, Thẩm Định không để lại dấu vết nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy sau quầy cửa hông bên trong đi ra một mặc màu lam nhạt cẩm bào nam tử, hơn 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy khoe khoang kiêu căng. Nghĩ đến đối phương vừa mới cay nghiệt khó nghe ngôn từ, Thẩm Định nhìn về phía Tô Liên Ý, "Tô trưởng quỹ, vị này là?" Nàng giống như không nhận ra người này, vẫn là nói khi nào lơ đãng đắc tội qua hắn, nếu không vì sao vô duyên vô cớ âm dương quái khí nói chuyện khó nghe như vậy. Tô Liên Ý thần sắc có chút khó xử, "Đây là ta biểu huynh Đoàn Kỳ Chính." Nàng bước nhanh đi qua hạ giọng, "Biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện này ta trước cho ngươi sách còn không có cùng người ta Thẩm Nương tử nói qua, ngươi làm gì nói năng lỗ mãng?" Đoàn Kỳ Chính lại nói, "Ngươi không cần giấu giếm, nếu nàng không đề cập tới, ngươi sao lại cùng ta đề cập thôn này phụ?" Hắn hừ lạnh, "Ngươi tính tình mềm lại thiệt tâm, dễ dàng bị người lừa gạt, ta liền nói rõ. Thẩm thị, ta cái này biểu muội mang thai mềm, làm ăn cũng phúc hậu, ngươi cùng nàng làm ăn nói ta không xem bảo, nhưng nếu là ngươi cất cái gì khác tâm tư, muốn cứ gọi nàng thay ngươi dẫn tiến hoặc là dẫm lên nàng trèo cao nhánh, kia đơn thuần uổng phí tâm cơ." Đoàn Kỳ Chính không lưu tình chút nào nói, "Ngươi dạng này đầy bụng tính toán thôn phụ, ta đã thấy nhiều, đều là chút không ra gì, ta chính là tục huyền, cũng không phải bụng đói ăn của người." Thẩm Định rốt cục đoán được sự tình từ đầu đến cuối, Tô Liên Y Nhi muốn đem nàng giới thiệu cho cái này biểu ca, vị này không nguyện ý, cảm thấy là nàng tính toán cố ý quấn lấy Tô Liên Y trèo cao nhánh. Nhìn xem Đoàn Kỳ Chính ở trên cao nhìn xuống đầy mắt kinh thị bộ dáng, Thẩm Định đang muốn mở miệng, lại không nghĩ trước đó một mực tại bên cạnh dò xét những hàng hóa kia Tiêu Nam Khang bỗng nhiên lên tiếng. "Cái này lớn đồ đần là ai?" Tiêu Nam Khang đi đến Đoàn Kỳ Chính trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá so với hắn thấp một đầu nam nhân, nghiêng nghiêng đầu, lại xấu lại thấp. "Còn có miệng tối hoa, Thẩm Định chúng ta đi, ta muốn túi chết." Đoàn Kỳ Chính trong nháy mắt nổi giận, thằng ngại danh chỗ này dám phát ngôn bừa bãi. Tô Liên Y liền ngay cả đội vàng quên đủ, "Biểu ca, đây là Triệu Nam, hắn nơi này có chút chứng bệnh, ngươi không muốn cùng hắn so đo." Thẩm Định cố nén cười xông Đoàn Kỳ Chính nói, "Đúng vậy à, Đoàn công tử ngươi xem xét chính là ngọc không tỳ vết công mà vô tư, khư, nhân vật, như thế nào cùng đứa ngốc so đo?" Đoàn Kỳ Chính cũng không nghĩ tới mắng hắn lại là cái kẻ ngu, trong lúc nhất thời phát tác không thích hợp nhẫn mại lại không cam tâm tức giận đến sắc mặt phiếm hồng. Thẩm Định thì là hướng Tô Liên Y lìa cười cười, "Cái này đồ hộp liền xin nhờ Tô trưởng quỹ, ta trước cáo tử." Tô Liên Y thì khó xử vừa xấu hổ dây dứt, đưa nàng đưa đến cổng, luôn mồm xin lỗi, "Ta thực sự không nghĩ tới biểu ca cư nhiên như thế hiểu lầm còn mở miệng kiêu ngạo, thật sự là xin lỗi Thẩm Nương tử, chuyện hôm nay tất cả đều bán ta cho Thẩm Nương tử bồi tội." Thẩm Định ngăn lại nàng phúc thân động tác, "Ta không có quái Tô trưởng quỹ ý tứ." Tô trưởng quỹ dừng bước. Tô Liên Y lìa bất đắc dĩ cười khổ, "Thẩm Nương tử đi thong thả." Đợi đến Thẩm Định hai người rời đi, Tô Liên Y quay người trở lại trong tiệm, đối biểu ca đã sinh ra hoàng khí. Biểu ca tang vợ nhiều năm cô đơn chết bóng, nàng cũng là thật cảm thấy Thẩm Định rất không tệ, một cái người không vợ một cái quả phụ, lại Thẩm Định hình dạng không tầm thường nói chuyện hành động vừa vặn, nàng lúc này mới lên tác hợp tâm tư. Ai ngờ biểu ca trong lòng còn có thành kiến không nói, còn như vậy vô lễ mạo phạm. "Trách ta nhiều chuyện, về sau việc này ta sẽ không lại để." Đoàn Kỳ Chính khẽ nói, "Ngươi mới cũng nghe đến, thôn này phụ còn tại chỗ ấy giả vờ giả vịt cắn văn túm chữ nói cái gì ngọc không tỳ vết công mà vô tư cái gì loạn thất bát ao." Tô Liên Y Liễu cũng cảm thấy Thẩm Định có điểm lạ, tựa như là tại nâng biểu ca, nhưng lại hơi có chút không đúng lúc vân vân. "Ngọc không tỳ vết, vương, công mà vô tư, khương, tám." Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản còn tức giận ấy nãy cảm thấy mình liên lụy Thẩm Định bạch bạch thụ chế nhạo Tô Liên Y Liễu bỗng nhiên che miệng cười lên. "Ha ha ha, ta liền biết Thẩm Nương tử là cái thú vị." Đoàn Kỳ Chính không rõ ràng cho lắm, "Ngươi cười cái gì?" Tô Liên Y cố nén cười nói, "Biểu ca ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngọc không tỳ vết công mà vô tư, kia là hai cái gì chữ?" Đoàn Kỳ Chính xuất thân thương hộ lại yêu thích thi thư, ngày bình thường cũng không có việc gì thích túm hai câu, mới đầu còn không có ý thức được, bị Tô Liên Y liền một nhắc nhở, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. "Con rùa." Kia thôn phụ lại dám mắng hắn là con rùa. "Thô bị cay nghiệt, quả thật là thô bị cay nghiệt." Tô Liên Y ở bên cạnh cười trộm, "Đáng đời, ai kêu biểu ca ngươi như vậy vô lễ, đối với người ta nói năng lỗ mãng, cũng không thể chỉ dạy ngươi chế nhạo người ta, không khen người nhà cãi lại mắng ngươi." Bên này, Đoàn Kỳ Chính khí sắc mặt tái xanh, một bên khác, Thẩm Định cùng Tiêu Nam Kham đã tại về thôn trên xe ngựa. Sắc trời hơi trễ, mà lại gần nhất mơ hồ lưu truyền ra Hắc Vân trại đến Bình Ninh huyện Phong Thanh, lý do an toàn, Thẩm Định mượn cỗ xe ngựa nghỉ sớm làm về đến nhà. Nguyên bản gặp được cái kia Đoàn Kỳ Chính, Thẩm Định còn cảm thấy mình là hảo hảo đi đường đống nhiên bị chó cắn, nhưng về sau kia Đoàn Kỳ Chính đầu tiên là bị Tiêu Nam Kham mắng, lại bị mình mắng, Thẩm Định đã không thế nào tức giận. Nàng cũng có thể nhìn ra Tô Liên Ý liền là hảo tâm. Dù sao, theo người khác, quả phụ phối người không vợ phù hợp, nhất là nàng chỉ là một giới hương giá thôn phụ, kia Đoàn Kỳ Chính ra cảnh hậu đãi, cũng không chính là nên cao cao tại thượng. Chỉ có thể nói niên đại này thật sự là đối với nữ nhân không hữu hảo. Liên Đoàn Kỳ Chính kia hơn 30 tuổi vóc không cao người không đẹp trai còn không có phong độ người không vợ, cũng có thể ghét bỏ một cái 17 tuổi xinh đẹp quả phụ. Mở miệng một tiếng hương giá thôn phụ câu câu không rời thô bị ngu muội thật sự là sinh hoạt buồn tẻ vô vị, có ghét bỏ nhân loại. Nghĩ đến đồ ngốc kia ra sức biểu hiện, Thẩm Định liễu lưới. Thật sự là không có phí công nuôi à đến, A Nam, tẩu tử cho ngươi cái ban thưởng. Tiêu Nam Kham lông mày cau lại, không muốn bị nhìn ra mánh khóe, đơn giản hỏi, cái gì? Ngươi nhắm mắt lại. Chờ đồ ngốc nhắm mắt lại, Thẩm Định đưa tay từ trong giỏ sách đi lấy vừa mới mua đồ chơi làm bằng đường. Đồ ngốc trước đó đi ngang qua thời điểm nhìn mấy mắt, nàng liền lặng lẽ mua lại, nguyên bản định sau khi về nhà cho hắn niềm vui bất ngờ, bây giờ sớm cho cũng tốt. Nhưng vào lúc này, Xe ngựa bỗng nhiên khẽ bấp, Thẩm Lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía trước một đầu đã đâm tới chờ ý thức được thời điểm, khóe miệng đã truyền ra mùi máu tươi. Nàng đập đến Tiêu Nam Kham răng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Nam Kham bỗng nhiên mở to mắt đầy mắt không dám tin. Đây chính là nàng nói kinh hỉ. Nữ nhân này bây giờ đã không che giấu chút nào sao? Ngươi? Nhưng mà, nói không nói ra miệng, đã thấy Thẩm Lệnh che miệng nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, đúng là một bộ tâm nguyện đạt thành sau kích động khó mà tự điều khiển bộ dáng. Không phải liền là khinh bạc đến hắn, liền dạy nàng tình như vậy khó tự kiềm chế. Nguyên bản liền muốn tuốt ra quát lớn đều cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Nam Kham rèm xe vén lên trực tiếp nhảy xuống xe. Sa Phu luôn mồm xin lỗi, đến cửa thôn. Hai ngày trước mới đổi ngựa, xuất sinh này không nghe lời, ngừng gấp, có phải hay không điên lấy rồi? Nô, không có làm. Thẩm Lệnh đập phá khỏe miệng đau rát, hàm hồ thanh toán tiền xe, lại ngẩng đầu một cái, Tiêu Nam Kham đã đi xa. Chương 27. Hết lần này tới lần khác háo sắc Tiêu Nam Kham quyết định rời đi. Nơi này không thể ở lại. Nghĩ đến ở trên xe ngựa một màn hắn liền lòng tràn đầy nén giận. Trước kia là lén lút sợ hắn, về sau bắt đầu đường hoàng hướng bộ ngực hắn bỏ. Bây giờ đã nói chuyện. Đây chính là nàng cho người bên ngoài nói muốn vì Triệu Mục túc trực bên linh cứu 3 năm. Nàng chính là dạng này thủ. Tình cảm là cự tuyệt người bên ngoài, chủ ý đánh vào người trong nhà trên thân. Nguyên bản Tiêu Nam Kham có đôi khi sẽ còn hoài nghi có phải hay không mình đối nàng có chỗ hiểu lầm, dù sao trải qua mấy ngày nay xem nàng phẩm hạnh kỳ thật cũng không chênh lệch, mặc dù tại chuyện nam nữ dơ lên rừng hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng không nên là không để ý luân lý cương thường hạng người. Nàng làm sao đều không nên đối với hắn cái này tiểu thúc tử lên tâm tư, càng không nói đến cái này tiểu thúc tử còn tâm trí không được đầy đủ. Nhưng ngày này qua ngày khác, nàng chính là lên tâm tư. Tiêu Nam Kham tỉnh táo lại, rốt cục xác nhận điểm này, hết thảy đều là từ đêm đó nàng cho hắn lau sau nhìn thấy hình dạng của hắn bắt đầu cải biến. Dù sao, lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, nàng đầy mắt căm ghét che mũi còn để hắn lăn, coi như từ đêm đó cho hắn lau sau nhìn thấy hình dạng của hắn, Thẩm Lệnh thái độ liền hoàn toàn đại biến. Vì hắn tận tâm tận lực chữa thương, tại hắn phát nhiệt lúc chiếu cố hắn suốt cả đêm, thủ thương hôn mê lúc phủ tại hắn ngược bụng tay, thừa dịp hắn ý thức không rõ lúc môi lưới quấn dao. Thậm chí, đang bị nhốt trong núi đàn sói vờn quanh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, nàng thế mà đều không có ném hắn. Mặc dù trước kia ở kinh thành còn nhiều, rất nhiều vọng tộc thiên kim cùng hắn công khai ngầm đưa làn thu thủy xung xoe, tại hắn nhập trong quân trước đó khó khăn lắm 16-17 lúc đều không thiếu tự tiến cử cái chiếu người, hắn còn bởi vậy bị hoàng huynh cười hắn ngày thường một bộ chiêu nữ nhân bộ dáng. Nhưng hắn dù sao cũng là nàng tiểu thúc tử. Lúc trước hắn còn có thể khuyên mình, có lẽ nàng chỉ là bởi vì nông cạn mà nhất thời lên sát tâm, chậm rãi liền sẽ sửa đổi, sẽ đem hắn xem như thân nhân. Nhưng hôm qua ở trên xe ngựa, nàng lừa hắn nhắm mắt lại, sau đó trực tiếp gặp tới. Hắn vẫn là mau rời khỏi tốt, miễn cho nàng làm ra cái gì có lỗi với Triệu Mục sự tình tới. Trên đời này nam nhân háo sắc, có nữ tử háo sắc cũng bình thường, nàng không phải gian ác hạng người, chỉ là hy vọng đợi đến hắn rời đi về sau, nàng có thể thanh tỉnh một điểm. Triệu Mục đối với hắn trung thành tuyệt đối, dù là mình đã trọng thương, vẫn còn một đường liều chết hộ tống hắn. Mặc dù Triệu Nam cái thân phận này là Triệu Mục vì bảo hộ hắn lập, nhưng hắn nguyện ý thừa nhận người minh trưởng này. Vậy liền cũng nguyện ý nhận cái này tẩu tẩu. Tuy nói nàng đối với hắn một mực săn sóc đến 10 phần tận tâm, nguy nan trước mắt cũng không rời không bỏ, nhưng hắn là quyết định sẽ không để tung nàng như vậy không chịu nổi suy nghĩ, nhất định phải để nàng lạc đường biết quay lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Nam Kham lặng yên không một tiếng động đi đến hậu viện bên ngoài đưa tay hướng bầu trời đánh cái hô lên. Thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện một điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn, chuồng gà bên trong thật vất vả an ổn ít ngày gà mái nhóm lại kêu thảm chen thành một đoàn. Kim Điêu kích động cánh rơi xuống, hướng chuồng gà bên kia mắt nhìn, ừ ừ. Lần này có thể ăn trưa. Tiêu Nam Kham nhạt tiếng nói, đi thông chi bọn hắn, hôm nay rời đi. Kim Điêu, ừ ừ. Vậy có phải hay không có thể ăn? Tiêu Nam Kham đưa tay, Kim Điêu siêu đến rút về cổ, ừ ừ. Không ăn không ăn không ăn. Kim Điêu vô cánh khẽ hót một tiếng bắt đi. Một lát sau, Thẩm Lệnh hề vải đi đến trong viện. A Nam, cơm tối muốn ăn cái gì? Tiêu Nam Kham có chút im lặng đảo qua Thẩm Lệnh hơi thả lỏng tán cổ áo, mí môi lạnh lùng rời ánh mắt. Nàng quả nhiên đã không có ý định che giấu, liền như vậy quần áo không chỉnh tề ở trước mặt hắn lắc, đáng tiếc hắn cũng sẽ không nhìn nhiều nàng nửa mắt. Thẩm Lệnh tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại sau cởi quần áo ra lau. Trời quá nóng, nếu không phải bận tâm trong nhà còn có cái nam nhân nàng thật muốn mặc ngắn tay quần đùi a, vị này làm sao còn không có khỏi hẳn. Không nên a. Tranh thủ thời gian khôi phục như lúc ban đầu sau đó lưu lại núi bạc cộng thêm chỗ dựa tín vật sau đó đi đi. Chính nàng ở nhà một mình, liền có thể nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Lau sau mát mẻ một chút, Thẩm Lệnh tiến phòng bếp làm cơm tối, Tiêu Nam Kham ngồi tại nhà chính bên cạnh bàn suy tư trước khi đi cho nàng lưu thứ gì. Đầu tiên muốn lưu một số người, là bảo vệ cũng là giám thị, miễn cho nữ nhân này không có hắn lại đi xem trong thôn những cái kia cường tráng nam tử. Sau đó lại lưu chút tiền. Hắn không có ý định mang nàng vào kinh thành loại địa phương kia, giống nàng như vậy không biết sống chết lại háo sắc nông cạn nữ nhân, sợ là sống không quá 3 tháng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la, Lệnh Lệnh, đi xem gánh xiếc, cửa thôn tới gánh xiếc ban tử. Là ôm Hải tử Liên Nhi. Thẩm Lệnh đang muốn nói đợi nàng làm xong cơm lại đi, nhưng đột nhiên, trong đầu đống nhiên toát ra một đoạn kịch bản tới. Quyển sách kia bên trong nâng lên, nam chính Bùi Nguyên Châu ở lại thôn tại một lần ngày mùa thu hoạch sau bị ngụy trang thành gánh xiếc ban tử sơn phỉ cướp đoạt không còn, tử thương vô số, là Bùi Nguyên Châu miễn cưỡng tổ chức lên trong thôn thanh niên trai tráng chống cự, lúc này mới không có bị đổ thôn. Thẩm Lệnh trong lòng một cái lộ bộ, không để ý tới nấu cơm vội vàng đi ra ngoài. Tiêu Nam Kham đã đang nổi lên muốn thế nào mở miệng, đã thấy Thẩm Lệnh vội vàng đi ra ngoài, cũng là lúc này, vừa mới rời đi Kim Điêu đi mà quay lại. Kim Điêu rơi xuống trước mặt hắn, thu cục. Tiêu Nam Kham cầm xuống Kim Điêu trên đùi ống sắt bên trong tờ giấy, xem xét phía dưới, đột nhiên nhíu mày. Sơn Phỉ. Một lát sau, Tiêu Nam Kham biết hồi âm bỏ vào Kim Điêu trên đùi, lập tức đi ra ngoài hướng Thẩm Định rời đi phương hướng đổi tới. Cửa thôn sân phơi gạo, nam nữ già trẻ vây quanh một vòng lớn, không ngừng phát ra reo hò lớn tiếng khen hay thanh âm. Tốt. Bị vây lên trên đất trống, bốn người ngay tại biểu diễn, nâng cối xay, nát tảng đá lớn, đùa nghịch trường đao, đâm phi tiêu. Quả nhiên là hết sức lợi hại, để cho người ta hoa mắt. Bên cạnh trên mặt đất còn ngồi 10 cái, đều là tráng niên nam tử. Các thôn dân vừa kinh lịch cây trồng vụ hè cùng gieo hạt, vất vả mấy ngày sau chính là cần buông lỏng giải trí thời điểm, từng cái thấy quên cả trời đất, không ai phát giác ra có cái gì không đúng. Dĩ vãng gánh xiếc ban tử bên trong khẳng định đều có tiểu hài tử, một chút xúc cốt đỉnh bắt một loại thường gặp gánh xiếc phần lớn đều là nữ nhân cùng hài tử để hoàn thành, nhưng trước mắt này cái gánh xiếc ban tử bên trong không có một cái nào người già trẻ em, một nước trắng hán. Lại nhìn một bên ngồi những người kia, hoặc trực câu câu nhìn xem người xem bên trong đại cô nương cô vợ nhỏ, hoặc nhìn chung quanh một đôi mắt hạt châu quay tròn tìm hiểu, Thẩm Định cơ hội là trong khoảnh khắc liền xác nhận, đây cũng là trong sách nói tới lần kia Sơn Phỉ vào thôn. Theo như sách viết ghi chép, lần này trong làng muốn chết không ít người. Ngay tại Thẩm Định cấp tốc suy tư muốn thế nào ứng đối lúc, đột nhiên, những cái kia Sơn Phỉ bên trong một người đứng dậy trong đám người đi ra đi vào trong thôn. Thẩm Định do dự một cái chớp mắt, xa xa đi theo. Trong thôn tuyệt đại đa số người đều đang nhìn gánh xiếc, rất nhiều hộ trong nhà đều không ai, Thẩm Định xa xa đi theo, chỉ thấy nam nhân kia vừa đi một bên đánh giá chung quanh. Đây là tại dò xét địa hình đâu? Tiêu Nam Kham đuổi theo lúc nhìn thấy chính là Thẩm Định lặng lẽ sờ sờ đi theo một cái nam nhân sau lưng bộ dáng. Nàng đào lấy góc tường thò đầu ra nhìn, một bộ tiểu tâm tâm hư bộ dáng. Lại xem xét phía trước kia mặc áo chấn thủ sau lưng tùy tiện tinh tráng nam nhân, Tiêu Nam Kham bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Định hướng về phía trong đất hai tay để Trần Anh nông dân cảm thán thật là dễ nhìn hình tượng. Hắn mặt không biểu tình đi lên trước liền phải đem người kéo đi. Thổ phỉ đều tới cửa còn nhìn. Xác định cái kia thổ phỉ là tại dò xét địa hình, Thẩm Định không có mạo hiểm tiếp tục theo đuôi, quay người chuẩn bị đi tìm Lý Chính, nhưng vừa quay đầu liền thấy Tiêu Nam Kham hướng nàng đi tới. Lo lắng đồ đần đánh cỏ động rắn, Thẩm Định một thanh bổ nhào qua đem hắn đẩy lên góc tường. Lại tới. Tiêu Nam Kham chính lòng tràn đầy im lặng, liền nghe đến Thẩm Định nói, "Xuyệt, đừng lên tiếng, kia là người xấu." Hắn hơi kinh ngạc. Nàng làm sao mà biết được? Thẩm Định lúc này lòng tràn đầy đều là quyển sách kia bên trong miêu tả thanh nguyên thôn máu chạy thành sông hình tượng, cũng là bởi vì đây, nàng không có phát giác bên người Tiêu Nam Kham cùng ngày xưa khác biệt thần sắc, không để ý tới rất nhiều. Nàng kéo lấy Tiêu Nam Kham bước nhanh hướng Lý Chính nhà đi đến. Lý Chính Triệu Đức thường ngày uy nghiêm, thời gian ăn cơm liền muốn ăn cơm, không cho phép người nhà đi xem náo nhiệt, bởi vậy vừa lúc trong nhà. Thẩm Định bước nhanh đi vào, "Đưa thuốc, ta có việc nói với ngài, rất trọng yếu." Triệu Đức có chút kỳ quái, "Chuyện gì?" Thẩm Định đi qua hạ giọng, "Cái kia gánh xiếc ban tử, là thổ phỉ giả trang." Không đợi Triệu Đức hỏi nàng là thế nào biết đến, Thẩm Định nói thẳng, "Trong đó một người chân dung ta lần trước đi huyện nha thời điểm vừa mới bắt gặp qua." "Đưa thuốc, vừa dẹp xong hoa màu, thổ phỉ chính là chờ lấy lúc này tới." Gặp qua chân dung đương nhiên là giả, nhưng Thẩm Định vẫn là nói, "Nàng phải nhanh một chút thủ tín Triệu Đức, mạng người quan trọng, dù là chỉ có một thành khả năng." Cũng muốn làm 10 phần chuẩn bị. Triệu Đức đứng dậy, "Ta đi xem một chút." Dù sao sống hơn nửa đời người, lúc tuổi còn trẻ cũng đã gặp việc đời, Triệu Đức khi nhìn đến đám kia mà gánh xiếc người đằng sau sắc liền thay đổi. Bọn hắn khẳng định có vấn đề. Ta lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ thấy qua như thế lớn gánh xiếc ban tử bên trong không có một cái nào nữ nhân cùng hài tử. Bất động thanh sắc trở về, Triệu Đức nói với Thẩm Định, "Đến hô người đi huyện thành báo quan." Thẩm Định có chút lo lắng, sợ là không còn kịp rồi. Trời đã sắp tối rồi, những ngày sơn vị nhất định đang chờ trời tối sau độc thủ. Phái người đi hướng huyện thành. Chỉ là một cái vừa đi vừa về liền muốn hơn 2 canh giờ, lại trì hoãn một hồi, sợ là người trong thôn đều chết gần hết rồi. Triệu Đức cũng ý thức được cái gì, dừng một chút, nặng nề cắn răng, kia cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Thẩm Định một cái tay chăm chú dắt lấy Tiêu Nam Kham, không cho hắn ngay tại lúc này đi loạn, vừa hướng Triệu Đức nói, "Đức thúc, ta có cái biện pháp có lẽ có thể có chút dùng, ngài nhìn xem dạng này được hay không?" Nàng thấp giọng cấp tốc nói ra tính toán của mình chờ đến Thẩm Định nói xong, Triệu Đức trong mắt lập tức lộ ra chút chờ mong, "Biện pháp tốt, cứ làm như vậy. Chúng ta trong thôn làm chuẩn bị." Đồng thời ta để cho ta người đi huyện thành cầu viện, làm tốt hai tay chuẩn bị. Thẩm Định dạ, được. Bên cạnh, nghe xong Thẩm Định kế hoạch, Tiêu Nam Kham lâm vào trầm tư. Đây thật là cái xuất thân hương giả nữ nhân có thể nghĩ tới biện pháp. Muốn đặt người bên ngoài, sợ là lúc này đã sợ đến lục thần vô chủ, Thẩm Định rõ ràng cũng cần trường, nhưng nàng vẫn như cũ rất tỉnh táo, đầu tiên là tìm Lý Chính sau đó đưa ra kế sách. Tỉnh táo lại thanh tỉnh. Chính là dưới trướng hắn tướng lĩnh cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy tỉnh táo nghĩ ra đối sách tới. Tiêu Nam Kham tâm tình phức tạp. Nếu nàng không phải háo sắc như này liền tốt. Chương 28. Cướp đi làm áp trại phu nhân rất nhanh, theo tiếng chiêng vang lên, gánh xiếc ban tử kết thúc công việc, chung quanh thôn dân đưa lên nhiệt liệt tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Lúc này, chủ gánh bộ dáng nam nhân đi tới cười ha hả chắp tay, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều cái bằng hưu mấy đầu đạo nhi, tục ngữ nói hưu duyên tiên lý năng tương ngộ, hôm nay đi đến chúng ta cái này thành nguyên thôn là chúng ta cùng chư vị duyên phận, mắt thấy sắc trời này chậm, không biết đêm nay có thể tại quý thôn an trí một đêm. Lý Chính Triệu Đức đi ra, chủ gánh cùng chư vị sư phó vất vả, ta là cái này thành nguyên thôn Lý Chính, nếu là không chê, liền hướng nhà ta đi nghỉ ngơi ăn cơm đi. Chủ gánh nghe xong là Lý Chính, đáy mắt hiện lên tinh quang, sau đó thân thiện tiến lên bắt chuyện nói lời cảm tạ. Rất nhanh, gánh xiếc ban tử đem ra hỏa sự tình tu nạp, sau đó liền hướng Lý Chính nhà đi đến. Các thôn dân cũng dần dần tản ra, một bên tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa mới phấn khích gánh xiếc một bên đi trở về. Đồng Xuân Hoa viện nhi tử Thẩm Thanh Tùng, cho dù Thẩm Thanh Tùng đứt gãy xương sườn đã sớm tốt, Đồng Xuân Hoa vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, cái gì việc đều không bỏ được để hắn làm. Bên cạnh có người nói lên Thẩm Định bị Lý Chính mời đi cho gánh xiếc ban tử nấu cơm, nói nàng tay nghề tốt cho bộc lộ tài năng, Đồng Xuân Hoa lập tức xỉ miệng. Liên thích hướng nam nhân đống bên trong chui, chưa từng thấy nam nhân, quá không muốn mặt. Đang nói, nhìn thấy bên cạnh bị Lý Ngự Thi đỡ lấy đi qua Phạm Như, Đồng Xuân Hoa chính là hừ cười, vẫn là Phạm đại tẩu có ánh mắt, lúc trước riêng là đem kia tiểu quả phụ lưu, bạch bạch cho nhà ngươi làm 2 năm nha hoàn. Phạm Như lập tức nhíu mày, nói bậy bạ gì đó, bất quá là hàng xóm la cả, nàng nhưng cùng nhà ta không có liên quan, nói hiệu nói vượn nữa cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Nói xong, Phạm Như hừ lạnh một tiếng lôi kéo Lý Ngự Thi bước nhanh đi ra. Đồng Xuân Hoa lại mắng, phi, cái này còn không có chúng cử đâu liền bưng lên cử nhân lão gia mẹ ruột giá đỡ tới, cũng không sợ đến lúc đó không có thi đậu mất mặt ném đại phát. Một bên khác, Thẩm Định thu thập đồ đạc chuẩn bị tiến về Lý Chính nhà. Trước khi ra cửa, nàng đầu tiên là đem Tiêu Nam Khang mang đến sát vách Liên Nhi nhà, Liên tẩu tử, A Nam liền nhờ ngươi nhìn chằm chằm điểm, hắn sẽ không chạy loạn, ngươi đừng để hắn đi ra ngoài liền tốt. Thẩm Định đã đem gánh xiếc ban tử là Sơn Phỉ sự tình nói cho Liên Nhi vợ chồng, Triệu Thống tại Lý Chính an bài xuống đang cùng còn lại mấy người trẻ tuổi ở trong thôn một nhà truyền lời. Đây là Thẩm Định cùng Lý Chính nghĩ ra được biện pháp, bọn hắn lo lắng động tĩnh quá lớn đánh cỏ động rắn dẫn tới những cái kia Sơn Phỉ trực tiếp nổi lên. Bọn hắn kia chịu nặng trong dương nhất định là lợi khí, đến lúc đó các thôn dân loạn cả một đoàn cũng chỉ thừa bị người chém giết phân nhi. Dạng này một nhà truyền tin tức làm ăn bài, còn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Vì cái gì không tổ chức thôn dân thoát đi? Thứ nhất, cả nhà một năm khẩu phần lương thực vừa thu hồi nhà trong phòng đặt vào, căn bản không có khả năng tại không kinh động Sơn Phỉ tình huống dưới mang theo khẩu phần lương thực đào tẩu. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ cũng không thực tế, những cái kia Sơn Phỉ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, hơn phân nửa tiến vào Lý Chính nhà ăn cơm, còn có 7-8 người ngồi tại bên ngoài nói là thu thập hành lý, kỳ thật chính là đang ngó chừng thôn dân, bọn hắn chỉ có thể hành sự cẩn thận. Thẩm Định cùng Lý Chính kế hoạch là, ở đến gần mấy nhà lặng lẽ tụ tại một nhà, bao đoàn bảo hộ nhà mình khẩu phần lương thực, mấy nhà cộng đồng ngăn cản Sơn Phỉ. Những cái kia Sơn Phỉ nhân số có hạn, vì có thể mau chóng thành sự, khẳng định sẽ phân tán ra tới. Nếu như Thẩm Định hạ dược thành công, vậy còn dư lại người sẽ càng ít. Các thôn dân cũng sẽ càng có hy vọng. Thẩm Định cùng Triệu Thống nhà là sát vách, nàng lại muốn đi cho kia hơn phân nửa Sơn Phỉ hạ dược, Lý Chính nhà quá nguy hiểm không thể mang theo đùa ta cùng một chỗ mạo hiểm, Triệu Thống cùng Liên Nhi vô bộ ngực cam đoan sẽ chăm sóc tốt Tiêu Nam Kham. Nhìn thấy Thẩm Định căn dặn Triệu Thống vợ chồng chiếu cố hắn, Tiêu Nam Kham ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này là gan thế nhưng là thật không nhỏ. Biết rõ kia một đoàn nam nhân là Sơn Phỉ, còn mang theo lợi khí, nàng lại dám đi tới thuốc. Một khi bị phát hiện, nhìn nàng có mấy đầu mạng nhỏ bị giết. Thẩm Định cũng là không thể làm gì phía dưới lựa chọn. Vừa đến, nàng không biết những này Sơn Phỉ phía sau có hay không mai phục, thứ hai, cho dù nàng có thể mang theo Tiêu Nam Khang vụng trộm chạy đi, những người khác đâu? Không nói đến những cái kia không quan trọng chết sống đồ chơi, Liên Nhi nhà Xuân Ca mà mới 3 tháng, đứa bé trắng trắng mềm mềm thấy được nàng liền cười, nàng muốn cứu hắn. Lý Chính nhà ba cái tiểu hài tử mỗi lần nhìn thấy nàng mở miệng một tiếng định thầm thầm kêu, nàng cũng không muốn bọn hắn chết bởi Sơn Phỉ đau hạ. Mặc dù thích nói nhàn thoại, nhưng ở Triệu Mục Tang sự bên trên giúp nàng bận trước bận sau thay nàng đem phòng bếp viện tử quét dọn sạch sẽ mấy cái thím, các nàng cũng không đáng chết. Biết những người kia là Sơn Phỉ sau chưa từng nghĩ tới mang theo người nhà rời đi Lý Chính, hắn cũng đáng được kính trọng. Cho nên, cho dù biết nguy hiểm, nàng cũng nguyện ý nếm thử. Đây vốn chính là cái nguy cơ tứ phía thế giới, sống lại một lần cố nhiên hẳn là chân quý, nhưng nàng không thể bởi vì muốn sống liền trở nên sợ hãi cùng hèn mọn. A Nam, ngươi nhớ kỹ, hôm nay nhất định phải nghe lời, ngươi liền đợi tại Liên Tẩu tử nhà trong phòng, không cho phép ra bên ngoài chạy, nghe được không? Thẩm Định thần tình nghiêm túc. Tiêu Nam Khang mơ hồ lấy dạ. Ngoan. Thẩm Định vỗ vỗ hắn, quay người đi ra viện tử. Đến Lý Chính nhà, Lý Chính lao bà cùng con dâu đã đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lo lắng thê tử cùng con dâu nhát gan chuyện xấu, Lý Chính không có nói cho các nàng biết tình hình thực tế, hai người không rõ nội tình, chỉ là bận rộn, nhìn thấy Thẩm Định sau cười chào hỏi nàng, hôm nay làm phiền ngươi Định Định. Thím, không cần khách khí. Thẩm Định vén tay áo lên bắt đầu cho những cái kia Sơn Phỉ chuẩn bị chặt đầu cơm. Trong viện, Lý Chính cùng những cái kia Sơn Phỉ ngồi cùng một chỗ, trên bàn bày biện nhà mình ngưỡng rượu, lúc đầu những cái kia Sơn Phỉ đều không uống, nhìn thấy Lý Chính từ một cái trong bình đổ ra mình uống mấy bát, những cái kia Sơn Phỉ mới bắt đầu bưng chén lên. Qua một hồi lâu, những cái kia Sơn Phỉ rốt cục yên tâm, lúc này, trong phòng bếp bay ra nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Những cái kia Sơn Phỉ lập tức ngửi ngửi cái mùi hướng bên kia nhìn, một lát sau, Thẩm Định cùng Lý Chính con dâu bưng đồ ăn ra. Lý Chính con dâu là cái xấu hổ, nhìn thấy cái này một đoàn nam nhân, có chút ngượng ngùng không được tự nhiên mở ra cái khác ánh mắt, buông xuống đĩa bội vàng lại tiến vào phòng bếp. Một cái Sơn Phỉ nhìn xem cô vợ nhỏ thẹn thùng bộ dáng cùng sinh dưỡng qua mượt mà mông eo, trong mắt suýt chút nữa thì bốc lên lục quang. Đợi đến chờ một lúc động thủ, cái này cô vợ nhỏ hắn nhất định phải hảo hảo nếm thử mùi vị. Thức ăn này làm sao ăn ngon như vậy? Cầm đầu cái kia cao lớn lạ thường nam nhân thì là nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Thẩm Định, ánh mắt trực câu câu để cho người ta rụt rè. Thẩm Định cố nén đem kia đối trong mắt móc ra xúc động, cố gắng làm ra khiếp đảm bộ dáng, đi theo Lý Chính con dâu sau lưng hướng phòng bếp đi đến. Thổ phỉ đầu lĩnh rít gạo sơn bao rót một ngụm rượu lớn, lúc này mới rời ánh mắt. Những này đồ ăn đều là cái này tiểu nữ nhân làm, dáng rất tốt, tay nghề cũng tốt. Đêm nay liền đưa nàng xông về phía trước Hắc Vân trại đi làm áp trại phu nhân. Chương 29. Thiết kế giết phỉ trước đó rượu cũng không có vấn đề gì, đến thức ăn thơm phức những này sơn phỉ đã buông lòng cảnh giác. Cũng thế, những này bất quá đều là chút chưa thấy qua việc đời lớp người quê mùa, bọn hắn vì lần này cây trồng vụ hè sau đánh cướp làm 10 phần chuẩn bị, bọn hắn tất không có khả năng phát hiện mánh khỏe. Bên ngoài hết thảy gió êm sóng lặng, nếu là bọn họ phát giác được cái gì, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Cho nên, ăn trước cơm của bọn hắn uống rượu của bọn hắn chờ đến ăn uống no đủ về sau, đoạt bọn hắn lương thực chơi nữ nhân của bọn hắn. Những này sơn phỉ đến cùng là liếm máu trên lưỡi dao, cho dù buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn không có loạn, hơn phân nửa người trong sân ăn cơm, còn có gần một nửa người canh giữ ở bên ngoài. Bọn hắn nguyên bản ước định là thay phiên ăn cơm, bên trong đã ăn xong bên ngoài lại đi vào, hai bên làm trao đổi. Bên ngoài trông coi những cái kia nghe trong viện truyền ra mùi thơm, từng cái gấp không được. Mẹ nó, những tên kia làm sao còn không có ăn xong? Lại chờ a chờ, đương nhiên, bên ngoài thổ phỉ phát hiện trong viện làm sao không có tiếng vang. Các loại, không thích hợp. Bên ngoài những người kia ý thức đến không đúng, lại không để ý tới rất nhiều, phanh phanh mở ra những cái kia cái dương rút ra bên trong đại đao trực tiếp liền bổ ra Lý Chính nhà cửa gỗ, nhưng vừa vặn còn nhiệt nhiệt nháo nháo trong viện đã không có mưa ai. Xảy ra chuyện gì? Kho củi bên trong, những cái kia ngất đi sơn phỉ đã bị dây thừng gắt gao trói lại cột vào trên cây cột. Lý Chính con dâu cả kinh mặt không còn chút máu, thế mới biết nhà mình trong viện vừa mới tất cả đều là sơn phỉ. Cũng là cái này một cái chớp mắt, sơn phỉ phanh bổ ra cửa sân. Lý Chính con dâu dọa đến một tiếng kinh hô sau đó lại phút chốc che miệng lại, lúc này, nàng liền thấy, ngày bình thường hòa hòa khí khí ngẫu nhiên bị người nát miệng cũng chưa từng hiểu thẩm định, đột nhiên từ nhà bọn hắn bụi rậm đống phía sau lấy ra một bộ cung tiễn, bao đựng tên bên trong mũi tên sắc hiện ra hàn quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thấy thẩm định thế mà hốc lưng lại như mèo già kho củi. Trong viện, Lý Chính cùng trốn đi nhi tử đều đã ra, cầm nông cụ cùng cổng sơn phỉ giằng co. Những cái kia sơn phỉ ý thức được nhóm người mình bị thiết kế, trong lòng lệ khí đại sinh, đem huynh đệ của ta giao ra, nếu không nhất định phải để các ngươi chết không toàn thây. Hắn vừa dứt lời, một đạo mũi tên siêu đến bắn vào hắn lồng ngực. Nói chuyện sơn phỉ kêu thảm ngã xuống, những người còn lại thấy thế, liếc nhau sau lập tức nói, đi đoạt nhà khác sau đó ngoài thôn tụ hợp. Nhà này có chỗ chuẩn bị khó đối phó, không phải còn có nhà khác, cũng không thể bạch bạch đến một chuyến. Còn sót lại ba tên sơn phỉ vung đại đao hướng Lý Chính hai cha con đánh tới, những người còn lại quay đầu hướng trong thôn chạy tới. Lúc này, các thôn dân đã dựa theo Lý Chính giao phó, liền nhau mấy nhà tụ cùng một chỗ, cộng đồng bảo hộ người viên cùng tài vận, miễn cho gọi sơn phỉ từng nhà cướp sạch sát hại. Lý Ngữ Thi cứu chữa qua Triệu Thống, cũng là bởi vì đây, đương Lý Ngữ Thi cùng Bùi Nguyên Châu mẹ con tiến về Triệu Thống nhà lúc, Triệu Thống tiếp nạp ba người kia. Nghe được trong làng không biết nơi nào vang lên tiếng kinh hô, Bùi Nguyên Châu thần sắc vô cùng lo lắng. Nguyên bản hôm nay hắn nên tại viện học, mẹ hắn không thoải mái, sai người mang hộ nói cho hắn hắn không yên lòng, lúc này mới cùng giáo dụ xin phép nghỉ về nhà đến chiếu khán. Vạn hạnh hắn trở về, bằng không hắn nương cùng Lý Ngữ Thi hai cái tay trói gà không chặt nữ nhân nên như thế nào ứng đối. Triệu Thống cầm cung tiễn ngồi xổm ở trên nóc nhà, Bùi Nguyên Châu cùng một cái khác hộ nhà hàng xóm Nam Đinh thì là dơ quốc chăm chú nhìn cửa sân phương hướng. Liên Nhi mang theo Hải Tử cùng Lý Ngữ Thi cùng Bùi Mẫu cùng mặt khác hai cái phụ nữ trẻ em trốn ở phòng chính, Tiêu Nam Kham thì là ở tại tây sương phòng. Loại này lúc không lo được cái gì nam nữ lớn phòng, Liên Nhi vốn muốn cho Triệu Nam cùng các nàng ở chung một chỗ, nhưng Triệu Nam nói thẩm định bàn giao không cho hắn ra khỏi cửa phòng, cho nên ở tại trước đó cái kia trong phòng đóng cửa phòng không chịu ra. Tả hữu đợi trong phòng liền tốt, Liên Nhi liền không có cơ cầu, xuyên thấu qua cửa sổ mắt cũng không chấp nhìn xem cửa sân phương hướng. Cùng lúc đó, Đồng Xuân Hoa nhà trong viện, Triệu Xuyên còn có mặt khác hai nhà Nam Đình canh giữ ở trong viện, viện tử trên mặt đất là bọn hắn mấy nhà vụn trộm trở tới đây khẩu phần lương thực, Đồng Xuân Hoa nhà mình lương thực thì là giấu ở kho củi bên trong. Đồng Xuân Hoa lý do nhà mình tường biệt cao, để mấy hộ hàng xóm đều tụ tập tại nhà nàng trong viện, đương nhiên là cất tâm tư khác. Tất cả mọi người canh giữ ở nhà nàng, vạn nhất có việc, bảo hộ chính là nhà nàng phòng ở. Mà lại, nàng cố ý khiến cái này người đem lương thực trồng chất tại trong viện, vạn nhất sơn phỉ thì đến, cứ cũng là bên ngoài. Nhà nàng giấu ở kho củi đống củi hạ lương thực có lẽ có thể trốn qua một kiếp đâu. Mà lại, có lẽ bọn hắn còn sẽ không đụng tới đâu. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng bang cửa sân bị một thanh đại đao bổ ra. Đồng Xuân Hoa hét thảm lên, "A a a, sơn phỉ đến rồi. Nhanh, sơn phỉ tiến đến." Mắt thấy đối diện ba cái cầm đao sơn phỉ nhào tới, Triệu Xuyên cùng mặt khác hai nam tử bạch nghiêm mặt cơ quốc nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cũng sợ hãi, nhưng bọn hắn phía sau là nhà mình người già trẻ em còn có cả nhà khẩu phần lương thực, huống hồ, loại thời điểm này không phản kháng càng là một con đường chết, bởi vậy, cho dù bị sơn phỉ đại đao cùng giữ tận thần sắc dọa đến lạnh mình, mấy người vẫn như cũ cắn răng nên đón tiếp lấy. Triệu Xuyên vung quốc lớn tiếng giống giận, tất cả mọi người là người, mấy anh em liều mạng với bọn hắn. Ngay tại ba tên nam tử nên đón thời điểm, Đồng Xuân Hoa run rẩy dắt lấy Thẩm Thanh Tùng lui về sau, "Con ta mau mau trốn đi, nhanh lên." Thẩm Thanh Tùng run rẩy, nhìn thấy nào lên xuyên tử mấy người, tay run rẩy nắm thành quyền. Hắn biết, mình cha thân thể yếu nhát gan đã trốn ở một bên, nhưng hắn là cái thanh niên trai tráng không nên trốn tránh, nhưng hắn chính là không bước ra chân. Hắn quá sợ hãi. Triệu Xuyên ba người không thèm đếm xỉa cùng sơn phỉ chém giết, nhưng bọn hắn nông cụ so ra kém sơn phỉ đại đao, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, nhưng ba người vẫn như cũ hợp lực chống đỡ lấy. Chỉ cần lại đến một người từ bên cạnh đánh lén sơn phỉ bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Triệu Xuyên gian nan quay đầu hô to, "Thẩm Thanh Tùng, là cái đàn ông ngươi liền lên a." Đồng Xuân Hoa gắt gao ôm lấy nhi tử cánh tay, "Con ta không thể đi, chúng ta không thể đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường đao đem Triệu Xuyên đổ ngã xuống đất, Triệu Xuyên bả vai trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt. Thẩm Thanh Tùng nguyên bản phóng ra bước chân cọ thu về, run rẩy trốn đến lương thực đống phía sau. Một sơn phỉ giơ trường đao nghiêm nghị quát mắng, tại Lý Chính nhà nấu cơm nữ nhân kia là nhà ai. Huynh đệ bọn họ chính là bị kia nấu cơm hạ độc, bọn hắn muốn báo thù. Triệu Xuyên bị trường đao chỉ vào, cắn răng, không biết. Đồng Xuân Hoa vội vàng khóc cầu xin tha thứ, ta biết, cầu hảo hán đừng giết chúng ta nói cho các ngươi biết. Không để ý Triệu Xuyên cao giọng quát mắng ngăn cản, Đồng Xuân Hoa nói thật nhanh, lại hướng tây cái kia mới tinh nhà ngói cổng có khỏa đại dông thụ nhà kia, gọi thẩm định là cái quả phụ, các ngươi đi tìm nàng, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Sơn Phỉ nhe răng cười, buông tha các ngươi. Nghĩ hay lắm. Dứt lời liền giơ lên trường đao hướng trên đất Triệu Xuyên đánh xuống. Triệu Xuyên bị đánh ngã xuống đất, nửa người trên lập tức bị máu tươi nhuộm đẫm, nhìn xem chém bổ xuống đầu tới trường đao, hắn nhận mệnh nhắm mắt lại. Sơn Phỉ vào thôn kiểu gì cũng sẽ người chết, chỉ bất quá hắn thành trong đó một cái, đời này cứ như vậy kết thúc, cha hắn nương chỉ sợ cũng chạy không khỏi. Nhưng mà, theo dự liệu thống khổ cùng tử vong cũng không đến, phình một tiếng, Sơn Phỉ đập ầm ầm đến Triệu Xuyên trên thân. Triệu Xuyên mở mắt ra, liền thấy Sơn Phỉ trong cổ họng đâm ra mũi tên, tiếp lấy hắn liền thấy ngoài cửa viện soát một lần nữa dựng vào một mũi tên thẩm định. Thẩm định một tiễn cứu được Triệu Xuyên một mạng, lại là một tiễn hướng một tên khác Sơn Phỉ bắn tới, Triệu Xuyên thấy thế lại a gầm lên giận dữ, thế mà đỉnh lấy một thân máu tươi lại đứng lên. Thẩm định mũi tên thứ hai bắn không, nhưng còn lại hai tên Sơn Phỉ đã bị Triệu Xuyên ba người vây quanh, song quyền nan địch ba tay. Kia hai tên Sơn Phỉ thấy tình thế không đối quay đầu liền chạy, trước khi đi quay đầu soát soát bắn hai chi hỏa tiễn, một mũi tên chính giữa trong viện lương thực đống. Mình không giành được liền muốn cũng tiêu hủy, cũng không thể bạch bạch chết huynh đệ. Những người còn lại vội vàng đập lương thực trồng lên ngọn lửa, lúc này, Thẩm Định nhìn thấy nhà mình phương hướng chuyển đến ánh lửa, lập tức quay người hướng trong nhà phương hướng phóng đi. Chương 30. Tiêu Nam Kham khôi phục còn lại mấy chỗ Sơn Phỉ rõ ràng cũng ép hỏi qua hạ dược người là cái nào, có người không chịu nói, tự nhiên cũng có người cùng Đồng Xuân Hoa đồng dạng đem Thẩm Định nhà chỉ cho Sơn Phỉ. Còn lại Sơn Phỉ thấy hôm nay khó mà thành sự, bọn tới Thẩm Định nhà liền trực tiếp hướng bên trong bắn hỏa tiễn muốn tiêu hủy phòng. Nhưng mà, Thẩm Định nhà mới đóng gạch xanh nhà ngói lại là không dễ dàng như vậy dẫn đốt, ngược lại là sắt vách Triệu thợ săn nhà đốt lên. Nghe được trong huyện truyền ra hài tử tiếng khóc cùng nữ nhân kinh hô, Sơn Phỉ liền cùng nhau hướng Triệu thợ săn nhà đánh tới. Triệu thống ngồi xổm ở nóc phòng, mắt thấy một Sơn Phỉ nào về phía nhà mình cửa sân, siêu đến bắn tên. Phốc đến một thanh âm vang lên, tên kia Sơn Phỉ bị bắn ngã trên mặt đất. Phòng ở bốc cháy lên, Liên Nhi ôm hài tử cùng mấy tên phụ nữ trẻ em vội vàng chạy trốn tới trong viện, nhìn thấy Triệu thống đứng tại nóc nhà bắn tên, lập tức ý thức được Sơn Phỉ chính hướng nhà mình viện tử đánh tới, Liên Nhi dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng gắt gao ôm trong ngực hài tử, hướng Tiêu Nam Kham ở lại phòng hô to, A Nam mau ra đây. Kia phòng hỏa diễm thẳng hướng bên trên nào, Liên Nhi ôm hài tử tới gần mấy bước lại bị bức ép trở về. Nàng muốn đem hài tử buông xuống, nhưng nhìn đến cửa sân chỗ Sơn Phỉ, cuối cùng là không có buông xuống, ôm thật chặt mình hài tử, khàn cả giọng hô hào, A Nam, mau ra đây. Lý Ngữ Thi cùng Phạm Như cũng là ôm ở cùng một chỗ, run nhẹ nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sơn Phỉ phá cửa mà vào. Bùi Nguyên Châu cùng một tên khác thôn hán nên đón tiếp lấy, tên kia thôn hán ngược lại là dũng cảm, nhưng vừa gầy vừa lùn, rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Bùi Nguyên Châu cả ngày đọc sách cũng không phải thân thể khỏe mạnh hạng người, tự nhiên so ra kém nhân cao mã đại Sơn Phỉ, mắt thấy Sơn Phỉ vùng đao chặt đi xuống, hắn vội vàng giơ lên quốc ngăn cản, nhưng quốc cây gậy trong nháy mắt liền bị đánh thành hai đoạn. Hắn bị Sơn Phỉ một cước đá ngã trên mặt đất, giữa ngực bụng đứt gây truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng Bùi Nguyên Châu cũng là kiên cường, cắn răng đứng lên cầm còn lại một nửa quốc ngăn tại mâu thân mình cùng Lý Ngự Thi trước người, Liên Nhi cả kinh không ở lui lại. Mắt thấy mình vợ con nguy hiểm, Triệu Thống lại không cách nào đứng tại nóc nhà, vội vàng nhảy xuống. Rút ngắn khoảng cách sau cung tiễn tác dụng liền trên diện rộng yếu bớt, bọn hắn một sân phần lớn đều là phụ nữ trẻ em, lại bị bốn phía liệt liệt thiêu đốt phòng vây quanh, trong lúc nhất thời đều là lâm vào tuyệt cảnh. Chủ nhà, Liên Nhi ngậm lấy nước mắt run giọng hô, Triệu Thống không quay đầu lại, nhặt lên trên đất quốc ngăn tại mình vợ con trước người. Bùi Nguyên Châu đón Sơn Phỉ trường đao vung lên quốc, nhưng vừa giơ tay lên, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn oa đến phun ra một búng máu, cả kinh Phạm Như quát to một tiếng. Nha, vẫn là cái người đọc sách, đi chết đi, lão tử ghét nhất người đọc sách. Sơn Phỉ cười gần giơ lên trường đao, Bùi Nguyên Châu toàn thân căng cứng, gắt gao nhìn xem rơi xuống lưỡi đao. Sau đó, liền thấy một đạo mũi tên phốc đến đâm xuyên Sơn Phỉ lồng ngực. Sơn Phỉ kinh ngạc túi đầu mở to mắt, đó lấy, ầm ầm đập ngã trên mặt đất. Sơn Phỉ đau hạ, Bùi Nguyên Châu ngẩng đầu, liền thấy phòng cách bất định, mặc thô vải quần áo váy Thẩm Định Dương cung vượt đứng ở nóc phòng, cả người lộn xộn chật vật. Ánh mắt lại chuyên chú trầm tĩnh, giống như là tại đi săn. Ngay tại Triệu Thống coi là lần này bọn hắn một nhà muốn thai kiếp khó thoát lúc, lại là một đạo mũi tên kích xạ mà tới. Triệu Thống xoát ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Định đứng tại nhà mình viện từ nóc nhà kéo ra cung tiễn, lại là một tiễn. Thẩm Định lần đầu tiên trong đời bắn người, nhưng nàng tay phá lệ ổn. Nàng biết những này Sơn Phỉ đã không tính người, nàng giết là súc vật. Liên tiếp ba mũi tên giết chết ba tên Sơn Phỉ, còn lại thấy tình thế không đối vội vàng bắt đầu lui lại. Triệu Thống thừa cơ nhặt lên cung tiễn cùng Thẩm Định cùng một chỗ phối hợp với. Bên này Sơn Phỉ đảo tẩu, Thẩm Định vội vàng từ nóc phòng leo xuống sông vào Triệu gia viện tử, không thấy được Tiêu Nam Kham, nàng lập tức sững sờ. A Nam đâu? Liên Nhi kêu khóc nói, A Nam còn tại trong phòng. Nước mắt không ở ra bên ngoài tuần, Liên Nhi nói năng lộn xộn, có lỗi với Định Định, A Nam trước đó không chịu ra. Ta, hô vài tiếng, ta ôm hài tử, ta sợ hài tử xảy ra chuyện ta không dám buông xuống, ta không có đi cứu A Nam Định Định, thật xin lỗi. Thẩm Định không để ý tới nói chuyện, xông vào phòng túm giường chăn mền tại trong chum nước ướt nhẹp, phủ thêm chăn mền liền bọt vào biển lửa. Trong nội tâm nàng đập bịch bịch. La nàng cùng đầu ngốc nói đợi trong phòng không cho phép ra tới. Hắn bây giờ tâm trí không được đầy đủ lại một mực nghe lời, nàng nói không cho phép ra đến hắn liền không có ra. nếu là hắn chết tại biển lửa, kia tất cả đều bởi vì nàng. Ban sơ thẩm định là vì ôm đùi mới có thể đối Tiêu Nam khắc tốt, nhưng nhiều như vậy thời gian ở chung xuống tới như thế nào lại không có nửa điểm tình cảm, huống chi kia đồ ngốc chưa hề đều rất nghe lời, lúc trước còn đã cứu nàng. Nếu là bị nàng hại chết. A Nam, biển lửa liệt liệt, khói đặc lan lộn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thẩm định hất lên ở gấp chăn mền bằng vào ký ức hướng trong phòng duy nhất có thể giấu người ngăn tủ sơ soạn. A Nam, ngươi ở chỗ nào? Có thể hay không đã bị khói đặc hắt ngất đi? Bên ngoài, Liên Nhi gấp khóc lớn, Triệu Thống không nói một câu cũng phụ thêm ướt nhẹp chăn mền liền muốn đi đến sông. Mới tình trạng không để ý tới, bây giờ vợ con đã bình yên, hắn không thể chỉ cố lấy nhà mình. Thẩm định đối bọn hắn nhà có ân, hắn lại nuốt lời không thể bảo vệ nhà nàng Triệu Nam. Chính là biết nguy hiểm hắn cũng phải đi bảo. Liên Nhi nhìn xem chồng mình muốn đi đến sông, bờ môi run rẩy, cuối cùng là không có mở miệng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên lướt vào trong viện. Liên Nhi nhìn thấy, lại là vốn nên trong phòng Triệu Nam. Thời khắc này Triệu Nam hoàn toàn không thấy ngày xưa ngây thơ, đầy người khí tức sợ hãi người, mở miệng liền hỏi, "Thẩm Lĩnh đâu?" Liên Nhi khóc ròng nói, "Nàng đi vào tìm ngươi." Tiêu Nam Khang vừa ra ngoài một vòng giết sạch ngoài thôn Mai Phục Sơn Phỉ, gấp trở về lại liền thấy tình cảnh như vậy. Nghe được nữ nhân kia thế mà vọt vào biển lửa, Tiêu Nam Khang lập tức khẽ nguyền rủa âm thanh. Hắn đoạt lấy Triệu Thống trong tay chăn mền, phủ thêm liền bật vào. "A Nam." Thẩm Lĩnh kịch liệt ho khan, cổ tay bị bỏng đến đau rát. Làm sao còn không thấy người? Nàng cố gắng muốn mở ra ngăn tủ, không phải là trốn ở trong ngăn tủ rồi? Ta ở chỗ này. Tiêu Nam Kham tiến vào biển lửa liền thấy nữ nhân kia chính là muốn kéo ra đã bị đốt nứt ra ngăn tủ, hắn vội vàng xông đi lên một tay lấy người níu lại. Nhìn thấy sống thật tốt người, Thẩm Lĩnh kém chút khóc lên, không kịp nói chuyện, trên thân chợt nhẹ. Tiêu Nam Kham thế mà một tay lấy nàng kẹp đến khuỷu tay bọc lấy chăn mền quay đầu liền hướng bên ngoài phòng đi. Vọt tới cổng một cái trước mắt, phòng ốc phát ra tiếng bạo liệt, thiêu đốt lên xà nhà gỗ sụ xuống. Thẩm Lĩnh đột nhiên mở to mắt, nhưng mà, Tiêu Nam Kham thân hình lại cực nhanh, nhìn cũng không nhìn trực tiếp phá tan thiêu đốt xà nhà gỗ, sau đó ôm nàng phút chốc nhào ra ngoài. Hai người rơi xuống tới đất bên trên, Thẩm Lĩnh nghĩ đến hắn trực tiếp phá tan đốt đỏ bừng xà nhà gỗ, cả kinh vội vàng níu lại hắn, "Thế nào A Nam, có bị thương hay không?" Tiêu Nam Kham ánh mắt lại rơi vào nàng tràn đầy to lớn vết bỏng rộp trên mu bàn tay. Phong ở đều đốt thành như thế, nàng còn toàn cơ bắp ở bên trong tìm hắn, mình bị đốt đầy tay vết bỏng rộp, chuyện thứ nhất lại là lo lắng hắn có bị thương hay không. Bị dắt lấy tay áo vội vàng trên dưới xem xét, Tiêu Nam Kham dùng tay động. Chờ hắn ý thức được thời điểm, liền phát hiện mình đã đem người ấn vào trong ngực. Thẩm Lĩnh sững sờ, chỉ cho là đồ ngốc dọa sợ. Vội vàng không ở vô phía sau lưng của hắn trấn an, không sao không có việc gì à, có đại tẩu tại, không sao không sợ ha. Đại tẩu hai chữ giống như là to lớn hàn băng, trong nháy mắt sẽ bị biển lửa đốt hỗn loạn. Tiêu Nam Kham đập tỉnh táo lại, hắn phút chốc thu tay lại. Thẩm Lĩnh đẩy hắn ra còn muốn lại nhìn, lại nghe được nam nhân trầm tĩnh thanh âm, ta không sao. Giọng điệu này để Thẩm Lĩnh sững sờ, ngẩng đầu, nàng liền đối với bên trên một đôi đen như mực mắt, không còn là ngây thơ đơn thuần, mà là lãnh quang nội liễm. Trên người hắn vẫn như cũng là nàng mua được vài thô y phục, nhưng cái này một cái chớp mắt, Thẩm Lĩnh lại phát hiện cả người hắn khí tức trên thân cũng thay đổi. Không trung truyền đến một tiếng mãnh cầm hấp vang, cả kinh Thẩm Lĩnh đống nhiên hoàn hồn. Nàng ý thức được, Tiêu Nam Kham khôi phục. Chương 31. Nàng đã không chút kiêng kỵ Bình Ninh huyện quân coi giữ chạy tới thời điểm, Thanh Nguyên trong thôn đã tại kiểm kê tài vật cùng nhân viên tổn thất, Lý Chính dẫn người nên đón tự mình đến đây Tiêu Phỉ Chi huyện Tào Mãn lâu, Tào Chi huyện mặt mũi tràn đầy bi thống hỏi hắn, chết nhiều ít người. Vạn hạnh không người chết, nhưng là đả thương rất nhiều cái. Tào Mãn lâu trên đường đi đều chuẩn bị xong tìm từ bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí có chút ngộng, không có người chết. Hắn hỏi, không phải nói tới hơn 30 danh sơn phỉ, đều là phối thêm trường đao. Lý Chính mang theo Tào Chi huyện bước nhanh hướng trong thôn đi, một bên khác, Thẩm Lĩnh cùng Triệu Thống một nhà đều tại Thẩm Lĩnh nhà trong viện nghỉ ngơi. Triệu Thống nhà đốt đi hơn phân nửa, đợi không được nữa, cũng may Thẩm Lĩnh nhà còn rất tốt. Đi trong huyện báo quan người thuận đường đến huyện học nói cho Thẩm Thanh Bách, Thẩm Thanh Bách so còn muốn điều binh khiển tướng Tào Mãn lâu đến sớm hơn một lát. Nhìn xem trong thôn hỗn loạn tương bừng nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng la khóc, Thẩm Thanh Bách sắc mặt trắng bệnh, không lo được nam nữ hảo phóng nắm thật chặt Thẩm Lĩnh tay, "Tỷ ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Nói, hắn lại nói năng lộn xộn bắt lấy Tiêu Nam Kham, "Đa tạ A Nam, là ngươi bảo vệ tỷ tỷ, may mắn mà có A Nam." Tiêu Nam Kham lông mày cau lại, cố nén đem người hất ra xúc động. Thẩm Thanh Bách thấy thế mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi Thẩm Lĩnh, "Tỷ, A Nam có phải hay không dọa sợ?" Hắn làm sao càng lên người? "Tiêu Nam Kham." Thẩm Lĩnh vội vàng nói, "Không có, là như vậy, nhân họa đắc phúc, A Nam hắn khôi phục thanh tỉnh. Trước kia là trên đầu của hắn bị thương mới có hơi hồ đồ, bây giờ đã tốt đẹp." Chưa tỉnh hồn Thẩm Thanh Bách nghe vậy sững sờ, lại một nhìn kỹ, mới phát hiện Tiêu Nam Kham hoàn toàn chính xác đã không giống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, kia đích thật là vạn hạnh trong bất hạnh, A Nam khôi phục cũng quá tốt, chúc mừng A Nam. Tiêu Nam Kham không sợ trường cùng người Hàn Nguyên, có chút cứng rắn dạng. Lúc này, Lý Chính mang theo Tảo Chi về đến, xa xa đang kêu Thẩm Lĩnh quá khứ. Thẩm Lĩnh vừa muốn cất bước, Tiêu Nam Kham thấp giọng mở miệng, "Công lao này ngươi lưu không được, có thể cùng Tảo Chi huyện đổi nhân tình." Thẩm Lĩnh liền giật mình, lập tức gật đầu, "Được." Một lát sau, Thẩm Lĩnh cùng Lý Chính đồng thời đứng tại Tảo Chi huyện trước mặt. Tảo Chi huyện ngồi tại Lý Chính nhà trong viện, chung quanh vây quanh một vòng lớn máy tính, hắn thở dài, "Lần này, chúng ta Thanh Nguyên thôn gặp sơn phỉ. Đầu tiên là một trận đặt mình vào hoàn cảnh người khác trấn an, đó lấy, Tào Chi huyện lời nói xoay chuyển, bất quá lần này chúng ta Thanh Nguyên thôn cũng lập công lớn, giết chết 12 tên sơn phỉ, còn bắt sống 13 tên, bản huyện nhất định sẽ cho Thanh Nguyên thôn ghi lại một công." Lý Chính Triệu đức mắt nhìn Thẩm Lĩnh, sau đó chắc tay, khởi bẩm đại nhân, lần này Thanh Nguyên thôn có thể chuyển nguy thành an, thành công chiến thắng Sơn Phỉ, tất cả đều là bởi vì Thẩm. Thẩm Lệnh đội vàng ngắt lời nói, tất cả đều may mắn mà có lần trước chúng ta đi huyện nha báo quan lúc đại nhân ngài đối với chúng ta nhắc nhở cùng cáo chi thảo dân bọn người chống cự Sơn Phỉ phương pháp, lần này Thanh Nguyên thôn có thể đánh bại Sơn Phỉ, nhờ có đại nhân. Tào Mãn Lâu đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy đáy mắt tuôn ra nồng đậm tán thưởng. Hắn nuốt nuốt dâu ria, thuận Thẩm Lệnh nói ra, tuy nói như thế, nhưng lần này ngươi Thanh Nguyên thôn thôn dân đồng tâm hiệp lực, không phụ bản quan trọng vọng. Đợi đến chàng diện lên nói xong, chúng thôn dân rời đi về sau, Tào Mãn Lâu đầu tiên là đem Lý Chính Triệu Đức gọi vào trong phòng. Một lát sau, Triệu Đức ra, đi đến Thẩm Lệnh trước mặt nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu nói, ngày xưa ta thật sự là nhìn lầm, Thẩm nương tử. Ngươi đi vào đi, yên tâm, đại nhân đã biết công lao của ngươi. Thẩm Lệnh gật đầu, được rồi, đưa thúc. Một lát sau, Thẩm Lệnh đứng tại Tào Mãn Lâu trước mặt. Trước mắt Bình Đình Chi huyện nhìn rất có văn nhân chi phòng, gầy gò trắng nõn, giữ lại râu ngắn, một đôi mắt tình quang nội liễm. Hắn nhìn xem Thẩm Lệnh, trầm âm thanh mở miệng, ngươi muốn cái gì? Rất tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dạng này liền đơn giản nhiều. Thẩm Lệnh thế là cũng gọn gàng dứt khoát nói, đại nhân hẳn phải biết ta cùng phu nhân ở giữa có chút hiểu lầm, đại nhân nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể phân biệt thị phi đúng sai. Tào Mãn Lâu hướng về sau tới gần, giống như cười mà không phải cười, nàng dù sao cũng là phu nhân ta, Phan Kim Liễm là em vợ ta. Thẩm Lệnh trong lòng hơi trầm xuống, lại nghe được hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào, ta sẽ không vận dụng trong tay quyền lực bang nàng đối phó ngươi, đương nhiên, chính nàng tự mình làm sự tình, ta cũng sẽ không thái quá hỏi. Tào Mãn Lâu nhạt tiếng nói, ta không giúp nàng, các ngươi đều bằng bản sự. Thẩm Lệnh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, đa tạ đại nhân thương cảm. Có thể có kết quả như vậy kỳ thật đã rất tốt, nàng bây giờ bất quá là hương giá quả phụ thấp cổ bé họng, những cái kia công lao cho dù đặt tại trên đầu nàng đi lên báo, không bị Tào Mãn Lâu ngăn lại, cũng sẽ rơi xuống trên thân người khác, tuyệt không có khả năng cho nàng mang đến tính thực chất chỗ tốt. Bây giờ Tào Mãn Lâu đáp ứng không xuất thủ đã rất tốt, nếu không, nàng một giới bình dân bách tính, hắn nếu là có tâm đối phó, tùy tiện ăn cái tội danh đơn giản không nên quá đơn giản. Gặp Thẩm Lệnh gọn gàng mà linh hoạt nói lời cảm tạ, Tào Mãn Lâu trong mắt thưởng thức ý vị càng đậm, ánh mắt rơi xuống tuổi trẻ quả phụ châm mận váy vải cũng khó có thể che giấu rực rỡ trên gương mặt, hắn bỗng nhiên hòa hoãn ngữ khí, ta sẽ không giúp người bên ngoài, nhưng nếu là người một nhà vậy liền không đồng dạng. Thẩm Lệnh ngẩng đầu, liền đối đầu Tào Mãn Lâu phá lệ ôn hòa thần sắc, bạn quan nghe nói ngươi ở đóa. Thẩm Lệnh trực tiếp đánh gãy, dân phụ đã trước mặt mọi người lập thể muốn vì vong phu túc trực bên linh cứu 3 năm. Tào Mãn Lâu mặc dù là cái phổ thông nam nhân, cũng sẽ háo sắc, nhưng cũng không phải là sắc mê tâm thiếu người, hắn cảm thấy trước mắt quả phụ về màu sắc tốt còn có đầu não, nhưng còn không đến mức ép buộc. Dừng một chút, Tào Mãn Lâu nói, Thẩm nương tử có như thế lòng dạ khí độ, tin tưởng hậu trạch phụ nhân những thủ đoạn kia ngươi nhất định có thể ứng đối được, tốt, đi xuống đi. Thẩm Lệnh nhẹ nhàng thở ra, hành lễ rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Tiêu Nam Khang cùng Thẩm Thanh Bách Hầu tại bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Lệnh, hai người đi lên trước. Tiêu Nam Khang hỏi, hắn nói thế nào? Thẩm Lệnh trả lời, đáp ứng không giúp Phan phu nhân hại ta. Tiêu Nam Khang cười lạnh, những này ngồi không ăn bám hạ người luôn luôn xảo trá tham lam. Thẩm Lệnh thuận thế thử dò xét nói, A Nam giống như hiểu rất rõ những quan viên này dáng vẻ. Tiêu Nam Khang hơi ngừng lại, trầm mặc một cái trước mắt, hắn nói, ta trong quân đội nhận biết rất nhiều sĩ quan. Thẩm Lệnh trái tim trong nháy mắt phanh phanh chực nhảy. Đến rồi, ta phô thiên cái địa vinh hoa phú quý rốt cục liền muốn như thế tới. Chờ một lúc tại vua ta cho thấy thân phận lúc, nàng như thế nào mới có thể lộ ra đầy đủ chấn kinh nhưng lại không qua trường, làm như thế nào biểu hiện giống một cái không ham quyền thế phú quý thuần lương đại tẩu. Giả ý cự tuyệt mấy lần phù hợp a? Thiếu đi không chân thực, nhiều bạn nhất diễn quá mức đâu. Tiêu Nam Khang nói, trở về nói đi. Thẩm Thanh Bách nhìn về phía Thẩm Lệnh, Thẩm Lệnh liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt, đây là đại sự, chúng ta người trong nhà trở về đóng cửa lại nói. Trên đường đi, Thẩm Lệnh đều cảm thấy cả người như là dẫm tại đám mây. Chúng sổ số hạng nhất thưởng 100 chú đại khái chính là loại cảm giác này đi. Ba người tại nhà chính trước bàn ngồi xuống, tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú, Tiêu Nam Khang trầm âm thanh mở miệng, ta bây giờ khôi phục thanh tỉnh, cũng nhớ tới đến cùng Triệu Mục nhận nhau là trong quân đội, nhưng ta nhớ không nổi mình trí nhớ trước kia. Thẩm Lệnh đã chuẩn bị xong trời ạ, nguyên lai ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Định Vương điện hạ, lập tức chẹn họng trở về, nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nam Khang, à, không đúng, không nên là cái dạng này a, hắn cũng đã triệt để khôi phục à. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thẩm Lệnh đã làm tốt nên đón chân tướng cùng lên như diều gặp gió chuẩn bị, nhưng Kim Đại Thối bây giờ lại nói cho nàng, hắn nghĩ không ra mình là nơi nào người. Nàng kém chút không nhịn được nghĩ nói, nếu không ngươi đi kinh thành nhìn xem, ta cảm thấy ngươi là người kinh thành, nói không chừng ngươi vẫn là Định Vương đâu. Nhưng mà, nhìn xem Tiêu Nam Khang trầm ổn vẻ mặt và tĩnh mịch ánh mắt, Thẩm Lệnh bỗng nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, hẳn là đây là khảo nghiệm. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù trong khoảng thời gian này đua ta nhất định thấy được nàng thuần thiện ấm lương giữ mình trong sạch thật lớn tẩu một mặt, nhưng ban sơ ấn tượng dù sao không tốt lắm. Quân vương trời sinh tính đa nghi là bình thường, đối nàng còn hơi có giữ lại cũng có thể lý giải. Không quan hệ, nàng không sợ khảo nghiệm. Dù sao, tương lai bệ hạ đại tẩu không phải ai đều có thể làm, vô luận là vinh hoa phú quý vẫn là tổng lòng chi công, đều không phải là tùy tiện có thể được đến. Bởi vì chân quý, cho nên gian nan. Thẩm Lệnh cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, nàng ấm giọng nói với Tiêu Nam Khang, không sao, nghĩ không ra liền không nghĩ, không nên ép chính mình. Tiêu Nam Khang ma xui quỷ khiến đột nhiên hỏi câu, vạn nhất ta không phải Triệu Nam đâu. Thẩm Lệnh trong lòng nhất thời chấn động, quả nhiên là khảo nghiệm. A, còn tốt nàng cơ trí. Đã biết là khảo nghiệm, nàng đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích, đối mặt đua ta xem kỳ ánh mắt, Thẩm Lệnh nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, không sao, A Nam, mặc kệ ngươi có thể hay không nhớ tới, vô luận ngươi có phải hay không Triệu Nam, đại tẩu vẫn luôn tại, cái nhà này mãi mãi cũng có vị trí của ngươi. Tiêu Nam Kha nguyên bản cũng định trở về kinh, nhưng hắn lại vừa mới nhận được tin tức, Tin Châu Trọng Thần bên trong có người cùng phản dạy Thiên Tâm dạy có liên quan, mà lại ngay tại mưu đồ bí mật thừa dịp hắn cái này Định Vương đã chết thời điểm khởi loạn tạo phản. Mà hắn cái này người chết bây giờ vừa lúc tại Tin Châu, thích hợp nhất âm thầm điều tra. Cho nên, hắn còn sống sự tình tạm thời còn không thể bị người ta biết. Vừa mới câu kia chỉ là một câu tâm huyết lai chiều thăm dò, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đang nghe hắn có khả năng không phải Triệu Nam lúc lại là phản ứng gì. Bất cứ lúc nào, nơi này đều là ngươi nhà. Thẩm Định nói đầy mắt tình chân ý thiết, sau khi nói xong nhưng lại hơi có điểm lo lắng. Sẽ có hay không có điểm sốc nổi rồi? Hẳn là sẽ không đi, nàng cái biểu tình này hẳn là có thể đầy đủ biểu hiện ra nàng đã đem Tiêu Nam Kham xem như thân nhân coi trọng, cùng đối với hắn có lẽ không phải thân tiểu thúc khả năng này chỗ biểu hiện ra không bỏ. Nhìn một cái, đua ta đều bị cảm động. Tiêu Nam Kham thần sắc một mảnh cứng đờ. Nàng quả nhiên không phải là bởi vì hắn là Triệu Mục đệ đệ mới đối với hắn tốt. Nhìn một cái, chẳng cần biết hắn là ai, nàng vẫn luôn tại. Nơi này mãi mãi cũng là nhà của hắn. Như hắn không phải Triệu Nam, nơi này như thế nào là nhà của hắn? Ở trong đó hàm nghĩa rõ ràng như thế, có thể xưng không che giấu chút nào. Nữ nhân này quả nhiên đã không kiêng nể gì cả, thế mà ngay cả đệ đệ của nàng Thẩm Thanh Bách còn tại bên cạnh đều không hề cố kỵ. Hẳn là, nàng nguyên bản đối với hắn sắc tâm tại những ngày này sớm chiều ở chung bên trong đã biến thành chân tình. Nếu không, nàng như thế nào vì cứu hắn ngay cả mình tính mệnh đều không để ý, liền như vậy xông vào biển lửa. Tiêu Nam Kham không cách nào lừa gạt mình, hắn kỳ thật có chỗ xúc động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngoại trừ những cái kia hứa xúc động, lại không khác. Dù sao hắn có tự mình làm người nguyên tắc, cho dù nàng lại như thế nào, hắn cũng vững tâm như sắt bất vi sở động. Chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng tỉnh táo lại ý thức được sai lầm của mình, dạng này, về sau nàng mới có thể thả chính tâm thái, không đến mức làm ra cái gì có lỗi với Triệu Mục sự tình tới. Chương 32. Nhà của ta A Thẩm Định có lòng tin chịu đựng được đua ta khảo nghiệm, cho dù trước một đêm sau nửa đêm mới ngủ, nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai nàng liền dậy, 10 phần tận chức tận trách địa cho ta Vương Chuẩn chuẩn bị điểm tâm. Bây giờ đua ta không đốc, thái độ của nàng càng phải tích cực. Vì ngày sau vinh hoa phú quý. Xong. Viện tử một cái khác trong phòng, Liên Nhi cũng ra. Triệu thống nhà cơ hồ đốt thành phế tích. Liên Nhi cùng Triệu Thống tối hôm qua tá túc tại Thẩm Định nhà cửa sân cái khác không trong phòng. Cũng may phòng đều là mới xây tập qua, 10 phần sạch sẽ. Liên Nhi vốn chỉ muốn dậy thật sớm cho tất cả mọi người chuẩn bị điểm tâm, lại không nghĩ Thẩm Định cũng đi lên, hai người lên nhau, lập tức cười nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Thẩm Định nhà một mảnh yên tĩnh tường hòa, nhưng một bên khác, Đồng Xuân Hoa nhà lại là nháo nhác khắp nơi. Đồng Xuân Hoa kêu khóc dây dưa yêu cầu tối hôm qua tại nhà nàng ngăn địch mấy nhà chia sẻ nhà bọn hắn tổn thất. Tối hôm qua kia hai tên sơn phỉ thoát đi trước thả hai chi hỏa tiễn, một tiện bắn chúng trong viện kia mấy nhà lương thực, nhưng bởi vì viện tử trống trải, rất nhanh liền bị dập tắt, mà đổi thành một con lại vừa lúc bắn tới Đồng Xuân Hoa nhà kho củi bên trong. Kho củi bên trong đều là chút làm rơm rạ cùng củi, thế lửa rất nhanh liền không bị khống chế. Cứ như vậy, bị Đồng Xuân Hoa cố ý đặt ở trong viện lương thực tất cả đều hảo hảo, nhưng Đồng Xuân Hoa nhà lương thực, tính cả nhà nàng phòng ở, cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Dây vo một trận kết quả là chỉ có nhà mình tổn thất nặng nề, Đồng Xuân Hoa đều nhanh muốn hỏng mất, khóc nháo yêu cầu kia mấy nhà chia sẻ nhà bọn hắn tổn thất. Nhưng kia mấy nhà đương nhiên không đáp ứng. Tối hôm qua chuyện quá khẩn cấp, Đồng Xuân Hoa để bọn hắn đi nhà nàng, nhưng bọn người đem lương thực chuyển đến lại làm cho người ta đem lương thực trồng chất tại trong viện, giáp tâm không tốt. Càng quan trọng hơn là, tối hôm qua Sơn Phỉ tới cửa lúc, Triệu Xuyên cùng hai người khác liều chết chống cự lúc này mới bảo vệ người nhà cùng khẩu phần lương thực, nhưng Đồng Xuân Hoa một nhà tất cả đều núp ở phía sau một bên, thậm chí Đồng Xuân Hoa còn ra bán vì thôn xuất đại lực Thẩm Định. Vừa kinh lịch sinh tử, đám người chính là quần tình xúc động phẫn nộ, nhìn thấy Đồng Xuân Hoa bản mặt nhỏ kia, có người lập tức mắng lên. Phi, không muốn mặt, mỗi ngày sẽ chỉ một khóc hai náo ba treo ngược, không sống được ngươi đi chết chứ sao? Đúng đấy, ta đều nghe nói, nhà mình hai cái đàn ông tất cả đều tránh người khác sau lưng, thật sự là muốn mặt à? Lý Chính đều nói, nhờ có hôm qua Thẩm Nương Tử hạ dược mê choáng hơn phân nửa Sơn Phỉ, không phải sợ là chúng ta thôn đều muốn bị đổ. Đồng Xuân Hoa là Thẩm Nương Tử đại nương, còn cho Sơn Phỉ chỉ Thẩm Nương Tử nhà, thất đức đồ chơi. Còn có mặt mũi để cho người ta cho nàng ngồi, cố ý đem người khác lương thực thả trong viện, đem nhà mình giấu đi, đáng đời. Chính ầm ĩ ở giữa, Lý Chính đến. Đồng Xuân Hoa khóc trời đập đất cho Lý Chính vì xuống cầu Lý Chính làm chủ, cũng bị mất à, phòng ở không có, lương thực không có. Chúng ta một nhà phải chết đói a, Lý Chính phải cho ta nhóm làm chủ a. Lý Chính đầy mắt chán ghét, làm cái gì chủ? Các ngươi người trong nhà không có một cái đứng ra không nói, còn ra bán bảo hộ mọi người hàng xóm láng giềng, hiện tại không cầu người cứu tế ngược lại nghĩ ngoan nhân. Tự nghĩ biện pháp đi, không phải liền nắm chặt dây lưng quần, không cho phép lại náo, nếu không cũng đừng tại Thanh Nguyên thôn ngây người. Đồng Xuân Hoa nghe xong, khóc lớn tiếng hơn, không sống được à, muốn giết chết người, so Sơn Phỉ còn hung ác a. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử chen qua đám người đem Đồng Xuân Hoa nâng đỡ, nương đứng dậy, đừng khóc. Đại nha ngươi trở về, nhà chúng ta phòng ở không có, lương thực cũng mất ta. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Vị Đồng Xuân Hoa chính là nghe được tin tức sau trước tiên gấp trở về Thẩm Huyên. Thẩm Huyên tại Bình Ninh huyện đại hộ nhân gia làm nha hoàn, mà lại là được sủng ái đại nha hoàn, trên người váy áo đều cùng hương giá thôn cô khác biệt. Đem Đồng Xuân Hoa nâng đỡ, Thẩm Huyên thấp giọng an ủi, không sao nương, ta dự chi nguyện ngân, đừng có gấp, có thể vượt đi qua, nhịn đến ngày mùa thu hoạch liền tốt. Đồng Xuân Hoa ôm tay của nữ nhi, đại nha, chúng ta phòng ở làm sao bây giờ a? Thẩm Viễn mắt nhìn chung quanh xem náo nhiệt thôn dân, lập tức cắn răng nói, ta đến nghĩ biện pháp. Đồng Xuân Hoa cái này mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, đôi nước mắt bị nữ nhi viện đi trở về. Nhà bọn hắn biến thành phế tích, tại phế tích bên cạnh dựng cái đơn sơ lều miễn cưỡng cư trú. Cái gì cũng bị mất, cơm cũng không làm được, cũng may Thẩm Viễn mang theo rất nhiều ăn uống trở về, người một nhà miễn cưỡng ăn xong nữa. Cơm nước xong xuôi, Đồng Xuân Hoa ở nơi đó bẻ ngón tay tính lập nhà cùng nửa năm sau lương thực cần bao nhiêu bạc, Thẩm Thanh Tùng thì là ngậm rơm dạ đi ra ngoài chuẩn bị đi hồ bằng cầu hữu nhà cỏ ăn chút gì, hắn vừa chưa ăn no. Đợi đến Đồng Xuân Hoa cho Thẩm Viên coi xong muốn để Thẩm Viên mang 30 lượng trở về thời điểm, Thẩm Viên cả người đều có chút kinh ngạc, tại sao muốn nhiều như vậy? Ngươi biết cái gì? Đồng Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi, lần này trong làng đều đang nhìn nhà chúng ta trò cười chờ lấy chúng ta lùi bại xuống dưới, chúng ta lại không, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn một lần nữa đắp kín phòng ở, còn muốn đóng gạch xanh lớn nhà ngói. Đệ đệ ngươi cũng nên làm ai, có gạch xanh lớn nhà ngói, ai còn dám nhìn chúng ta trò cười. Thẩm Viên chau mày, thế nhưng là 30 lượng. Nàng mặc dù tại chủ tử trước mặt được sủng ái, nhưng dù sao chỉ là nha hoàn, mỗi tháng 7 tiền bạc trước kia còn lớn hơn đa số đều cầm lại nhà, bên người căn bản không dư thừa bao nhiêu. 30 lượng, nàng từ chỗ nào làm ra nhiều bạc như vậy? Mắt thấy Thẩm Viên không nói lời nào, Đồng Xuân Hoa lại muốn khóc trời đập đất, lúc này, Thẩm Thanh Tùng đội vàng từ bên ngoài đi tới hô lớn, "Nương, ta nghe bọn hắn nói, Thẩm Định đem nhà mình viện tử cấp cho Triệu Thông cặp vợ chồng ở, nàng chuẩn bị dọn đi huyện thành." Đồng Xuân Hoa nghe xong, lập tức gấp. Thẩm Định muốn dọn đi huyện thành, nàng viện kia chẳng phải là liền bỏ trống, nói là cấp cho Triệu Thông cặp vợ chồng ở, cái này mượn cùng đưa khác nhau ở chỗ nào? Cái này nha đầu chết tiệt kia, gặp được sự tình không nghĩ thân thích, thế mà tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Đồng Xuân Hoa đằng đến đứng lên đi ra ngoài, ta muốn cùng kia nha đầu chết tiệt kia hảo hảo phân trần, để cho người ta phân xử thử, nào có đặt vào nhà mình thân thích mặc kệ đi quản ngoại nhân. Thẩm Viên vội vàng cũng đi theo ra ngoài, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Trước đó liền nghe mẹ nàng nói qua, Thẩm Định nhà tu phòng ở mẹ nàng đi treo đỏ, Thẩm Định thế mà ngay cả bữa cơm cũng không chịu quản, còn đem cha nàng nương nhốt vào ngoài cửa. Dù sao cũng là thân thích vẫn là trưởng bối, đi tới chỗ nào đều không có đặt vào nhà mình trưởng bối mặc kệ đi giúp ngoại nhân đạo lý. Thẩm Định là quả thực không nghĩ tới Đồng Xuân Hoa sẽ tìm tới cửa, lý do là vì cái gì phòng ở không mượn cho các nàng nhà, muốn mượn cho ngoại nhân. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Định thậm chí có chút muốn cười, đây là nhà của ta muốn mượn cho ai là tự do của ta. Đồng Xuân Hoa chống nạnh hét lớn, ta là ngươi đại đương. Thẩm Định lắc đầu, ngừng, ta không phải Thẩm đại niên nữa nhi, mà lại, Thẩm Thanh Bách đã trước mặt mọi người tuyên bố cùng các ngươi nhà đoạn tuyệt quan hệ. Chính là lần kia ngươi tính cả Thẩm Hiếu Đông cùng một chỗ lừa hắn tiền lần kia, ngươi quên rồi. Dần dần lại gần vây xem các bạn hàng xóm cũng tại chỉ trỏ, nhỏ giọng thầm thì, không muốn mặt ai. Cũng không chính là, ngoa nhân thời điểm làm sao quên mình là người đại đường, có tiện nghi liền tranh thủ thời gian đi lên nào. Cùng chó nhìn thấy cất nhau đồng dạng. Nó ngó nàng kia nước tiểu tính. Người ta Thẩm Nương tử phòng nguyện ý cho ai mượn liền cho ai mượn, quan nàng thí sự. Trung quanh đều là chút thức đái cái dám ân cần thăm hỏi, Đồng Xuân Hoa chỗ nào còn nhớ được những này, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Thẩm Định cái này gạch xanh lớn nhà ngói biệt tử, con mắt đều nhanh đỏ lên, dù sao phòng này ngươi đến cho nhà chúng ta ở, người bên ngoài ai cũng không được. Triệu Thống cùng Liên Nhi từ trong viện đi tới, Liên Nhi xỉ miệng, cho Sơn Phỉ chỉ đường Thẩm Định nhà muốn hại chết Thẩm Định, còn có mặt mũi đến cướp người phòng ở, ngươi cùng Hắc Vân trại Sơn Phỉ toàn ra a. Đồng Xuân Hoa cắn răng, đánh rắm, chúng ta kia là bị Sơn Phỉ làm cho không có cách nào. Thẩm Định nga một tiếng, đoạt nhà thời điểm liền có biện pháp. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Dạng này, ta viện này cũng không mượn cho Liên Nhi tẩu tử nhà ở, ta bán cho bọn hắn. Thẩm Định cất giọng nói, chúng ta chờ một lúc liền lập thế, Triệu đại ca, Liên Nhi tẩu tử, từ nay về sau, viện này chính là các ngươi, ai lại đến, các ngươi cứ việc hướng ra đánh. Triệu Thống cầm lên cây gậy trong tay, được. Đồng Xuân Hoa lần này càng gấp hơn, nhưng người ta một cái nguyện mua một cái nguyện bán, phòng này thành Triệu Thống nhà, nàng làm sao đều không dính nổi, nhất thời gấp đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn lên. Nhà của ta a. Người chung quanh, he, chương 33. Tiêu Diễm Mộng cảnh Thẩm Định ở trên cao nhìn xuống đầy mắt trào phúng. Đồng Xuân Hoa thì là ngồi dưới đất tiếp tục chiêu bài của nàng động tác, đập đùi gào khóc. Thẩm Viên mắt thấy mình mẫu thân bị Thẩm Định đuổi nghịch sửng sốt một chút, tiến lên một bước lạnh giọng mở miệng, lâu như vậy không gặp, Thẩm Định ngược lại là trở nên khôn khéo tài giỏi. Thẩm Định cười tủm tỉm, không dám, so ra kém các người hòa và nhiều. Thẩm Viên cười lạnh, chỉ tiếc, đến cùng là hương giá thôn phụ chưa thấy qua việc đời, sẽ không là người, ta gặp nhiều người. Thẩm Định đánh gãy nàng, vốn nắn dưới, ngươi phải nói ngươi phục vụ nhiều người. Thẩm Viên cười nạo, chính là hầu hạ cũng phục vụ là quý nhân, ngươi nghĩ hầu hạ còn chưa có tư cách. Thẩm Định gật đầu, vậy cũng đúng, ta cũng không hiểu hầu hạ người. Không giống ngươi, người nào đều hầu hạ được đến, trời sinh nô tài mệnh chứ sao? Thẩm Viên sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, ngươi nói cái gì? Thẩm Định tỏ giải, không phải chính ngươi nói sao? Thẩm Viên gắt gao nhìn xem Thẩm Định, mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Mặc dù nàng một mực tự xưng là đại hộ nhân gia tại chủ tử trước mặt coi như được sủng ái đại nha hoàn, nhưng thì thật cuối cùng thật sự chỉ là nô tài, nhưng bị Thẩm Định dạng này không chút khách khí lấy ra chế nhạo, Thẩm Viên cảm thấy chung quanh những cái kia trước kia còn hâm mộ nàng người tựa hồ cũng bắt đầu chế giễu nàng. Thẩm Viên biết mình hai mẹ con không phải là đối thủ của Thẩm Định, quyết định không còn xính miệng lưỡi nhanh chóng, nàng lạnh lùng nhìn xem Thẩm Định, nghe nói ngươi muốn dọn đi huyện thành. Chúng ta còn có lúc gặp mặt. Thẩm Định đào đào lỗ tai, tốt biết ngươi đang uy hiếp ta, nhưng ta còn là sẽ không đem phòng ở cho các ngươi, bỏ ý nghĩ này đi thong thả không tiễn. Đồng Xuân Hoa còn muốn khóc lóc om sòm, lại bị nữ nhi níu lại, lại nhìn thấy chung quanh những cái kia nhìn xem nàng thần sắc khinh bị thôn dân, cuối cùng là lòng tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi theo nữ nhi rời đi. Đồng Xuân Hoa rời đi về sau, trong viện một chút thanh tĩnh xuống tới. Thẩm Định đã quyết định mau chóng dọn đi huyện thành, đem Thẩm Thanh Bách chạy về huyện học về sau, cả ngày đều tại thu dọn đồ đạc. Trời sắp tối thời điểm rốt cục sửa sang lại không sai biệt lắm. Liên Nhi cặp vợ chồng ở, còn mang đứa bé, phòng khác đều quá nhỏ, Thẩm Định không thể không đem Tiêu Nam Kham ở phòng đẳng ra, mời ta Vương Di giá đến một cái khác nhỏ một chút không trong phòng. Cái kia không phòng đặt vào trước kia đồ vật, mặc dù đơn giản, nhưng cũng thu thập sạch sẽ gọn gàng. Tiêu Nam Kham đương nhiên không có ý kiến gì, vốn là ở không được mấy ngày, chấp nhận hạ liền tốt. Trời tối về sau, rửa mặt qua Tiêu Nam Kham nằm ở trên giường nghĩ đến mình về sau kế hoạch. Tin Châu bên này hắn ngược lại là có thể tín nhiệm người, có thể bất động thanh sắc chui vào trong quân, kinh thành bên kia tạm thời còn chưa thích hợp đánh cỏ động rắn. Trời làm sao nóng như vậy? Khí trời nóng bức, chân mỏng cũng lộ ra phá lệ dày. Tiêu Nam Kham nhớ tới Thẩm Định nói cái dương kia là Triệu Mục trước kia đồ vật, liền chuẩn bị tìm mỏng hơn một chút cái chăn. Mở ra cái dương, Tiêu Nam Kham rút ra bên trong có chút cổ xưa nhưng gấp lại chỉnh chỉnh tề tề cái chăn, nhưng vào lúc này, từ ngực một chút, thứ gì lăn xuống đến cái dương sừng bên trên. Hắn tiện tay cầm lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trở thấy rõ trong tay đồ vật, Tiêu Nam Kham đống nhiên cứng đờ, tiếp lấy liền đông đến đem món đồ kia ném đi trở về, phanh một tiếng đắp lên cái dương trở lại trên giường. Triệu Mục nhìn xem trầm mặc ít nói trung hậu đàng hoàng. Còn chơi rất hoa. Mới kêu lại là cái xuân cùng bốn, Tiêu Nam Kham từ nhỏ ở cung trong, tự nhiên biết món đồ kia là dùng làm gì. Đưa gả nữ nhi đồng dạng sẽ cho nữ nhi của hồi môn đồ vật, dùng để giáo sư khuê phòng mật sự tình. Tiêu Nam Kham đã 23 tuổi, lâu dài trong quân đội cũng nghe nhiều đám lính kêu cao lời nói thô tục, không phải cái gì đơn thuần tiểu hải tử, mới chỉ là đội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng biết, Triệu Mục có thế tử, trong nhà có thứ này cũng bình thường. Mặc dù nghe nói bọn hắn không có chính thức thành thần, nhưng Triệu Mục xuất chinh trước đã đem Thẩm Lệnh mua về mấy ngày. Độ tuổi huyết khí phương cương, lại là mình mua về kiểu nộn thế tử, hắn có thể nhịn được không ăn mới là lạ. Tiêu Nam Kham biết cái này rất bình thường, nhưng nghĩ đến đây, lại không hiểu cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng, một mảnh bực bội. Cũng thế, không có việc gì nghĩ chuyện của người khác làm cái gì. Hắn nhắm mắt lại yên tĩnh nằm, nhưng vào lúc này, mở ra cửa sổ lại chuyển đến phòng vệ sinh bên kia vang động. Là Thẩm Lệnh cùng Liên Nhi, hai người thanh âm cũng lớn, nhưng Tiêu Nam Kham cái nhà này cách phòng vệ sinh gần, mà lại hắn tại chiến trường luyện thành nhĩ lực hơn người, thanh âm kia thẳng hướng đầu hắn bên trong chui. Đầu tử, cái này kéo một phát liền xả nước. Còn có cái này, cái nắp nổ liền có thể tắm, ai ai đừng nổ. Tiếp lấy chính là ảo ảo tiếng nước cùng hai nữ tử kinh hô vui cười âm thanh. Thẩm Định rõ ràng là bị ngâm cái ướt sũng. Liên Nhi luống cuống tay chân xin lỗi, "Ai nha xin lỗi Định Định, ta không biết nước là từ đỉnh đầu xuống tới, quần áo ngươi đều cho làm ướt." Thẩm Định an ủi nàng, "Không có việc gì, không có việc gì, nơi này có khăn tắm." Những ngày này hai người đã quan hệ rất tốt, cũng không ai sẽ đem việc nhỏ như vậy để ở trong lòng. Liên Nhi một bên thử nghiệm những vật này, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Nước này phơi ấm ấm, mỗi ngày hừng hực lạnh thật tốt, sách, Định Định, ngươi cái này bộ ngực so tẩu tử cái này làm nương cho bú còn cái kia a." Kỳ hỉ. Hai người đã quen biết, mặt ngoài cũng đều là đã kết hôn phụ nhân. Liên Nhi cười danh manh trêu ghẹo. Thẩm Định bất đắc dĩ, hạ giọng, "Tẩu tử, hảo hảo ta không nói, Định Định ra mặt mỏng ha ha, ai, bất quá nhà ngươi Triệu Mục cũng là phúc bạc, dạng này cô vợ trẻ hắn nhưng lại không có phúc khí, nếu là vẫn còn, hắn sợ là muốn đối ngươi khăng khăng một mực." Hai người thanh âm dần dần biến mất, Tiêu Nam Khang có chút bực bội trở mình, hồi lâu, rốt cục tại cường đại làm việc và nghỉ ngơi dưới thói quen ngủ thiếp đi. Hắn nằm mơ, trước mắt là răng đèn kết hoa biệt tử rất quen thuộc, Tiêu Nam Khang biết đây là Thẩm Định nhà, trước mắt bố trí là Triệu Mục tại thành thân, cùng Thẩm Định thành thân. Hắn là mời tới tân khách, ngồi trong bữa tiệc nhìn chất phác giản dị Triệu Mục mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thê tử một bên mời rượu một bên bị tân khách trêu ghẹo nào, một cái giản dị chất phác, một cái kiểu mỹ thẹn thùng. Hôn lễ kết thúc, hai người bị đưa vào động phòng. Trời đã tối, Tiêu Nam Khang biết mình nên rời đi, mấy cái lính dày dạn đẩy hắn đi nghe góc tường. Đây không phải là hắn cái thân phận này chuyện nên làm, hắn cũng không có cái kia ác thú vị. Nhưng mà, ở trong mơ hắn lại không bị khống chế, không biết bị ai đẩy lên bên cửa sổ. Hắn nghe được giường chiếu thanh âm, thấy được không ở lắc lư thân hình. Hắn một bên cảm thấy ti tiện đáng xấu hổ, một bên nhưng lại nhịp tim như sấm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tân phòng bên trong lại thành hắn. Mặc váy đỏ tiểu quả phụ quần áo không chỉnh tề dắt lấy hắn không thả, tội nghiệp nhìn xem hắn, "Triệu Mục không có, ta chỉ có ngươi." Hắn thấy được nàng lỏng lẻo dưới cổ áo như ẩn như hiện đường con phá lệ sung mãn, hắn nhìn thấy mình bị giật ra vào áo, hắn vẫn là không động được, sau đó bị nàng để lại. Đột nhiên lúc thức tỉnh, Tiêu Nam Kham ngực không ngừng chập trùng, mà bên ngoài đã trời tối người yên. Chương 34. Đi xem phòng ngày thứ hai, Thẩm Định cùng Tiêu Nam Kham tiến về huyện thành nhị phòng. Tô Liên Y Lìa đối huyện thành quen, nàng chuẩn bị đi trước Vinh Bí thư Khang hỏi một chút. Tô Liên Y Lìa vừa gặp mặt, Tô Liên Y Lìa liền lôi kéo nàng không ở nghĩ mà sợ. Lao Thiên gia à, không có xảy ra chuyện gì liền tốt, trời đánh sơn phỉ. Hai người lại hàn huyên một hồi, nghe được Thẩm Định muốn đi tìm phòng, Tô Liên Y Lìa lập tức nói, đi thôi, ta cùng ngươi chạy một vòng, những cái kia người môi giới nước sâu, ta thay ngươi nhìn chằm chằm điểm. Thẩm Định biết Tô Liên Y Lìa không phải giả khách sáo, thế là không có cự tuyệt, vậy liền phiền phức Tô trưởng quỹ. Khách khí với ta cái gì? Tô Liên Y Lìa đi vào bàn giao sự tình. Thẩm Định đi ra bên ngoài bên cạnh xe ngựa đợi nàng, nghe được Tô Liên Y liền muốn đi, Tiêu Nam Kham nhạt tiếng nói, có Tô trưởng quý cùng ngươi, ta trước hết không đi. Đua ta hôm nay trên đường đi đều không có gì biểu lộ, giống như tâm tình không tốt lắm, Thẩm Định tự nhận nàng hẳn là không phạm cái gì sai, thế là hỏi một câu, thế nhưng là có việc. Tiêu Nam Kham mở ra cái khác ánh mắt, ta nhớ lại mình ở chỗ này giống như có người quen biết, đi tìm một chút manh mối, tối nay đến Vinh Bí thư Khang chờ ngươi. Thẩm Định lập tức hiểu rõ, vua ta có chuyện quan trọng. Nàng lập tức nói, người đi mau đi, không cần lo lắng cho ta bên này. Tiêu Nam khâm dạ, một nghiêm mặt quay người rời đi. Tối hôm qua nửa đêm sau khi tỉnh lại hắn liền làm sao đều ngủ không đến. Giấc mộng kia đem Định Vương điện hạ chấn không nhẹ. Nhưng hắn đã suy nghĩ minh bạch, kia tuyệt không phải ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, chẳng qua là bởi vì mấy ngày nay sự tỉnh quá nhiều, nữ nhân này lại quá mức không kiêng nể gì cả, lại thêm sắp sửa lúc trước cái xuân cung gốm nhiều loạn dòng suy nghĩ của hắn, lúc này mới làm kia loạn thất bát tao ngộng. Chỉ là bởi vì quá lâu không thư giải. Ngày xưa trong quân đội, thao luyện binh mã hành quân đánh trận hao phí tinh lực, bây giờ nhiều ngày lười nhác tinh lực quá thừa, làm chút thư giải mộng cũng rất bình thường. Huống hồ ở trong mơ hắn cũng không phải mình không muốn động, mà là không thể động đậy. Sở dĩ sẽ mơ tới Thẩm Định, cũng là bởi vì đoạn này thời gian nữ nhân kia quá mức làm cản, còn đã từng đối với hắn dở trò thôi. Kể từ hôm nay, hắn muốn đối nữ nhân kia băng lãnh chút, tốt bảo nàng mình hiểu được lợi hại. Thẩm Định cũng không biết Định Vương điện hạ trong lòng có bao nhiêu ý, nàng đi theo Tô Liên Ý đi ra ngoài cưỡi xe ngựa đi người môi giới. Tuyển nhà cách gần đó người môi giới, mới vừa vào cửa, chỉ thấy một Tiếu Dung chân thành tuổi trẻ quản lý tiến lên đón. Cái này quản lý sinh một bộ khuôn mặt tươi cười, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm, hỏi Thẩm Định đối nhà yêu cầu về sau, liền đem Thẩm Định cùng Tô Liên Ý đi dẫn tới Bắc Môn trên đường một chỗ biệt tử. Rộng rãi biệt tử thu thập rất sắc bén tác, ba gian chính phòng tả hữu các một gian sương phòng, trong viện còn có cái cá con đường, phòng bếp kho tủ chuồng ngựa đầy đủ mọi thứ. Thẩm Định thật hài lòng, hỏi giá cả. Kia quản lý mỉm cười nói, chủ hộ có việc rời đi vội vã xuất thủ, viện này chỉ bán 100 lượng bạc. 100 lượng? Thẩm Định sững sờ, có chút không dám tin. Nơi này là Bình Ninh huyện thành vị trí trung tâm, mà lại là dạng này rộng rãi hoa lệ biệt tử, chỉ cần 100 lượng. Quản lý Tiếu Dung tựa hồ cũng có chợt lóe lên miễn cưỡng, gật đầu giải thích nói, chủ nhà không thiếu tiền, đi rất gấp, chỉ là muốn tìm cái đáng tin cậy chủ hộ tiếp nhận không trả đạm phòng ở liền tốt. Bên cạnh, Tô Liên Y Lìa lông mày cau lại, hoàn toàn chính xác tiện nghi quá phận. Viện này nên không phải chết qua người a. Quản lý mở to mắt, làm sao lại thế, nhà có ma cũng không dám mang hai vị nhìn, viện này tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta có thể đến quan phủ lập hồ sơ, hai vị cũng có thể yên tâm. Tô Liên Y cho Thẩm Định đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thẩm Định cũng gật gật đầu, sau đó nói, được rồi, chúng ta nhìn nhìn lại khác. Cái này tòa nhà rất tốt, rất rẻ, tốt có chút quá phù hợp nàng tâm ý, tiện nghi không để cho nàng dám sờ chạm. Không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước nàng muốn đi mua cái nhỏ xe nát thay đi bộ, sau đó tiêu thụ đem một cô mới tinh phe ra gì lái đến trước mặt nàng, nói cho nàng cái này chiếc xe này nằm bạc hối. Nàng không tin trên trời sẽ rớt điếu bánh. Chỉ cần không muốn chiếm tiện nghi, người khác cũng đừng nghĩ lừa gạt đến nàng. Cái này quản lý là không thể tin, Thẩm Định cùng Tô Liên Ý lý do còn có việc, sau đó thay một nhà người môi giới. Lần này là cái trầm ổn lão quản lý, nhìn mặc dù không có như vậy Tiếu Dung dễ thân, lại là để cho người ta an tâm không ít. Lão quản lý lấy ra phòng đơn để các nàng tuyển, Thẩm Định bất động thanh sắc hỏi, Bắc Môn đường phố bên kia có lớn một chút viện tử không? Lão quản lý híp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó nói, bên kia khu vực tốt phòng ở hút hàng, theo ta được biết đã hơn mấy tháng không nhà tử. Chính là có, giá cả cũng cao không hợp thói thường, tha thứ lão hủ nói thẳng, cùng nương tử mới vừa nói tâm lý giá vị chênh lệch có chút xa. Tô Liên Y cùng hắn xác nhận, bên kia ba gian chính phòng mang viện tử đồng dạng bao nhiêu tiền? Lão quản lý không chút do dự, chính là nhỏ một chút, nói ít ngàn thanh lượng bạc là mớn. Thẩm Định, cho nên vừa người kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngay tại Thẩm Định cùng Tô Liên Y theo lão quản lý bắt đầu nhìn phòng lúc, một chỗ khác, mới nụ cười kia chân thành tuổi trẻ quản lý vẻ mặt cầu xin đối cửa phòng đóng chặt nói ra, ta liền nói giá cả kia quá thấp người khác không chịu tin, người ta trực tiếp vụ chạy, ngài đuổi theo bên cạnh đại nhân nói tiếng, không có thể bán ra ngoài. Bên trong truyền ra một thanh âm, biết. Tuổi trẻ quản lý rời đi, trong phòng người áo đen không người quay đầu, chủ tử, Thẩm Nương tử không muốn nhà kia. Ừm, ngươi đi xuống đi. Đợi đến người áo đen rời đi, Tiêu Nam Khang có chút bực bội gõ bàn một cái nói, có phải hay không xuẩn à, có tiện nghi đều không chiếm, một cái phá viện tử mà thôi, cái này hủ chạy. Nhớ thương tiểu thúc tử lúc lá gan đâu. Bởi vì Thẩm Định nói muốn hơi rời huyện học gần một chút, không cần trong thành, lão quản lý đem bọn hắn mang đến khoảng cách huyện học không xa Vĩnh Bình ngõ hẻm. Vĩnh Bình trong ngõ mấy chỗ bán ra phòng ở, nhưng nhìn một vòng xuống tới, Thẩm Định đều cảm thấy không hài lòng lắm. Hơi nhỏ. Nàng nói với Tô Liên Ý gì Tô Liên Ý gì hiếu kỳ, trong nhà người nhân khẩu không nhiều, muốn lớn như vậy viện tử làm cái gì? Thẩm Định cười giải thích, dưới mắt là không nhiều, nhưng ngày sau hạ nhân tôi tớ cái gì, cũng là cần địa phương. Tô Liên Ý lìa đáy mắt lóe lên nhưng, bình thường thôn phụ chỗ nào mua được phòng ở, lại nơi nào sẽ nghĩ đến ngày sau còn muốn thuê tôi tớ hạ nhân, nàng đã sớm biết, Thẩm Định tuyệt không phải bình thường. Nhưng còn có lớn hơn một chút biệt tử. Tô Liên Ý lìa hướng quản lý nói, Thẩm Nương tử là ta hảo hữu, ngươi cũng đừng che cất giấu. Lão quản lý bất đắc dĩ mà cười, chỗ nào có thể đâu Tô trưởng quỹ, cái này sân rộng mà ngược lại là có, nhưng chính là rách nát chút, cho nên mới không có có ý tốt mang theo Tô trưởng quỹ cùng vị này nương tử đi xem. Thẩm Định nghĩ nghĩ, rách nát không sao, đi trước nhìn xem. Đối với nàng mà nói, rách nát chút càng tốt hơn. Rách nát mang ý nghĩa giá tiền thấp, mà nàng mua phòng 4 là muốn mình cải tạo, cho nên đối với nàng mà nói rách nát chút viện tử càng tốt hơn. Lão quản lý ứng tiếng, quay ngược đầu xe mang theo bọn hắn hướng bên kia đi, dừng ở một hộ trước cửa. Vừa lúc còn có khác quản lý dẫn người ở bên trong nhìn nhau, Thẩm Định cũng không có lưu ý, cùng Tô Liên Ý đi theo quản lý đi vào. Trời, viện này có thể làm sao? Tô Liên Ý liền nhìn chằm chằm trong viện cỏ dại cùng lung lay sắp đổ cửa sổ, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lão quản lý bất đắc dĩ, nếu không chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Thẩm Định lại cảm thấy nơi này không tệ, viện tử rất rộng rãi, chính diện 3 gian chính phòng, tả hữu các 2 gian sương phòng, cửa sân bên cạnh còn có 2 cái phòng nhỏ, trong viện một cái giếng nước, góc tường còn có khỏa cây đào. Nàng thật hài lòng. Thẩm Định đang muốn mở miệng hỏi giá, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đây không phải Thẩm Nương tử nhà, cũng tới nhậm phòng à? Thẩm Định quay đầu, chỉ thấy là Bùi gia mẹ con cùng Lý Ngự Thi theo một tuổi trẻ chút quản lý từ phòng chính đi tới. Phạm Như trên người y phục đổi, tựa như người trong thành, không còn là trong làng lúc thô châm váy vải trang phục. Cất giọng cùng Thẩm Định lên tiếng chào hỏi, Phạm Như đối với mình nhi tử nói, nơi này tuy nói rời huyện học không xa, tiền thuê cũng tiện nghi, nhưng quả thực rách nát chút, sợ ảnh hưởng con ta đọc sách. Nói xong, lại hướng Thẩm Định cười nói, bất quá Thẩm Nương tử ngược lại là có thể cân nhắc, viện này mỗi tháng chỉ cần 5 tiền bạc, lộ mãng người ta chấp nhận hạ cũng có thể ở. Lý Ngữ Thi lông mày cau lại, bên cạnh, Bùi Nguyên Châu mở miệng ngăn lại, "Nương." Phạm Như quay đầu cười gần âm thanh, "Ta cái này không phải cũng là thay Thẩm Nương tử suy nghĩ nha, viện này giá cả đê vị đưa tốt, chính là rất tốt." Tô Liên Y liền nói thẳng, "Tốt như vậy ngươi làm sao không ở?" Thẩm Định cười nói, "Phạm đại thẩm đây cũng là từ chỗ nào thành công mượn tới bạc, trong tay ngược lại là dư giả cực kỳ." Phạm Như thần sắc cứng đờ, "Ai cho mượn, đây là nhi tử ta kiếm được." Bùi Nguyên Châu thần tình nghiêm túc chút, "Nương, đừng nói nữa." Phạm Như lúc này mới coi như thôi. Lúc này, Bùi Nguyên Châu tiến lên một bước, hướng Thẩm Định chắc tay, "Hai ngày này một mực không có cơ hội đến nhà bái tạ, hôm nay vừa lúc gặp được, ở đây cảm ơn hôm đó Thẩm Nương tử ân cứu mạng." Tô Liên Y liền cười nhạo, "Nguyên lai Thẩm Nương tử đối với các ngươi còn có thể cứu mệnh tri ân a, ta nhìn mẹ ngươi vừa mới cũng không giống như là có ơn tất báo dáng vẻ." Bùi Nguyên Châu thần sắc hoàn toàn như trước đây đạm mạc, nhưng ngữ điệu coi như thành khẩn, "Gia mẫu phụ đạo nhân gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng Thẩm Nương tử chớ có để ở trong lòng, hôm nay thời gian vội vàng chờ ngày khác Thẩm Nương tử tìm kỹ chỗ ở, Nguyên Châu định đến nhà bái tạ." Thẩm Định có chút không kiên nhẫn, "Đến nhà bái tạ liền miễn đi, ngày sau chớ quấy rầy liền tốt." Nàng lười nhắc cùng những người này liên hệ. Nói xong, nàng lôi kéo Tô Liên Y Lìa đi vào, "Tô trưởng quỹ, chúng ta vào xem." Thẩm Định cùng Tô Liên Y đi theo lão quản lý hướng bên trong đi, Phạm Như hừ lạnh một tiếng, "Thấy không, nhìn một cái nàng kia đức hạnh, con ta cách xa nàng điểm, nhưng tuyệt đối đừng bị cái này hồ mị tử quả phụ giả vờ bộ dáng này lừa." Phạm Như chém đinh chặt sắt nói, "Nàng tất nhiên còn bắn con ngươi." Bùi Nguyên Châu lông mày cau lại, "Nương, về sau những lời này đừng nói nữa." Phạm Như lúc này mới nhớ tới Lý Ngự Thi còn tại bên cạnh, lập tức kéo qua Lý Ngự Thi tay, dù sao ta chính là không nhìn chúng nàng dạng như vậy. Sẽ bắn tên hiểu y thuật có gì đặc biệt hơn người, trước kia vẫn không cảm giác được đến, mấy tháng này kia hồ mị tử dạng càng thêm ra, ta thế nhưng là không quen nhìn nàng. Nói xong, Phạm Như nói, chúng ta không ở cái này Vĩnh Bình ngõ hẻm, bên này không cùng, chúng ta hướng Lâm Đấu đường phố đi, cách kia quả phụ xa xa bên kia tiền thuê quý, nàng định nhẫm không dậy nổi. Chương 35. Vua ta cao quý như vậy phòng này mỗi tháng 5 tiền bạc, áp một bộ 6, nương tử trước đó nói muốn mua, nếu là mua lời nói chủ nhà sớm đã dọn đi, phòng này 60 lượng liền có thể xuất thủ, giá cả rẻ tiền. Lão quản lý nói, nhưng nương tử là Tô trưởng quỹ hảo hữu, lão hủ nói không chừng phải nhắc nhở một chút nương tử, viện này rất nát, mua lại sợ là phải lớn động căn qua. Thẩm Định cười gật gật đầu, ta cảm thấy viện này không tệ, vậy liền định ra tới đi. Tô Liên Y thì hỏi, ngươi nghĩ mình thu thập? Thẩm Định dạng, mua lại trước dọn đẹp, ta thích nơi này. Trong khoảng thời gian này trước mặt khác nhẫm một nơi ở tạm là được. Tô Liên Y thì gật đầu, như vậy cũng tốt, tả hữu hợp mình tâm ý trọng yếu nhất. Về sau, Thẩm Định lại đi xem mấy chỗ phòng ở. Cuối cùng tuyển định khoảng cách Vinh Khang Ký không xa Lâm Đấu trên đường một chỗ tiểu biệt tử. Viện kia phải nhỏ hơn nhiều, nhưng thắng ở tinh xảo, mỗi tháng một lượng bạc, áp một bộ 3, Thẩm Định cũng thật hài lòng, tại chỗ lời ghi chép hiệp nghị. Chờ hai người trở lại Vinh Khang Ký thời điểm, đã qua buổi trưa. Xuống xe ngựa, một bên đi vào trong, Tô Liên Y liền một bên cùng Thẩm Định nói chuyện phiếm, nhà danh trước đó đụng phải người nhà họ Bùi. Kia Phạm Thị đơn giản chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, còn âm dương ngươi không có tiền không mướn nổi tốt phòng ở. Bất quá ta nhìn kia Bùi Nguyên Châu cũng là còn miễn cưỡng có chút nhân dạng, biết nói vài lời tiếng người. Bùi Nguyên Châu nói tiếng người, ngồi tại Vinh Khang Ký chính uống trà trở lấy Tiêu Nam Kham đột nhiên ngẩng đầu, lông mày cau lại. Không phải đã không lui tới, Thẩm Định cùng hắn có cái gì tốt nói. Đợi đến rời đi Vinh Khang Ký lúc, Thẩm Định liền phát hiện, đua ta tựa hồ vẫn như cũ có tâm sự, đây là đi ra ngoài một chuyến sự tình không có hoàn thành. Trước đó xe ngựa đã đến thời gian, bọn hắn muốn ở cửa thành chỗ một lần nữa thuê xe, nhưng chờ đến địa phương Thẩm Định mới phát hiện, hôm nay người tựa hồ nhiều một cách đặc biệt. Cũng thế, Thanh Nguyên thôn còn có một cái khác thôn đều gặp sơn phỉ, Thanh Nguyên thôn vẫn còn tốt, tổn thương không lớn, nhưng một cái khác thôn nghe nói là chết không ít người. Trong làng đến cùng không giống trong thành còn có tường thành bảo hộ, mọi người bị hù dọa, có chút của cải liền muốn chuyển vào trong thành tới. Cũng là bởi vì đây, hai ngày này vào thành nhìn phòng người đặc biệt hơn nhiều. Thẩm Định cùng Tiêu Nam Kham đến chậm, phía trước còn có rất nhiều người đang chờ. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở phía trước hai người cách đó không xa. Bùi Nguyên Châu rèm xe bắn lên, thần sắc ôn hòa, Thẩm Nương tử cùng Triệu huynh đệ nhưng là muốn về thôn. Lúc này xe ngựa khó tìm, không bằng cùng chúng ta ngồi chung. Lý Ngữ Thi cũng nhô đầu ra, xông Thẩm Định nói, chúng ta cũng trở về thôn, trong xe ngựa cũng rất rộng rãi, không bằng cùng nhau trở về. Phạm Như hừ lạnh một tiếng, nhưng nhớ tới lời của con, đến cùng không có lên tiếng nữa. Tiêu Nam Kham vẫn như cũ không có gì biểu lộ, lại là bất động thanh sắc nhìn xem Thẩm Định. Nàng dám đi. Thẩm Định xông Bùi Nguyên Châu cùng Lý Ngữ Thi cười cười, đa tạ, bất quá không cần, chúng ta còn phải đợi người. Bọn người đương nhiên là lý do, gặp nàng không nguyện ý, Bùi Nguyên Châu hơi gật đầu, sau đó hạ màn xe xuống. Xe ngựa chậm rãi lái rời. Thẩm Định không muốn cùng người nhà họ Bùi liên hệ, nhưng qua thật lâu, vẫn không có đi Thanh Nguyên thôn xe, mắt thấy trời đang chuẩn bị âm u, nàng bất đắc dĩ thở dài, sớm biết vừa liền cọ đuổi ra xe ngựa. Tiêu Nam Kham sắc mặt tối đen, dừng một chút, hướng sau lưng làm thủ thế. Ngay tại Thẩm Định vừa cảm thán xong hối hận không có cọ xe tiếp theo một cái trước mắt, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, xa phu hét lớn, chính là hướng Thanh Nguyên thôn phương hướng đi. Chiếc xe này nhìn so khác xe đều rắn chắc mỹ quan, ngựa kéo xe cũng là khỏe mạnh hữu lực, xem xét liền rất đắt. Thẩm Định phía trước cách đó không xa còn có hai người đang chờ, nhìn thấy bọn hắn ngăn lại xe ngựa hỏi thăm, nàng lập tức có chút bận tâm, cũng may đối phương hỏi sau liền khoát khoát tay, xe ngựa cuối cùng đã tới trước mặt nàng. Thẩm Định hỏi kia mặt em bé Sa Phu, đi Thanh Nguyên thôn bao nhiêu tiền? Mặt em bé Sa Phu cười ha hả, ta là đi đón người tiện đường cho con ngựa kiếm chút có khô, 20 văn thuận tiện. Giá cả quả nhiên không quý, lại thêm còn có Tiêu Nam Kham tại, Thẩm Định không chút do dự lên xe. Xe ngựa chậm rãi lái rời, phía sau, tại Thẩm Định trước đó hỏi giá hai người lẫn nhau, cùng nhau cảm thán, thật là có tiền. Bọn hắn vừa mới hỏi giá, phu xe kia thế mà ra giá một lượng bạc. Khi hắn xe là làm bằng vàng không thành, lại không nghĩ, thật là có người ngồi lên. Xe ngựa này chính là không giống a. Thẩm Định ngồi đang bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng trong xe sông Tiêu Nam Kham cảm thán nói, còn tốt vừa mới không có cọ đuổi ra xe, không phải được nhiều chen. Tiêu Nam Kham rốt cục nhịn không được, trầm giọng mở miệng, ngày sau ngươi cách kia Bùi Nguyên Châu xa một chút. Thẩm Định liền giật mình, lông mày nhíu lên quay đầu nhìn hắn. Đây là cái gì ngữ khí? Tiêu Nam Kham nhìn không chớp mắt, cô nam quả nữ, lẽ ra tránh hiểm nghi. A, đây là sợ nàng cho hắn Triệu Mục đại ca đội nón xanh đâu. Không đợi Thẩm Định mở miệng, Tiêu Nam Kham nhíu mày nhìn qua, ta cũng là vì ngươi danh dự suy nghĩ. Làm sao có chút cha mùi vị đâu? Thẩm Định em thầm nhíu môi, nhưng lại tưởng tượng, trước mắt đây là có thể bảo đảm hắn nửa đời sau vinh hoa phú quý lão bản, người lão bản này không yêu cầu nàng 996007, yêu cầu duy nhất chính là cách một cái nàng nguyên bản cũng không thích người xa một chút. Điểm ấy cha mùi vị cũng không phải không thể nhịn. Xem ở tương lai dội thiên phú quý trên mặt mũi, Thẩm Định gật gật đầu, được. Tiêu Nam Kham thần sắc lập tức hòa hoãn. Rất tốt, còn có phân tích. Thẩm Định không có lại nhìn lão bản khôi phục bình thường sau liền hiện ra mấy phần lạnh hạ khắc mặt, nàng có chút hiếu kỳ đánh giá toa xe, hôm nay xe này giống như phá lệ bình ổn, xe này phu thật là lợi hại bộ dáng. Rời xa huyện thành sau con đường liền bắt đầu không yên ổn cả, dị vãng vô luận là xe bỏ xe ngựa đều sẽ lung la lung lay vui vẻ sảng sảng, nhưng hôm nay xe này thế mà như vậy bình ổn. Nghe được Thẩm Định, Tiêu Nam Kham mi mắt khẽ nâng lên chút, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói, "Ừm, là rất ổn." Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất vì phản bác Thẩm Định, xe ngựa bỗng nhiên khẽ bấp. Tiêu Nam Kham tay trái một thanh đỡ lấy toa xe, thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng bên cạnh Thẩm Định không có chút nào phòng bị không kịp phản ứng, trực tiếp một lộc cộc hướng xe bích đánh tới. Tiêu Nam Kham vô ý thức đưa cánh tay một tay lấy người nằm ở. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới giật mình thủ hạ thân eo là kinh người tiêm mềm dai. Không phải trận kia quỷ dị trong mộng cảnh trong lòng bàn tay tinh tế không xương, rõ ràng mềm dẻo hữu lực. Tiêu Nam Kham chợt nhớ tới những người kia nói sơn phỉ vây thôn một đêm kia, nàng tại nóc phòng dương cung kéo dây cung cứu được rất nhiều người. Cho dù biết nàng không phải tay trói gà không chặt được nữ tử, nhưng cái này một cái chớp mắt, Tiêu Nam Kham lại sinh ra chút quỷ dị suy nghĩ tới. Hắn không có nhìn qua nàng dương cung kéo dây cung là bộ dáng gì. Tạ ơn. Thẩm Định miễn cưỡng ổn định thân hình, nói lời cảm tạ còn chưa nói ra miệng, đội vàng không kịp chuẩn bị liền bị một thanh đẩy trở về kém chút đụng vào toa xe. Nàng thấp giọng hô âm thanh, nhưng nhìn đến Tiêu Nam Kham mặt lạnh lấy không có gì biểu lộ dáng vẻ, lập tức đem chất vấn nuốt xuống. Được rồi được rồi, đẩy liền đẩy đi, thật nhiều tiểu thuyết không phải đều viết ra thân cao quý nhân vật chính có đủ loại đặc chất, cái gì bệnh thích sạch sẽ à, cái gì không thích bị người đụng vào à. Đua ta cao quý như vậy, chắc hẳn cũng là có tính cách của mình. Đối với mình tương lai lão bản, nhất là có thể cho nàng vinh hoa phú quý lão bản, Thẩm Định mười phần bao dung. Chương 36. Đua ta không vui đã đặt xong phòng ở, Thẩm Định liền chuẩn bị mau chóng thu thập dọn đi, dù sao nàng đã nghĩ kỹ phía sau muốn làm gì, ở tại trong làng cũng là không có việc gì. Ngày thứ hai, Tiêu Nam Khang cùng Triệu Thống cùng một chỗ lôi kéo hai nhà lương thực đi giao lương. Thẩm Định ở nhà đóng gói còn dư lại đồ vật, chuẩn bị chờ Tiêu Nam Kham giao xong lương trở về liền lên đường. Trước đó dược liệu đã tiêu hao không sai biệt lắm, vừa tới huyện thành trong khoảng thời gian này, nàng dự định tạm không làm nghề y y, trước quen thuộc giải sau lại nói. Dù sao, huyện thành bây giờ còn có tiềm ẩn địch nhân, một vị chi huyện phu nhân, còn có cái kia trước mặt mọi người uy hiếp nàng đại nha hoàn Thẩm Huyên. Tiểu nhân có phòng, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Ngay tại Thẩm Định đem đồ còn dư lại đóng gói không sai biệt lắm thời điểm, cửa sân bỗng nhiên bị đập vang, "Thẩm nương tử, Thẩm nương tử có hay không tại?" Trong viện Liên Nhi mở cửa, chỉ thấy Lý Ngự Thi chạy vào trong viện, thở không ra hơi, "Thẩm nương tử, làm phiền Thẩm nương tử đi một chuyến mau cứu Nguyên Châu." Hắn xảy ra chuyện. "Bùi Nguyên Châu?" Thẩm Định nhớ tới, hôm qua Bùi Nguyên Châu tựa hồ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng là bác sĩ, cho dù chán ghét đối phương, nhưng cũng sẽ không thấy chết không cứu. Thẩm Định mở miệng, "Hắn chuyện gì xảy ra, ngươi đừng vội nói rõ ràng." Tiếp lấy nàng liền từ Lý Ngự Thi nơi đó biết được, nguyên lai vẫn là sơn phỉ vào thôn hôm đó. Bùi Nguyên Châu tại cùng sơn phỉ chiến đấu lúc bị ngay ngực một cước đạp đến trên mặt đất, ngực tím xanh một mảng lớn, hai ngày này một mực không thoải mái. Hôm qua tại huyện thành còn tìm đại phu nhìn, đại phu cho mở chút hóa hư thuốc, lại không nghĩ, mới ở nhà rời hạ lương thực, đồng nhiên ngực kịch liệt đau nhức, lúc này đau dậy không nổi thân. Đi thôi, ta đi xem một chút. Lý Ngự Thi mím môi, đà tạ Thẩm nương tử. Thẩm Định cầm cái hòm thuốc, theo Lý Ngự Thi tiến về Bùi gia. Bùi gia trong viện, Bùi Nguyên Châu cứ như vậy nằm tại rời ra ngoài trên giường trúc đau đến mặt không còn chút máu, Bùi Mâu ở bên cạnh dọa đến lau nước mắt. Bởi vì khẽ động Bùi Nguyên Châu liền đau đến phát run, Lý Ngự Thi nói không thể tùy ý xê dịch, Bùi Mẫu liền nghe lời không còn dám động đến hắn. Rất nhanh, Thẩm Định tiến vào viện tử. Phạm Như nhìn thấy Thẩm Định, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, nhưng nhi tử quan trọng, nàng vội vàng đứng dậy khó được lộ ra chút tốt như thế thần sắc, "Thẩm nương tử." Thẩm Định không để ý tới nàng Hàn Uyên, đi đến Bùi Nguyên Châu bên cạnh ngồi vào trên băng ghế nhỏ, ngón tay dựng vào mạch đập của hắn. Một lát sau, nàng đưa tay nhẹ nhàng từ bộ ngực hắn ấn xuống ép ấn đến bên trái cái thứ ba xương sườn lúc động tác dừng lại, Bùi Nguyên Châu cũng đau đến bỗng nhiên căng cứng, miễn cưỡng mới ngăn chặn tiếng rên rỉ. "Xương sườn gãy mất." Thẩm Định nhạt vừa nói. Bùi Mẫu lập tức giật mình, nước mắt xoát liền xuất hiện, "Thiên gia à, cái này nên làm thế nào cho phải?" Thẩm Định vẫn như cũ không để ý tới, túi người đem lỗ tai áp vào Bùi Nguyên Châu lực nghe hắn hô hấp âm. Xương sườn đứt gãy vị trí cách phổi rất gần, nếu như đứt gãy xương sườn làm bị thương phổi vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy Thẩm Định động tác, Phạm Như cùng Lý Ngự Thi đều là sửng sở, Phạm Như vội vàng nhìn về phía bên cạnh Lý Ngự Thi, gặp Lý Ngự Thi mím môi không nói, miễn cưỡng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nam Khang cùng Triệu Thống Giao xong lương về đến nhà, phát hiện Thẩm Định không ở nhà, hỏi Liên Nhi, thế mới biết Thẩm Định đi Bùi gia. Định Vương điện hạ trong nháy mắt lại đen mặt. Hôm qua mới đáp ứng hắn cách kia Bùi Nguyên Châu xa xa, lúc này mới không đến một ngày, liền quên đến lên 9 tầng mây. Tiêu Nam Khang quay người đi ra ngoài trực tiếp tiến về Bùi gia. Không phải không cho nàng cùng người tiếp xúc, nhưng kia Bùi Nguyên Châu cùng người bên ngoài khác biệt. Trải qua mấy ngày nay, Tiêu Nam Khang đã từ hàng xóm vô tình hay cố ý trong lời nói biết, Triệu Mục không ở nhà hơn 2 năm bên trong, Thẩm Định hoàn toàn chính xác một mực tại hướng Bùi gia chạy, xuất tiền lại xuất lực, đối Bùi Nguyên Châu rất là ân cần. Tuy nói tại hắn cùng Triệu Mục sau khi trở về Thẩm Định cũng không sẽ cùng Bùi gia đi lại, nhưng dòng giá hơn 2 năm lấy lòng, nếu nói nàng đối kia Bùi Nguyên Châu không có nửa điểm ý nghĩ, hắn quyết định là không tin. Triệu Mục đã chết, Tiêu Nam Khang cảm thấy mình có nghĩa vụ thay hắn nhìn chằm chằm Thẩm Định. Nguyên bản Tiêu Nam Khang chỉ là có chút không yên lòng, nhưng khi hắn đến Bùi gia lúc, vừa tới cửa sân, nhìn thấy chính là Thẩm Định ghé vào Bùi Nguyên Châu lực một màn. Hai người kia cách rất gần, hắn không nhìn thấy Thẩm Định thân sắc, chỉ thấy kia Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt thấy ghé vào trước ngực hắn Thẩm Định. Một cái mắt, Định Vương điện hạ sắc mặt liền tối đen. Hắn biết Thẩm Định là tại cứu chữa Bùi Nguyên Châu. Thế nhưng là, như vậy thân mật cử động, nàng lại không thèm để ý sao? Nhất là người kia vẫn là cùng nàng bị người truyền nhàn thoại Bùi Nguyên Châu. Nàng hôm qua rõ ràng đáp ứng muốn cách người kia xa xa, chưa hề có người dám đối với hắn lá mặt lá trái, Định Vương điện hạ cảm thấy nàng khả năng quá không đem hắn coi ra gì. Bảo đảm Bùi Nguyên Châu hô hấp âm hết thể bình thường, Thẩm Định để Lý Ngự Thi chuẩn bị dây vải, thay Bùi Nguyên Châu đem bộ ngực cố định, sau đó lại dặn dò chút chú ý hạng mục, mở phương thuốc. Nhìn thấy Thẩm Định đứng lên, Phạm Như cuối cùng là nhịn không được lên tiếng, vậy thì tốt rồi. Xương cốt đều đoạn mất liền quấn ở bên ngoài liền có thể sao? Thẩm nữ tử, dĩ vãng là ta không đúng, nếu là ngươi đi hận, hướng về phía ta đến liền tốt, cầu ngươi ngàn vạn muốn đem con ta chưa khỏi a. Cái này chênh lệch nói thẳng hoài nghi Thẩm Định cầm Bùi Nguyên Châu cho hạ giận. Bùi Nguyên Châu nhíu mày mở miệng, "Nương, ngươi đừng nói lung tung." Lý Ngữ Thi cũng đội vàng nói, "Bá mẫu lo lắng quá mức, vô ý mạo phạm, còn xin Thẩm nương tử không cần để ở trong lòng." Thẩm Định giống như cười mà không phải cười, "Ta hiểu, Phạm đại thẩm là suy bụng ta ra bụng người, mình không chịu nổi liền cũng đem người bên ngoài nghĩ không chịu nổi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức như thế ti tiện, a đúng, tiền xem bệnh giao một chút, một lượng bạc." Bùi Mẫu kinh hãi, "Đắt như thế?" Thẩm Định trước mắt không yên lòng ngày khác Phạm đại thẩm có thể đi huyện thành y quán hỏi một chút trị liệu như vậy thương thế giá tiền, lần sau đi tìm yên tâm người là được. Lý Ngữ Thi nhíu mày, "Bá mẫu, huyện thành không sai biệt lắm cũng là giá tiền này, thương thế kia không thể coi thường, không phải ai đều có thể trị." Bùi Mẫu cắn răng, "Nhưng ngày xưa ngươi ở trong thôn đều chỉ tu dược tài tiền, tiền xem bệnh rất rẻ." Bùi Nguyên Châu bất đắc dĩ nhắm mắt, "Nương, đi lấy tiền." Thẩm Định cười tủm tỉm nói, "Bởi vì ta chán ghét các ngươi cho nên không muốn cho các ngươi tiện nghi à?" Phạm Như lập tức nghẹn lại. Bên cạnh, Lý Ngữ Thi nhìn không được, xuất ra một khối bạc vụn hai tay đưa cho Thẩm Định, đa tạ Thẩm nương tử bất kể hiếm khích lúc trước. Thẩm Định tiếp bạc, không có nhiều lời một chữ quay người rời đi, nhưng vừa đi ra Bùi gia, liền thấy Tiêu Nam Khang đứng ở nơi đó rõ ràng là đang chờ nàng. "Giao xong lương rồi?" Nàng đi qua cười tủm tìm hỏi. Tiêu Nam Khang mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, đưa tay tiếp nhận cái hòm thuốc nhưng không để ý tới nàng, không nói một câu hướng phía trước. "Sao? Cái này lại thế nào?" Thẩm Định có chút kỳ quái theo sau, đi vài bước mới nhớ tới mình giống như hôm qua đáp ứng hắn nói về sau cách Bùi Nguyên Châu xa xa. "Bởi vì cái này sao?" Thẩm Định theo sau mở miệng giải thích, là Lý Ngự Thi tới cửa cầu ý đi, dù sao không có gì thầm cựu đại hận, không tốt thấy chết không cứu. Tiêu Nam Khang dừng lại, trên đời mỗi ngày đều phải chết nhiều người như vậy, ngươi quản tới sao? Thẩm Định liền giật mình, bất kỳ nhưng nhớ tới ở tiền thế một lần cùng ân sư nói chuyện trời đất nói. Đối bọn hắn tới nói, trên đời có nhiều như vậy bệnh nhân, bọn hắn không có khả năng cứu chữa tất cả mọi người. Nhưng đối trước mắt bệnh nhân tới nói, bọn hắn chính là hy vọng duy nhất. Bọn hắn muốn cứu chỉ chính là một người chỉ có một lần sinh mệnh. Bởi vì chính Thẩm Định tự mình cảm thụ qua như thế tuyệt vọng, cho nên hiểu hơn đạo lý này. Nhưng nàng cũng biết, đó là cái giai cấp rõ ràng xã hội phong kiến, nhất là Tiêu Nam Khang vẫn là cao cao tại thượng người cầm quyền, tại bọn hắn trong mắt những người này, rất nhiều người mệnh, khả năng cùng có giác không kém bao nhiêu. Đây là thế giới này hiện trạng cùng sự thật, có thể đối nàng tới nói lại là không giống. Không có ý đồ đi thuyết giáo một cái phong kiến người đương quyền, Thẩm Định chỉ là ấm giọng giải thích, ta không quản được tất cả mọi người, cho nên cũng chỉ có thể quản trước mắt có thể quản đến. Nhưng thoại âm rơi xuống, đã thấy Tiêu Nam Khang bỗng nhiên quay đầu nhìn xem nàng, là bởi vì có thể quản đến, hay là bởi vì đó là người xùn xoe hơn 2 năm nam nhân, ngươi không thể gặp hắn tử thương. Chương 37. Giữa bọn hắn là không thể nào Thẩm Định trầm mặc xuống dưới. Dừng một cái trước mắt, nàng không nói một câu quay người hướng phía trước, không muốn lại để ý tới người này không hiểu thấu độc đoán, nhưng nàng cũng nhớ kỹ hắn là ai, cho nên cường tự nhẫn mại lấy không cùng hắn cãi lộn. Không thể nói Lý Cha mùi vị người đương quyền. Tiêu Nam Kham lại nói ra miệng một cái chớp mắt kỳ thật liền hối hận, lại nhìn thấy xưa nay đối với hắn ấm giọng ấm ngữ Thẩm Lệnh lần đầu không để mà không để ý tới hắn, phối hợp hướng phía trước, Định Vương điện hạ lập tức có chút gấp. Chờ một chút. Hắn vô ý thức nghĩ giữ chặt nàng, nhưng vừa đụng phải cánh tay nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng buông tay, cũng đã chậm. Thẩm Lệnh tê âm thanh, một thanh hất ra hắn thu tay lại. Nàng cánh tay bị phỏng còn chưa tốt. Tiêu Nam Kham biết mình tay chân bụng về đã quen, thấy thế vội vàng đuổi theo, thế nào, có phải hay không bị ta làm bị thương? Thẩm Lệnh không để ý tới, tiếp tục bước nhanh hướng phía trước. Định Vương điện hạ đâu chịu nổi như vậy vắng vẻ, nhưng hắn dừng một cái trước mắt, lại đuổi theo. Thẩm Lệnh không để ý tới hắn, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Tiến vào viện tử, Liên Nhi cười chào đón, trở về. Thẩm Lệnh thần sắc hòa hoãn, cười ứng tiếng. Tiêu Nam Kham lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến nàng lúc này hẳn là bất giận, nhưng vừa muốn tiến lên, đã thấy Thẩm Lệnh nhìn thấy hắn, sắc mặt lại lạnh, sau đó quay người trực tiếp trở về phòng mình. Định Vương điện hạ sững sờ tại nguyên chỗ, đi cũng không được, đuổi theo cũng không phải, khó được có chút mở mịt luống cuống. Liên Nhi nhìn ra chút mánh khóe, hỏi dò: "A Nam, đây là thế nào, ngươi chọc giận ngươi tẩu tử tức giận?" Tiêu Nam Kham hơi cường, miệng giật giật, không biết nói cái gì. Liên Nhi thấp giọng khuyên nhủ: "Tẩu tử ngươi không dễ dàng, mặc dù nàng là ngươi đại tẩu, nhưng tuổi còn nhỏ, nàng còn đối ngươi tốt như vậy, ngươi là đại nam nhân, không thể chọc giận nàng sinh khí, càng không thể khi dễ nàng, biết không?" Tiêu Nam Kham mơ hồ lấy đáp lời, tiếng trầm đi ra. Trở lại mình trong phòng, Tiêu Nam Kham càng nghĩ càng thấy đến Liên Nhi tẩu tử nói không sai. Kỳ thật nói đến, Thẩm Lệnh mới 17 tuổi, Thập Tam công chúa cũng 17 tuổi, vẫn là cái cả ngày già mồm điêu ngoa tiểu nha đầu phía tử, Thẩm Lệnh cũng đã muốn chống lên một ngôi nhà. Thật sự là hắn không nên hỏa khí thượng đầu sông nàng nói câu nói như thế kia. Còn tay chân bụng về làm đau nàng. Dưới cái nhìn của nàng, cũng không chính là hắn khi dễ nàng. Tiêu Nam Kham ra ngoài phòng liền hướng Thẩm Lệnh trong phòng đi đến. Gõ cửa, nghe được Thẩm Lệnh yến thanh, hắn đẩy cửa đi vào, liền thấy Thẩm Lệnh ngồi tại trước bàn chính xử lý mu bàn tay mình tổn thương. To lớn vết bỏng rộp đã làm xẹp xuống dưới, nhưng vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Nam Kham trong nháy mắt liền nghĩ đến hôm đó nàng ở trong biển lửa liều chết tìm hắn một màn. Trong lòng càng không phải là tư vị, hắn mím môi đi sang ngồi, từ trong tay nàng tiếp nhận dược cao, ra tới đi. Nhìn thấy Tiêu Nam Kham đê mi thuận nhãn bộ dáng, Thẩm Lệnh hơi ngừng lại, sau đó buông tay. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn. Tiêu Nam Kham lần thứ nhất như thế cẩn thận từng ly từng tí cho người ta bôi thuốc. Trước kia trong quân đội, xoa thuốc mục đích đều là bất tử không tàn là được, ai quản ngươi có đau hay không, nhưng lúc này, hắn nắm quen đao kiếm đại thủ, cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng đem dược cao thoa lên đi, còn vô ý thức ngẩng đầu đi xem phản ứng của nàng. Gặp Thẩm Lệnh lông mày cau lại, hắn càng là liền hô hấp đều thả nhẹ, đau lắm hả? Thẩm Lệnh lắc đầu, còn tốt. Nàng ngữ điệu ôn hòa, giống như đã tha thứ hắn. Tiêu Nam Kham trong lúc nhất thời trong lòng càng không phải là tư vị. Dừng một cái chớp mắt, chưa hề cùng người phục qua mềm Định Vương điện hạ có chút cứng rắn mở miệng nói xin lỗi, trước đó là ta không tốt, ta cũng không phải cố ý làm bị thương ngươi, ngươi coi như ta uống lộn thuốc mới nói những lời kia, đừng tức giận. Hắn còn nói, ta không phải muốn khi dễ ngươi. Thẩm Lệnh có chút ngoài ý muốn. Dù sao, trong sách nâng lên cảnh ung đế thế nhưng là độc đoán cường quyền đại danh tử, tiền sử cự thú bá chủ tư thái. Xem ra hắn cũng không phải không có thuốc nào cứu được nha. Lão bản cùng ta xin lỗi, làm tương lai thế giới top 500 cốt cán Thẩm Lệnh như thế nào lại tiếp tục cho lão bản sâu dung mạo, đồng thời quyết định thừa dịp lão bản ấy nấy thuận thế lại soát một đợt người thiết, lập chí muốn để lão bản triệt để tin tưởng cùng tán thành cách làm người của nàng. Thấp giọng thở dài, Thẩm Lệnh bất đắc dĩ nói ra, nhận biết lâu như vậy, A Nam, cách làm người của ta ngươi còn không biết sao? Ngươi làm thật hoài nghi ta đối kia Bùi Nguyên Châu có tư tình sao? Nàng đầy mắt tha thiết còn kèm theo nhàn nhạt thất vọng, hoàn toàn là một bộ trung thần lương tướng lọt vào hiểu lầm thất lạc bộ dáng. Tiêu Nam Kham hơi cương. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng nàng bây giờ đối kia Bùi Nguyên Châu nhất định là không có tư tình, bởi vì nàng là đối hắn. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy mình trước đó phát tác có chút không hiểu đấu, nhưng này một lát chính là quỷ thần xui khiến bực bội đến cực hạn, không phải là trước đó độc phát nhập não di chứng. Đúng, rất có thể à, hắn hai ngày này đều là đầy trong đầu không hiểu thấu bực bội không chịu nổi, đây là di chứng về sau chứ? Cho nên mới sẽ bất quá đầu góc nói ra loại kia lời nói ngu xuẩn, còn hỏa khí thượng đầu làm đau nàng. Nhìn xem Thẩm Lệnh ngu bàn tay tổn thương, Tiêu Nam Kham có chút do dự nghĩ đến, nếu là hắn nói mình có thể là chúng độc di chứng, nàng có thể hay không tin. Tốt đừng xem, đã không thế nào đau. Thẩm Lệnh coi là Tiêu Nam Kham là ở bên trong dây dứt, thế là mở lời an ủi, cũng tiện thể làm dịu này quỷ dị trầm mặc không khí. Tiêu Nam Kham ngẩng đầu, ngươi không tức giận. Thẩm Lệnh bật cười, chỗ nào nhiều như vậy khí môn sinh, sinh khí đối thân thể không tốt, bất quá có mấy lời đã nhắc lên, vậy hôm nay ta liền cùng ngươi nói rõ ràng. Tiêu Nam Kham lập tức căng thẳng trong lòng, nàng muốn nói gì? Ta đối kia Bùi Nguyên Châu không có nửa điểm nam nữ tư tình, A Nam, về sau vô luận người bên ngoài nói cái gì, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, đời này, ta sinh là người Triệu gia chết là Triệu gia quỷ. Thẩm Lệnh không có ý định ở cái thế giới này kết hôn, cho nên dứt khoát dùng câu nói này ngăn chặn Tiêu Nam Kham tất cả nghi kỵ, vì chính mình ngày sau vinh hoa phú quý đặt vững cơ sở vững chắc. Nói đều nói đến phân thượng này, ta Vương tổng nên triệt để yên tâm đi. Nhưng mà, Tiêu Nam Kham lại cả người đều bị kinh đến. Sinh là người Triệu gia, chết là Triệu gia quỷ. Triệu Mục đã không có, bây giờ Triệu gia chỉ còn lại hắn cái này Triệu Nam. Nàng rốt cục làm rõ. nhưng bọn hắn là tuyệt không có khả năng. Tiêu Nam Kham ngữ điệu không lưu loát, Triệu Mục là ta đại ca, hắn làm sao lại đối đầu không dậy nổi Triệu Mục sự tình. Thẩm Định ngữ điệu ôn hòa, ta biết, cho nên ta hiểu băn khoăn của ngươi, ta không trách ngươi. Bởi vì ngưỡng mộ người đại ca này, cho nên mới sẽ lo lắng nàng Hồng Hạnh xuất tưởng có lỗi với hắn huynh trưởng. Nhưng việc khác sau còn có thể biết mình sai, cũng coi như tình có thể hiểu. Không trách hắn. Tiêu Nam Kham thầm nghĩ, nguyên lai nàng biết hắn sẽ tự tuyệt, nàng đã sớm nghĩ đến. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là đối với hắn. Dù là biết mình nỗ lực sẽ nước chảy về biển đông, biết hắn sẽ không cho nàng bất kỳ đáp lại nào, nhưng như cũ vì hắn không để ý sinh tử. Chính là Định Vương điện hạ vững tâm như sắt, chính là hắn chơ chén như vậy bất luân tình cảm, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác bị chấn động. Giờ khắc này, hắn đúng là toát ra cái suy nghĩ tới. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Nếu là khác bất luận kẻ nào, chính là nàng muốn tái giá, hắn cũng không ngăn trở. Tiêu Nam Kham trong lòng không hiểu đồ đắc hoàng, trầm mặt một lát, hắn ngẩng đầu nghiêm mặt mở miệng, những lời này ta đương không nghe thấy, ngươi còn trẻ, ngày sau nếu là gặp được thích hợp, ta không can thiệp. Thẩm Định lập tức sững sờ. Sau cùng thăm dò tới, thành bại ở đây nhất cử. Nàng chém đinh chặt sắt, sẽ không, ta nói đến ra liền làm được, đời này ta chỉ là Triệu gia phụ, cả một đời đều là ngươi hôn hôn đại tẩu và đùa ta. Ngươi có ý tốt không cho ta dưỡng lão sao? Nhìn xem Thẩm Định vô cùng kiên định bộ dáng, phản phất vô luận cái gì cũng không biết để nàng cải biến mảy may. Tiêu Nam Kham nắm tay đẳng đến đứng lên, bờ môi giật giật, lại nói không ra một câu. Định Vương điện hạ quay người trốn nhanh chân rời đi. Thẩm Định có chút ngạc nhiên, A Nam, đây là, rốt cục bị thái độ của nàng cùng quyết tâm đả động rồi. Chương 38, A Nam tham quân buổi trưa qua đi, trời lạnh xuống tới thời điểm, Thẩm Định cùng Tiêu Nam Kham mướn chiếc xe xuất phát tiến về huyện thành. Liên Nhi đuổi Triệu Thống giúp bọn hắn dọn nhà chờ bọn hắn đến mới mướn chỗ ở không bao lâu, Tô Liên Y liền lại đuổi mình phụ thượng hạ nhân tới hỗ trợ thu thập. Đợi đến hoàn toàn dàn xếp lại, trời đã tối. Thẩm Định từ quán rượu têu vài món thức ăn, hai người cơm nước xong xuôi riêng phần mình rửa mặt. Đợi đến Thẩm Định vừa rửa mặt xong lúc, trầm mặc hơn nửa ngày Tiêu Nam Kham lại tới tìm nàng. Tiêu Nam Kham nói hắn dự định trở về tham quân, lý do Tin Châu trong quân có cũ bạn, nói trở lại trong quân có lẽ có thể giúp hắn càng nhanh nhớ tới chuyện trước kia. Thẩm Định đương nhiên tự nhiên là ủng hộ. Đua ta là muốn làm đại sự người, mặc dù không rõ hắn bây giờ vì cái gì còn muốn che giấu tung tích, nhưng đây không phải nàng cần cân nhắc sự tình. Nàng chỉ cần chờ lấy hưởng thụ vinh hoa phú quý liền tốt. Thẩm Định đáp ứng dứt khoát, nhớ tới cái gì, lại vội nói, ngày nào khởi hành, ta cùng ngươi chuẩn bị trong quân cần thiết sự vật. Tiêu Nam Kham nói, ngày mai liền đi. Nơi này là giữ lại không được. Hy vọng tại hắn rời đi sau nàng có thể tỉnh táo lại đi. Nhưng nhìn đến Thẩm Định ra vẻ kiên cường lộ ra thiếu dung, cuối cùng trong lòng không đành lòng, Tiêu Nam Kham lại nói, Tin Châu quân cách Bình Thà không xa, rảnh rỗi ta sẽ trở lại gặp ngươi. Vua ta rốt cục coi nàng là thành người mình. Thẩm Định vội vàng gật đầu, hảo hảo, đến lúc đó làm cho ngươi đổ ngọt ăn. Vua ta vui ngọt. Tiêu Nam Kham lần này không có phản bác hắn thích đồ ngọt sự thật, nhìn trước mắt nữ tử tại hắn còn chưa đi lúc cũng đã nghĩ đến hắn khi trở về sự tình, trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Bất quá cũng may mắn, nàng còn có thể giả ra bộ này nhẹ nhõm bộ dáng, nghĩ đến, tại hắn rời đi sau cũng không trở thành quá mức đau buồn. Ban đêm chờ đến Tiêu Nam Kham nằm ngủ, Thẩm Định trong phòng tô tô vẽ vẽ bắt đầu thay đổi nhỏ mình mấy ngày nay xuất hiện suy nghĩ. Nàng dự định làm ăn. Tiêu Nam Kham ký ức khôi phục, mà lại bọn hắn chung đụng coi như không tệ, về sau nàng hẳn là không cần lại lo lắng bị ỷ thế hiếp người, cho nên có thể làm chuyện mình muốn làm. Tuy nói vua ta nhất định sẽ không keo kiệt, ngày sau nàng khẳng định không thiếu bạc hoa, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào người nuôi. Thú chi, sống lại một lần, nàng cũng là nghĩ làm vài chuyện, không phải chẳng lẽ không phải chống rông nhàm chán. Thẩm Định cái thứ nhất dự định làm chính là đồ hộp sinh ý. Bây giờ Tin Châu bên này hoa quả sắp lớn diện tích thu hoạch, chính là làm đồ hộp buôn bán tốt thời tiết. Nhưng nàng không có căn cơ cũng không có nguồn tiêu thụ, cho nên cần đối tác, cái này không khó. Có Tô Liên Y Lý, Tô Liên Y Lý trước đó liền đã biểu thị muốn tham dự vào đồ hộp sinh ý bên trong. Đây là kiếm buồn không lô mua bán. Tuy nói nàng có thể dùng kỹ thuật thay thế ngân cố làm số định mức, nhưng cũng không thể thật không lấy tiền ra, dù sao tuyệt đối quyền nói chuyện nàng không có khả năng giao cho người khác. Trên người nàng bây giờ có 2000 lượng bạc, không tính quá nhiều, nhưng làm đồ hộp sinh ý là đầy đủ. Sau đó chính là người. Thẩm Định trong lòng hướng vào chính là Nguyên Nguyệt những thiếu niên kia, cơ linh lại đáng tin, mà lại có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành tướng tài đắc lực. Sau đó chính là cùng Tô Liên Y hợp tác điều lệ. Bên này, Thẩm Định trong phòng tô tô vẽ vẽ, một bên khác đã tắt đèn nằm xuống, Tiêu Nam Kham xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một mực đèn sang phòng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Là hắn biết, mới nàng ở trước mặt hắn nhẹ nhõm vui sướng đều là giả vờ, bây giờ đã đêm dài, nàng nhưng như cũng lăn lộn khó ngủ. Nhưng mà, hắn là nhất định phải rời đi. Còn như vậy sớm chiều ở chung sợ là nàng sẽ càng thêm khó kìm lòng nổi, vạn nhất ngày khác cụ thành sai lầm lớn. Huống chi, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng vĩnh viễn đợi tại bên người nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Định sớm đi ra cửa tìm Tô Liên Y, hai người đã sớm thông qua khí, lại nhìn thấy Thẩm Định liệt ra điều lệ, Tô Liên Y con mắt mở cực lớn, "Định Định, ngươi đây là từ nơi nào học được bản sự? Dạng này kỹ càng kế hoạch, chính là đồ đần đều biết nên làm như thế nào, lại thêm Thẩm Định chế tác đồ hộp bí phương, cái này mua bán kiếm bộn không lỗ." Tô Liên Y lập tức liền ý thức được, Thẩm Định là tín nhiệm nàng mới có thể tuyển nàng cùng một chỗ, nếu không, chương này trình xuất ra đi, còn nhiều, rất nhiều người muốn chia một chén canh. Tô Liên Y trong lòng ấm áp, lôi kéo Thẩm Định tay, "Định Định, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta nhất định không phụ nhờ bà." Thẩm Định cười gật đầu, "Ta tin ngươi. Thứ này không phải nhất thời một lát liền có thể thấy rõ ràng, làm ăn là đại sự, cũng không đợi tại cái này một hai ngày, Thẩm Định đem phương án lưu cho Tô Liên Y để nhìn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Tiêu Nam Khang buổi chiều liền muốn rời đi, nàng là ra mua tốt hơn nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho hắn làm bữa ăn ngon, tiện đường đến đem phương án cho Tô Liên Y lý. Tô Liên Y lý tự mình đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa lúc Thẩm Định lơ đãng nhìn thấy kệ hàng bên trên cái bao đầu gối, nhớ tới cái này trong quân dùng đến, liền cầm lên, cái này cho ta lắp đặt, bao nhiêu tiền? Tô Liên Y lý bất đắc dĩ, cái này cái nào đáng cái gì, Định Định chớ có cùng ta xa lạ. Thẩm Định cười lắc đầu, một mã thì một mã, chính là bởi vì chúng ta ngày sau muốn cùng một chỗ làm ăn, mới càng phải tính toán rõ ràng sổ sách, một bút sổ sách lung tung về sau lại càng dễ tổn thương cảm tình. Tô Liên Y thì tâm tính thuần thiện nhưng không phải không hiểu đạo lý người, nghe vậy bật cười, không có lại kiên trì ấn nhập hàng giá cho Thẩm Định. Thẩm Định lại đi mua chút thịt đồ ăn, trở lại thuê lại mới chỗ ở, làm một bàn đồ ăn, Thẩm Thanh Bách cũng từ huyện học trở về, chuyên đến đưa A Nam. Ba người đã sớm quen thuộc cùng nhau ăn cơm, như thường ngày ngồi xuống, Thẩm Thanh Bách cho Tiêu Nam Kham rót chén rượu, A Nam ca, đến trong quân nhiều hơn bảo trọng chính mình. Tiêu Nam Kham cùng hắn chạm cốc. Thẩm Định nhớ tới cái gì, đứng dậy lấy cái bao đầu gối còn có trọn vẹn mua hộ hoàn cùng một chỗ giao cho Tiêu Nam Kham, chờ một lúc thời điểm ra đi đem cái này mang lên. Đến trong quân hẳn là cần phải. Tiêu Nam Kham nhận vào tay, lại nhìn thấy Thẩm Định dưới mắt xanh đen, tâm tình có chút phức tạp, đây là ngươi chế tạo gấp gáp. Đêm qua hơn nửa đêm không ngủ, chính là tại làm những này. Chế tạo gấp gáp. Thẩm Định trước kia cũng là làm qua sa súc, biết rõ tại lao bảng cảm thấy ngươi lao khổ công cao lúc ngươi tuyệt đối không nên nói ta không có. Không nói láo, không phản bác. Thẩm Định hàm xúc cười cười, lập lờ nước đôi nói, quay lại thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Tiêu Nam Kham không nói một câu thu lại, dừng một chút, cuối cùng là không đành lòng, giống như tùy ý nói ra, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngươi. Nhóm Thẩm Định cười tủm tỉm, "Được, vua ta quả thật trọng tình nghĩa." Nhìn thấy Thẩm Định mặt mày hớn hở bộ dáng, Tiêu Nam Kham ám đạo, chưa thấy qua việc đời nữ nhân, một câu cứ như vậy cao hứng, nửa phần cũng không biết thu liễm, cũng không sợ bị Thẩm Thanh Bách nhìn ra cái gì. Sau bữa ăn cũng không lâu lắm, Tiêu Nam Kham cong lên Thẩm Định chuẩn bị cho hắn bao phục đi ra ngoài tham quân, Thẩm Định cùng Thẩm Thanh Bách đem hắn một đường đưa đến cửa thành, cười tủm tỉm phất tay, bảo trọng mình A Nam. Tiêu Nam Kham cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Hắn lo lắng cho mình quay đầu sau nữ nhân kia sẽ càng khó chịu hơn, cũng làm khó nàng một ngày này ra vẻ kiên cường. Chương 39. Đồ hộp sinh ý Thẩm Thanh Bách việc học khẩn trương, đưa tiễn Tiêu Nam Kham sau đi thẳng về viện học, Thẩm Định thì là tiến về An Phúc Quan đi đón Nguyên Nguyệt bọn hắn. Nghe được Thẩm Định muốn đón hắn nhóm đi trong nhà, thiếu niên thiếu nữ liên thanh cự tuyệt. Nguyên Nguyệt chắp tay, tiểu thư đại ân suốt đời khó quên, không còn dám quấy rầy tiểu thư. Tiểu cô nương Thất Nguyệt tương đối trực tiếp, nàng hứng thú bừng bừng nói, Định tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đã tốt đẹp, mấy người đều tìm được công việc, về sau có thể tự mình nuôi sống mình, ngươi không cần lại quan tâm chúng ta nha. Thẩm Định có chút hiếu kỳ, các ngươi tìm được cái gì công việc? Những hài tử này tuổi còn nhỏ, tìm công việc sợ là không dễ dàng. Thất Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, Nguyên Nguyệt đại ca cùng tháng 2 ca ca đi sòng bạc nhìn chẳng tử, tháng 5 tại tiểu phường lò nấu rượu, ta chuẩn bị đi làm nha hoàn, ta rất biết hầu hạ người. Tiểu cô nương nói hào hứng, Thẩm Định lại có chút lòng chua xót, nàng hỏi, bọn hắn cho các ngươi mở nhiều ít tiền công? Thất Nguyệt mắt nhìn Nguyên Nguyệt, sau đó có chút xấu hổ nói, Nguyên Nguyệt ca ca mỗi ngày 18 văn, tháng 2 ca ca 15 văn, tháng 5 ca ca 12 văn, ta mỗi tháng 3 tiền bạc, cũng chính là mỗi ngày 10 văn tiền. Nói cách khác, mấy người bọn họ cộng lại, mỗi ngày kiếm 55 văn, có thể mua 55 cái bánh bao, mà bọn hắn có 12 người, mỗi người mỗi ngày có thể phân đến 4 nửa màn đầu. Nói cách khác, những hài tử này đem hết toàn lực, duy nhất có thể bảo đảm là bọn hắn sẽ không chết đói. Thẩm Định trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng nàng không có lộ ra cái gì vẻ mặt khác thường tới. Nàng nguyện ý tôn trọng những hài tử này tự cấp tự túc, nghĩ tự lập tự cường tâm, nhưng cũng nghĩ đủ khả năng trợ giúp bọn hắn, huống chi nàng cũng vậy xác thực nghĩ bồi dưỡng những hài tử này cho mình sử dụng, cho nên nàng rất thẳng thắn lại trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Ta nói muốn mang các ngươi trở về, cũng không phải là cứu tế các ngươi đem các ngươi nuôi. Ta chuẩn bị làm chút kinh doanh, nhưng các ngươi biết, ta cũng không biết mấy người, cho nên muốn thuê dòng các ngươi chơi sống. Nàng cười giải thích, chúng ta quen như vậy, một số việc giao cho các ngươi ta cũng có thể yên tâm chút, cho nên, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải muốn trợ giúp, là muốn thuê các ngươi công việc. Một đám thiếu niên thần sắc sợ sệt. Nguyên Nguyệt thấp giọng mở miệng, chúng ta cái gì cũng không biết. Không biết ta. Thẩm Định hơi mở mắt to, lần trước nhờ các ngươi nghe ngóng ăn uống phương diện tin tức, các ngươi liền làm phi thường tốt, so với ta nghĩ càng chủ đáo, cho nên ta mới muốn xin các ngươi hỗ trợ. Nàng nói tiếp, bất quá ngay từ đầu ta bạc khẩn trương, cho các ngươi tiền công sẽ không quá cao, nhưng các ngươi yên tâm, các ngươi tất cả mọi người ta đều có thể an bài công việc, mà lại bao ăn ở, cho nên tính được, các ngươi cũng hẳn là có thể để dành được một chút tiền, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Một nhóm thiếu niên cùng nhìn nhau. Thất Nguyệt nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ là nghĩ biến đổi hoa văn cứu tế nuôi sống chúng ta sao? Thẩm Định bật cười, làm sao lại, ta cũng không phải Bồ Tát, ta cũng muốn sinh hoạt, chỗ nào đến như vậy lớn bản sự nuôi sống các ngươi nhiều người như vậy. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi, các ngươi cần công việc, ta cần nhân thủ, đáng tin nhân thủ tin tưởng được. Nàng cười hỏi, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Nguyên Nguyệt không chút do dự, tiểu thư đã cứu chúng ta tất cả mọi người, phàm là tiểu thư sự tình, chúng ta núi đao biển lửa cũng ở đây không tiếc. Những người còn lại cùng nhau gật đầu, vâng. Nhỏ Thất Nguyệt cũng gật đầu không ngừng. Thẩm Định lắc đầu cười nói, vậy không được, nói thuê chính là thuê, chúng ta là muốn lập kế, ta mấy ngày nay liền muốn khởi công làm việc, các ngươi có thể nhanh chóng tìm sao? Gặp Thẩm Định không giống hướng bọn hắn, tựa hồ thật sự có sự tình cần bọn hắn làm, các thiếu niên con mắt đều sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, Thẩm Định bật cười, còn chưa nói nhiều ít tiền công đâu, các ngươi liền không sợ bị ta lừa gạt đi bán. Nhỏ Thất Nguyệt xấu hổ lại hưng phấn nói, cho Định tỷ tỷ làm việc không cần tiền, Định tỷ tỷ cho phần cơm ăn là được rồi, không phải sợ không còn khí lực làm càng nhiều sống. Thẩm Định một trái tim vừa chua vừa mềm, nhịn không được đưa tay méo méo tiểu cô nương gương mặt. Phát giác được cái gì, dương mắt nhìn lại, chính là Lạnh Úc Ít nói tháng 2 lạnh lùng mở ra cái khác ánh mắt, mím chặt môi rất không cao hứng dáng vẻ. Đây là không thích nàng bóp muội muội của hắn mặt. Ngay tại Thẩm Định thành công thu nạp một đám nhỏ trợ thủ lúc, một bên khác đã đổi thân trang phục màu đen Tiêu Nam Kham đang chìm nghiêm mặt nghe bên cạnh thân người áo đen báo cáo. Nói xong an bài về sau, hắn lời nói xoay chuyển, Bình Ninh huyện ai nhìn xem. Hồi chủ tử, là thừa ảnh thủ hạ đêm bộ ám vệ. Tiêu Nam Kham dạng, cam đoan an toàn là được, khác không muốn thăm dự, không nên bị nàng phát giác. Dừng một cái trước mắt, hắn còn nói, nếu là có đi được gần nam nhân, kịp thời báo cáo. Vâng. Thẩm Định trực tiếp đem Nguyên Nguyệt cùng tiểu thất những hài tử kia tiếp trở về nhà. Viện tử mặc dù không lớn, nhưng cũng có 5 gian phòng ở, Tiêu Nam Kham bây giờ không ở nhà, cho hắn cùng Thẩm Thanh Bách an bài tại một gian, chính Thẩm Định ở một gian, còn thừa lại 3 gian. Nguyên bản nàng muốn cho nhỏ Thất Nguyệt đơn độc ở một gian, nhỏ Thất Nguyệt không chịu, muốn ở tại nàng phòng chính ra ngoài, Thẩm Định không lay chuyển được đáp ứng. Vào lúc ban đêm, nàng vừa mới động, nhỏ Thất Nguyệt liền xuất hiện. Tiểu thư là muốn uống nước sao? Tình cảm tiểu nha đầu là đem mình xem như thiếp thân nha hoàn. Thẩm Định không muốn lấy để nàng làm nha đầu, nhưng vừa mới mở miệng, nhỏ Thất Nguyệt vành mắt liền đỏ lên, tiểu thư là chê ta đần sao? Bị khóc bất đắc dĩ lại đau lòng, Thẩm Định đành phải đáp ứng, để Thất Nguyệt làm nàng thiếp thân tâm phúc tiểu cô nương lúc này mới nín khóc mỉm cười. Trống ra 3 gian phòng, một gian phòng chính, 2 gian sương phòng, Nguyên Nguyệt những thiếu niên kia chết sống không chịu ở phòng chính, 11 người chia 2 nhóm phân biệt và ở 2 cái sương phòng. Kia 2 gian sương phòng ngược lại là rất rộng rãi, và ở đi cũng sẽ không quá chen chúc, ngược lại là so Thẩm Định tiếp trước ở ký túc xá còn muốn rộng rãi chút. Gặp các thiếu niên cũng thập phần vui vẻ bộ dáng, Thẩm Định liền không có lại kiên trì mặc hắn nhóm dạng này ở lại. Vừa gian xếp lại, Nguyên Nguyệt liền bị đẩy ra làm đại biểu, tìm Thẩm Định muốn xuống làm. Các thiếu niên rõ ràng là nghĩ làm nhanh lên chút gì, Thẩm Định liền cũng không có trì hoãn, đem Nguyên Nguyệt cùng tuổi tác tương đương tháng 2 gọi tới, cho bọn hắn an bài công việc, sửa chữa trùng kiến Vĩnh Bình ngõ hẻm nàng mua cái nhà kia. Thẩm Định căn cứ cái nhà kia vẽ lên bản vẽ, phòng ốc căn cơ bố trí không thay đổi, nhưng bởi vì phòng ở quá mức rách nát, Thẩm Định dứt khoát tại nguyên bản căn cơ bên trên trùng kiến. Viện kia rộng rãi, Thẩm Định thiết kế tại một góc xây cái cá con ao, mấy gian xương phòng cũng cùng phòng chính đồng dạng thiết kế khí quyển mỹ quan. Dạng này xây một tòa nhà lớn xuống tới so mua cái viện này tiêu tiền muốn bao nhiêu, bất quá đây là Thẩm Định lần thứ nhất chân chính cho mình đóng phòng, cũng nghĩ đủ khả năng làm cho tốt một chút. Không cầu xa hoa, nhưng muốn mỹ quan thoải mái dễ chịu. Tuy nói nàng bây giờ muốn chuẩn bị làm ăn, tài chính khẩn trương, nhưng lập nhà cũng là còn quay vòng tới. Có Tô Liên Ý gì cái này Bình Ninh huyện dân bản địa giới thiệu, Thẩm Định rất nhanh liền tìm xong lập nhà công tượng, sau đó nàng liền đem nhìn chằm chằm lập nhà việc cần làm giao cho Nguyên Nguyệt bọn hắn. Các thiếu niên không chịu nhàn rỗi, nghe được rốt cục có chuyện muốn làm, trong lúc nhất thời vui vẻ ghê gớm. Nhưng nhỏ tuổi nhất 11 cùng 12 vừa mới 10 tuổi, Thẩm Định thực sự không yên lòng để bọn hắn đi theo các ca ca chạy, liền dỗ dành để kia 2 cái tiểu bất điểm cùng Thất Nguyệt cùng một chỗ để ở nhà. Lại là mấy ngày quá khứ, Thẩm Định cùng Tô Liên Ý chính thức đã định đồ hộp buôn bán chi tiết. Ban sơ tài chính chuẩn bị bọn hắn dự định chuẩn bị 3000 lượng, ngay từ đầu khẳng định không cần đến nhiều như vậy, nhưng sớm chuẩn bị tốt, lo trước khỏi họa. Tô Liên Ý liền bỏ vốn hiện ngân lượng ngàn lượng, Thẩm Định hiện ngân 1000 lượng, nhưng bởi vì chế tác đồ hộp kỹ thuật là Thẩm Định đến cung cấp, tính làm thân cố 2000 lượng, dạng này xuống tới, Thẩm Định chiếm 6 thành số định mức. Tô Liên Ý chiếm 4 thành. Sân bãi sự tình từ Tô Liên Ý đến phụ trách, nàng mấy ngày nay đã tại ngoại ô tìm cái ra bên ngoài mướn trang tử không lớn, mười mấy mẫu đất, đối với các nàng sinh ý tới nói lớn nhỏ phù hợp. Nhất là điển trang bên trong còn có cái thật lớn hầm, vừa vặn phù hợp nhu cầu của các nàng, Tô Liên Ý liền đem cái này trang tử thuê xuống tới. Về phần về sau công nhân, hai người thương nghị, mấy ngày nay cùng nhau tìm đáng tin người môi giới thuê. Tô Liên Ý có chút bận tâm, định định, nếu là làm qua mấy lần những công nhân kia nhòm ngó ngươi đơn thuốc, đến lúc đó bị người khác mua được học đi làm sao bây giờ? Nàng lông mày cau lại, người trước kia chưa làm qua sinh ý, khả năng không quá có thể tưởng tượng đến sinh ý trên trận việc ngầm thủ đoạn, có người vì kiếm tiền đừng nói không muốn mặt, ngay cả lương tâm đều không có, chúng ta không thể không phòng. Thẩm Định cười trấn an nàng, cái này không cần lo lắng, làm đồ hộp không khó, khó tại nước trẻ bên trên. Đến lúc đó chế tác nước trẻ ta sẽ tìm tuyệt đối người có thể tin được. Gặp nàng đã sớm chuẩn bị, Tô Liên Ý Lìa lúc này mới yên tâm lại, trong lòng ngươi có ít thuận tiện. Chương 40. Thẩm Định mua ngựa cùng Tô Liên Ý Lìa lại thương lượng chút sau đó, Thẩm Định mang theo Thất Nguyệt rời đi. Thời gian còn sớm, bọn hắn không có trực tiếp về nhà, Thẩm Định mang theo Thất Nguyệt đi trước tụ phúc lâu ăn cơm, sau đó liền phát hiện, con bé này người gầy nhỏ, lượng cơm ăn vô cùng lớn. Mới đầu gặp nàng thuần thục làm xong một chén cơm, Thẩm Định cho là đem hải tử đói bụng, lại cho nàng muốn một bát. Kết quả lại là 2-3 lần làm xong sau lập tức ngồi đoan đoan chính chính, có chút ngượng ngùng nhìn xem Thẩm Định. "Tiểu Thất, còn cần không?" Tiểu cô nương ngượng ngùng lắc đầu, từ bỏ. Thẩm Định do dự một cái trước mắt, lại cho nàng muốn một bát, dĩ nhiên không phải không nỡ cho tiểu cô nương ăn, chủ yếu là ăn đến quá nhiều nàng có chút lo lắng tiểu cô nương tiêu hóa không được. Cơm đi lên nữa thời điểm, Thẩm Định đã ăn no rồi, trên bàn còn có đồ ăn, Thất Nguyệt bưng bát cơm hỏi Thẩm Định, "Tiểu thư ăn no à nha?" Thẩm Định dạ, "Không có việc gì, ngươi từ từ ăn, không nóng nảy." Nàng nguyên lai tưởng rằng là tiểu cô nương không có ý tứ để nàng đợi, nhưng tiếp xuống nàng rất nhanh liền ý thức được, tiểu thất xác nhận nàng ăn chưa ăn no mục đích là chuẩn bị quét dọn chiến trường. Nhìn xem kia 5-6 cái lượng không nhỏ mâm thức ăn cùng cơm trong chén cấp tốc trở nên sạch sẽ, Thẩm Định rốt cục nhịn không được, "Tiểu Thất, ngươi chờ ăn, ta có chút sợ hãi, có thể hay không cho bệ bụng?" Cũng may quét dọn xong chiến trường sau tiểu cô nương rốt cục ở hơi, lộ ra hài lòng thân sắc. Thẩm Định không yên lòng, cho nàng xem bệnh mạch, xác nhận tiểu cô nương thân thể không có vấn đề gì, thật chỉ là đơn thuần lượng cơm ăn vô cùng lớn, lúc này mới yên lòng lại. Thất Nguyệt ăn no rồi mới nhớ tới không có ý tứ, nhìn ra Thẩm Định là có chút lo lắng nàng, tiểu cô nương ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Tiểu thư không cần lo lắng, ta trời sinh lượng cơm ăn lớn." Từ nhỏ đã dạng này, nhìn xem tiểu cô nương tay chân lèo khèo cùng ăn nhiều như vậy vẫn như cũ bằng thẳng bụng, Thẩm Định bật cười, "Tốt, không có không thoải mái là được." Rời đi tiệm cơm, Thẩm Định mang theo Thất Nguyệt đi mua xe ngựa. Bây giờ tại huyện thành ở, mà lại nàng sau đó phải làm ăn, đi ra ngoài cái gì không có chiếc xe thực sự không tiện. Nàng mang theo Thất Nguyệt đi châu ngựa thị, chuẩn bị trước tuyến tất ngựa. Đã qua buổi trưa, châu ngựa trên chợ người cùng xúc vật đều đã ít đi rất nhiều, Thẩm Định biết mình tới hơi trễ, nghĩ đến tùy tiện nhìn xem, nếu là không có tốt liền ngày mai sáng sớm lại đến chọn lựa. Quả nhiên, trở ra nhìn thấy cũng đều là người khác chọn còn lại, những cái kia gia súc đa số hiệu xịu đầu đắn não, lại bị mặt trời nhất sái, nhìn hề vải suy sụp. Ngay tại Thẩm Định chuẩn bị lúc rời đi, trong lúc lơ đãng chợt thấy phía trước dưới cây buộc một thất màu đen con ngựa. So sánh với bên cạnh những cái kia hiệu xịu đầu đắn não, kia thất hắc mã lông tóc đen bóng thân hình mạnh mẽ trôi chảy, đứng ở nơi đó hùng cụ củ ý chí chiến đấu sục sôi. Thẩm Định một chút liền chọn chúng, nàng đi qua hỏi bên cạnh người kia, "Ngươi tốt, con ngựa này bán thế nào?" Buôn ngựa tử là cái trẻ tuổi tiểu tử, điêu gọn cột tựa ở trên cây, có chút sinh không thể luyến dáng vẻ, 30 lượng. Bình thường ngựa tầm 10 lượng bạc liền có thể mua được, tốt một chút cao nữa là 20 lượng, 30 lượng giá cả đích thật là rất cao. Nhưng Thẩm Định cảm thấy con ngựa này giá trị 30 lượng, nhưng nàng vẫn là trả giá, thiện nghi một chút đi. Mua đồ trả giá là một loại thái độ. Nam tử hơi ngừng lại, do dự một cái trước mắt, hỏi, "Lương tử nghĩ ra nhiều ít?" Thẩm Định nói thẳng, "20 lượng." Trả giá không đều như vậy, tới trước một đại đao, không được sẽ chậm chậm ai. Hơn nữa còn muốn làm ra một bộ ngươi không rẻ ta cũng không muốn rồi tư thế. Gặp Thẩm Định một bộ không thể đồng ý liền rời đi bộ dáng, nam tử kia khẽ miệng hơi rút. Sau đó đứng lên có chút bất đắc gì nói, "Được thôi, 20 lượng liền 20 lượng, nếu không phải ta cần dùng gấp tiền, cái này giá tiền khẳng định không bán." Thẩm Định cũng không nghĩ tới thế mà trực tiếp liền chặt thành, dễ dàng để nàng có chút hoài nghi con ngựa này có phải hay không cái chủ nghĩa hình thức. "Chờ một chút, ta trước nhìn một cái ngựa." Thẩm Định đi qua, chỉ gặp kia con ngựa toàn thân đen nhánh, cái cổ một đám lông trắng, con mắt thanh tịnh, có thần lại ôn thuần, cơ bắp mạnh mẽ, răng đều bị săn sóc rất tốt. Nàng đối mã hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là thất ngựa tốt. Dư Quang nhìn thấy nam tử kia một bộ thịt đau không thôi bộ dáng, lo lắng hắn đổi ý, Thẩm Định lập tức xuất ra bạc trả tiền. Đợi đến Thẩm Định dắt ngựa, nam tử trẻ tuổi cũng không quay đầu lại đi ra. Thẩm Định hướng bên kia mắt nhìn, chỉ thấy đối phương rõ ràng mười phần không bỏ, giống như sợ mình nhìn nhiều đều muốn hối hận dáng vẻ, miệng bên trong còn tại toái toái niệm cái gì. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, Hắc Kỳ Lân, 2 tuổi rưỡi Hắc Kỳ Lân, 20 lượng. Thế mà liền đáng giá 20 lượng. Đau lòng thì đau, nhưng ai để người ta Hắc Kỳ Lân chủ tử đều không đau lòng, cứ như vậy nghị trăm phương ngàn kế đem vốn nên hoành không xuất thế hi hữu bảo mã 20 lượng bán. Cái này thất Hắc Kỳ Lân thế nhưng là có thể ở kinh thành tùy tiện đổi một tòa nhà lớn a. Thẩm Định biết mình nhặt được tiện nghi, nhưng cũng không biết cụ thể nhặt được bao lớn tiện nghi, dù sao nàng không hiểu gì ngựa. Có lập tức, mua xe ngược lại là dễ dàng rất nhiều, cứ như vậy trở về đến đi thời điểm, nàng đã biến thành có xe nhất tộc. Mà lại Thẩm Định còn ngạc nhiên phát hiện, nhỏ thất nguyệt thế mà lại đánh xe. Trong xe ngựa phủ lên bán xe thương gia tặng cái đệm, trừ cái đó ra lại không có những vật khác, Thẩm Định chuẩn bị mình mua thêm. Về đến trong nhà, Thất Nguyệt trực tiếp đưa xe ngựa từ cửa sau đổi tiến vào trong viện. Nhưng Thẩm Định vừa rèm xe bên lên, lại phát hiện buổi sáng còn làm sạch sẽ chỉ toàn trong viện một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là rơi vỡ đỏ mao đang quả, đều nhanh không có địa phương đặt chân. 11 cùng 12 lượng cái tiểu thiếu niên chính không nói một câu quát dọn. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Định vừa đi qua khứ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía tường viện một bên khác cây kia to lớn đỏ mao đang cây. Buổi sáng trước khi ra cửa, nhìn thấy cây kia bên trên lít nha lít nhít đỏ rực quả nàng còn cảm thán âm thanh dáng rất thật tốt, kết quả về nhà một lần, khắp cây quả đều nện vào nàng trong viện. Đây không có khả năng là quả mình đến rơi xuống. Nhưng đỏ mao đan có thể ăn, người bình thường cũng sẽ không tận lực trà đạp, nhưng hơn nửa ngày mà thôi, khắp cây quả biến thành nhà nàng trong viện một chỗ bừa bộn, cho nên đây là tại cố ý nhằm vào nàng. 11 đi tới tiếng trầm nói, bọn hắn trên tảng cây cố ý đập tới. Thẩm Định dạng, các ngươi mặc kệ, ta đi hỏi một chút. Nàng quay người đi ra ngoài cửa, Thất Nguyệt lập tức đuổi theo, tiểu thư, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Định không có ngăn cản, mang theo Thất Nguyệt gõ sắt vách cửa. Mở cửa là cái mập đại thẩm đứng tại mở ra nửa cánh cửa về sau, đầy mắt bất thiện, làm cái gì? Thẩm Định mỉm cười hỏi nàng, ta muốn hỏi hạ chúng ta trong viện quả là chuyện gì xảy ra. Mập đại thẩm mắt trợn trắng, trái cây chín nó muốn rơi xuống chúng ta có biện pháp nào? Nói xong cũng phải nốt cửa, lại bị Thẩm Định một tay lấy cửa chống đỡ. Xin hỏi, ngài là cùng chúng ta chủ thuê nhà có thù cũ sao? Mập đại thẩm cười lạnh, chúng ta vài chục năm hàng xóm cũ có thể có cái gì thù cũ? Ngươi cũng đừng nói hiệu nói bượng, buông tay. Đó chính là cố ý nhằm vào chúng ta nhà. Thẩm Định cười buông tay ra, ta chính là đến xác nhận hạ. Trong môn truyền ra mập đại thẩm khinh thường cười lạnh, dừng a. Chương 41. Đua ta nhìn trộm trời sắp tối thời điểm. Mấy người cuối cùng đem viện tử quét sạch sẽ. Thẩm Định lau vệt mồ hôi, ngày mai liền thuê mấy người trở về, về sau chúng ta sợ là không có thời gian làm những chuyện này. Tiểu thư muốn mua lại người sao? Thất Nguyệt có chút bất an, chúng ta không phải liền là hạ nhân, tiểu thư cảm thấy chúng ta không tốt sao? Tiểu thập vừa cùng 12 cũng có chút khẩn trương lên, tiểu thiếu niên đấy mắt lộ ra ngon sắc, tiểu thư là chê chúng ta vô dụng sao? Hôm nay là sợ cho tiểu thư gây chuyện, chúng ta đêm nay liền đem bọn hắn cả nhà. Thất Nguyệt đội vàng quát lớn, 11. Tiểu thiếu niên lúc này mới dừng lại. Thẩm Lĩnh bất đắc dĩ bật cười, nghĩ gì thế, còn muốn đánh người ta cả nhà. Người khác làm chuyện xấu ta tự nhiên muốn đối phó bọn hắn, làm sao lại đóng cửa lại quái người trong nhà. Ta lại không phải người ngu. Nhìn xem trên mặt đất quét dọn ra một đống lớn đen xì dính cục cục nát quả hỗn bùn đất. Thẩm Lĩnh quay đầu nhìn về phía hai nhà ở giữa tường viện. Xét âm thanh, nàng vô tay, đi, chúng ta trước tắm một cái nấu cơm, cơm nước xong xuôi lại nói. Tẩy tay đổi quần áo, Thẩm Lĩnh hướng phòng bếp đi làm cơm. Chờ một lúc Nguyên Nguyệt bọn hắn cũng muốn trở về, nàng muốn làm bọn hắn 13 người đồ ăn. Hoàn toàn chính xác được nhanh điểm thuê mấy cái hạ nhân, không phải nàng thật bận quá không có thời gian tới. Thời gian có chút eo hẹp, Thẩm Lĩnh chuẩn bị làm bốc lên đồ ăn. Ba nhỏ chỉ ở bên cạnh hái đồ ăn rửa rau nhóm lửa, phối hợp hết sức ăn ý. Nấu canh ngọn nguồn thời điểm, nàng cho bột mì bên trong quấy mấy quả trứng gà đi vào, chuẩn bị bánh nướng. Đợi đến Nguyên Nguyệt đám thiếu niên kia lúc về đến nhà, đã nghe đến trong viện nồng đậm bánh nướng mạch mùi thơm cùng một loại khác thơm ngào ngạt hương vị. Mấy ngày nay các thiếu niên đã biết Thẩm Lĩnh nấu cơm có bao nhiêu hương, từng cái âm thầm nuốt nước miếng đội vàng đi tẩy chính mình. Tháng năm có chút bất an, Nguyên Nguyệt đại ca, chúng ta là hạ nhân, làm sao chủ tử còn cho chúng ta nấu cơm a? Trâm Bồn Nguyên Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, nói không nên lời cái như thế về sau. Lúc ăn cơm, Nguyên Nguyệt bọn hắn vẫn như cũng là không chịu đến nhà chính cùng Thẩm Lĩnh cùng một chỗ ăn, Thẩm Lĩnh lần này tấm mặt, một đám thiếu niên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nhà chính bên trong hai cái bàn tử, 13 người ăn cơm cũng ngồi hạ. Bốc lên đồ ăn là treo canh lại thả Thẩm Lĩnh làm 13 hương, các thiếu niên ăn đầu đầy mồ hôi, cuối cùng ngay cả canh ngọn nguồn đều uống sạch sẽ. Thẩm Lĩnh xem như đã nhìn ra, những tiểu tử này đều lượng cơm ăn vô cùng lớn, nếu không phải nàng biết kiếm tiền, thật đúng là nuôi không nổi những vật nhỏ này. Sau khi cơm nước xong, tháng 8 tháng 9 thu thập rửa chén quét dọn vệ sinh, biết chính bọn hắn đầy trình tự, Thẩm Lĩnh không có can thiệp, nàng tan họp mà bước tiêu thực chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm, nàng đi đến trong viện. 11 12, đi đem cái thang chuyển đến. Hai cái tiểu nhân không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời chuyển đến cái thang, sau đó chỉ thấy Thẩm Lĩnh tìm kiếm ra mấy chiếc bình, bên trong không biết cái gì bột phấn hạt tròn đổ vào cùng một chỗ, sau đó đổ vào kia một lớn giỏ nát quả hỗn bùn bên trong. Sau đó, nàng ôm lấy kia một lớn giỏ nát quả hỗn bùn sự vật dẫm lên cái thang muốn trèo tường. 11 đột nhiên sững sờ, sau đó đằng đến lẻn đến hậu viện đi, sau một khắc, Nguyên Nguyệt nhanh chóng chạy tới, "Tiểu thư." Thanh âm thiếu niên ép tới cực thấp, "Ngài muốn làm cái gì?" Thẩm Lĩnh thở dốc một hơi, "Không có gì, đem những này đồ chơi ngược lại bọn hắn trong giếng đi." Mặc dù không biết kia mập bà vì cái gì nhằm vào nàng, nhưng bọn hắn cho nàng tạo cái này một sân, nàng đương nhiên không thể cho bọn hắn quả ngon để ăn. Đến cho những này nát quả, mà lại là thêm thuốc thêm thúi. "Tiểu thư ta tới đi." Nguyên Nguyệt tiến lên vịn cái thang. Thẩm Lĩnh có chút do dự, "Ngươi có thể cầm động sao?" "Ai, thiếu niên giống như gần nhất lớn điểm." Đã cao hơn nàng như vậy ném một cái ném. Nguyên Nguyệt đưa tay, Thẩm Lĩnh liền thử đem kia sọt đưa cho hắn, sau đó liền thấy nàng thở hồng hộc mới có thể ôm sọt, thiếu niên một cái tay dễ dàng liền xách lên. Thẩm Lĩnh lập tức vui vẻ, không sai không sai, ngươi đi, lặng lẽ, đem những này đồ chơi ngược lại bọn hắn trong giếng. Vâng. Nguyên Nguyệt dễ dàng vượt qua tường rơi xuống sắt vách trong viện, rất mau trở lại đến, sọt đã trống không. Thẩm Lĩnh lúc này mới hài lòng, tốt, tắm một cái ngủ đi. Ra sức lũ tiểu ra hỏa. Nàng thần thanh khí sảng, quay người ngâm nga bài hát mà tiến vào phòng mình bên trong. Trăng tròn treo cao, bóng đêm tĩnh mịch, một thân ảnh như quỷ mị rơi xuống trong viện. Phía trước trong sương phòng, Nguyên Nguyệt lông mày cao lại, lỗ tai giật giật, nhưng lại không có phát giác được động tĩnh gì, cảnh giác ý thức lại lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ. Tiêu Nam Kham hướng sương phòng bên kia mắt nhìn, nhàn nhạt nhíu mày. Hắn tự nhiên biết Thẩm Lĩnh nhặt về những vật nhỏ này không đơn giản, bất quá, bọn hắn hiện tại không có chủ tử, lại đối Thẩm Lĩnh rất là trung tâm, giữ lại cũng không có gì chỗ xấu. Nàng ngược lại là vận khí tốt, tùy tiện nhặt nhặt chính là người khác thuần dưỡng mấy năm ám vệ. Tiêu Nam Kham hướng Thẩm Lĩnh phòng đi vài bước. Hắn chính là đi ngang qua, trở về tiện thể nhìn xem. Những ngày này hắn không tại, nàng nhất định trong lòng không dễ chịu. Hôm nay còn bị hàng xóm khi dễ, tuy nói cũng trả thù trở về, nhưng làm sao biết sẽ không trốn đi một mình hao tổn tinh thần. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nghe là ngủ thiết đi. Tiêu Nam Kham an tâm lại, lui lại nửa bước quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe chút thanh âm, giống như là tại khóc nức nở. Bị khi phụ trốn đi khóc sao? Không giống phong cách của nàng a. Nhưng Tiêu Nam Kham vẫn là trong lòng khẩn trương, nhịn không được tiến lên hai bước, do dự một chút, sau đó từ nửa mở cửa sổ nhìn đi vào. Khí trời nóng bức, bên này cửa sổ lại là đối bên ngoài một lùm cây trúc, Nguyên Nguyệt bọn hắn càng sẽ không đến bên này, cho nên Thẩm Lĩnh tham lệnh mở ra cửa sổ đi ngủ. Trên bệ cửa sổ đốt khu nhang ngồi, mùi thơm rất nhạt, bị gió thổi hướng trong phòng lướt tới. Tiêu Nam Kham chính là theo kia từng sợi thuốc lá nhìn thấy, nhưng chỉ một cái liếc mắt, hắn phút chốc lui lại quay người, lập tức nhắm mắt bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Quả thật không ra thể thống gì, xuyên đây là vật gì? Thẩm Lĩnh trên thân là nàng vì mát mẹ tự chế đai đeo cùng quần đùi, đối với nàng mà nói cái này tại bình thường bất quá lại không có mặc đi ra ngoài. Nhưng tâm huyết dâng lên đảo cửa sổ nhìn trộm Định Vương điện hạ nhưng chưa từng thấy qua dạng này mặc. Tinh tế dây lưng muốn rơi không rơi treo ở trắng muốt mịn nhăn trên vai, cực kém tư thế ngủ, một cái chân vượt tại ôm trên gối đầu, lộ ra một mảng lớn ánh nhuận thân eo. Không ra thể thống gì. Đúng, hắn vừa là nghe được nàng đang khóc cho nên mới nghĩ xác nhận, mới cái nhìn kia, không thấy được nàng khóc không có khóc. Do dự một cái chớp mắt, Định Vương điện hạ lại đi cửa sổ bên kia rời nửa bước, nhưng đến cùng là không có lại tiến vào trong nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quay người cũng không quay đầu lại thả người bay lượn rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Định bị sắt vách truyền đến tiếng thét chói tai đánh thức. Trời đánh, Tang Lương tâm dữ sợ. Giếng này nước còn thế nào uống a dữ sợ. Cũng không lâu lắm, Thẩm Định nhà cửa sân liền bị đập phanh phanh rung động. Cũng là lúc này, Thẩm Định mới phát hiện, Nguyên Nguyệt đang ở nhà, không cùng tháng hai bọn hắn đi lập nhà bên kia. Nhìn thấy Thẩm Định ra, Nguyên Nguyệt thấp giọng nói, ta lo lắng bọn hắn tìm đến sự tình. Thẩm Định biết thiếu niên là sợ nàng bị khi phụ, cười tủm tỉm vô hắn, không có việc gì, đi thôi, đi xem một chút. Mở cửa, liền thấy ngày hôm qua béo phụ nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chống nạnh đứng tại cổng, sông bên cạnh mặc mực trưởng sang màu tím lao giả nói, bên trong lão, chính là nàng nhà, nhất định là nàng làm, hướng chúng ta trong giếng ngược lại đổ vật. Lão giả hướng Thẩm Định chắp tay một cái, Thẩm nương tử, ta là chúng ta Lâm Đấu đường phố bên trong lão, đây là ở tại cách vách người Nhiếp nương tử, Nhiếp nương tử nói tối hôm qua nhà các ngươi người đem hỏng đỏ bao đan nát quả rót vào nhà các nàng trong giếng, dơ bẩn nước giếng, hạ nhà các nàng nước giếng hôi thối sông vào mũi, bây giờ không có nước có thể dùng, nhưng có việc này. Thẩm Định bất động thanh sắc ngăn trở chuẩn bị tiến lên một bước Nguyên Nguyệt, khẽ nhếch mắt to, đây là bắt đầu nói từ đâu a bên trong lão, chúng ta vừa chuyển đến bất quá mấy ngày, cùng quê nhà cũng còn chưa kịp quen biết, không oán không kỷ, như thế nào cho nhà hàng xóm trong giếng ngược lại nát quả. Nói xong nàng bỗng nhiên nói, đúng rồi, đỏ mao đan quả không phải Nhiếp nương tử nhà mình trong viện sao, như thế nào lừa bịp đến nhà ta trên đầu đến. Thẩm Định nhìn xem Nhiếp nương tử, giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ lại chúng ta tối hôm qua đánh Nhiếp nương tử nhà quả, lại thu nạp, sau đó đem những cái kia nát quả rót vào nhà các nàng giếng nước. Toàn bộ quá trình, từ đầu tới đuôi, Nhiếp nương tử một nhà thế mà nửa điểm tiếng vang đều không nghe thấy. Nhiếp nương tử mặt đỏ tới mang tai, hôm qua kia quả đều đã rơi xuống nhà ngươi biệt tử, nhất định là các ngươi quét dọn đến một chỗ, sau đó rót vào nhà ta trong giếng. Bên trong mi giả đầu cao lại. Thẩm Định cũng cười, à, vậy xin hỏi Nhiếp nương tử, nhà ngươi đỏ mao đan quả, vì sao lại đều rơi xuống nhà ta trong viện? Nhiếp nương tử lập tức nghẹn lại, ấp úng nói không ra lời. Bên trong lão nhìn ra chút mánh khỏe, dừng một cái trước mắt, sông Nhiếp nương tử lạnh giọng mở miệng, nhà mình quả nhà mình giếng, làm sao cũng trách không đến trên thân người khác. Trở về đi, không cho phép tái sinh sự tình. Nhiếp nương tử oán hận kêu lên, chính là nát quả cũng sẽ không thúi như vậy, nhất định là ngươi hạ độc. Thẩm Định trước mắt, cái này, nước giếng thối cũng trách người khác à, nói không chừng là bên trong tiến vào chuột chết cái gì. Ngươi. Nhiếp nương tử nghe được càng buồn nôn hơn, vừa nghĩ tới hôm nay treo lên nước giếng kia sông vào mũi hôi thối lại suýt chút nữa buồn nôn, nhưng lý chính đã lạnh mặt, nàng cũng biết mình hôm nay là náo không ra cái như thế về sau. Vốn là cầm người khác tiền thay người làm việc, cố ý xa lánh khi dễ cái này hàng xóm mới, nguyên lai tưởng rằng là nông thôn chuyển đến không nơi nương tựa và phụ, khi dễ không nên quá dễ dàng, kết quả lại không nghĩ gặp được cái khó đối phó. Cũng may còn cầm chút bạc, nếu không lần này nhưng là muốn thua thiệt lớn. Giờ, nữ nhân này đến cùng khiến cho cái gì xấu, như thế hôi thối. Kia giếng còn có thể dùng sao?